Chương 914. Tiện ông đi tìm cái chết. Chương 914. Tiện ông đi tìm cái chết. Anh đã thử rồi. Tần Lạc cười gượng nói, người Tần gia bọn anh đã thử nhiều năm. Ông nội anh đã thử, anh cũng đã thử, có lẽ còn rất nhiều người mà anh không quen biết cũng đang thử nhưng đều không tìm được cách giải quyết. Trước khi Tần Lạc tiếp nhận phương thuốc kim hạt, phương thuốc này vẫn nằm trong tay Tần Tranh. Với tính cách yêu y thuật như tính mạng của mình, ông hắn không cẩn thận nghiên cứu sao? Hơn nữa trước khi giao phương thuốc này cho ông hắn, các bậc tiền bối không nghiên cứu sao? Nếu như bọn họ đã từng nghiên cứu về vấn đề của phương thuốc này nhưng vẫn chưa đưa nó ra thị trường, chứng tỏ toàn bộ bọn họ đã thất bại. Tô Tử không hài lòng với câu trả lời của Tần Lạc, nàng cười nói, em biết là anh đã thử, rất nhiều người cũng đã thử qua nhưng tất cả bọn họ đã cố hết sức chưa? Kiến thức của mỗi một người đều có vấn đề. Cho dù là anh, người được truyền thông xưng tụng là đệ nhất thần y Trung Quốc nhưng anh có nghĩ rằng bản thân anh là không gì không biết, không gì không làm được không? Tần Lạc kéo tay Tô Tử, hắn nhìn vào đôi mắt trêu tức của nàng nói, anh chỉ vì gần đây bận bịu không tới thăm em được mà em cũng nói móc anh như thế này. Đệ nhất thần ý là do nhóm phóng viên chụp mũ lung tung, không một ai nghĩ vinh dự khi có được điều đó. Biển học vô bờ, ý thuật cũng vậy. Đây chính là một hệ thống sâu, rộng nhưng lại đang không ngừng mở rộng, lan tràn. Kiến thức anh biết chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Anh biết là tốt rồi. Tô Tử cười nói, em chỉ sợ anh bị đám phóng viên thổi phồng mà quên mất vị trí của mình. Anh là người xuất sắc, cực kỳ xuất sắc, anh là thầy thuốc trung y xuất sắc nhất mà em đã từng thấy. Anh không chỉ là một hội trưởng bề ngoài của hiệp hội trung y mà anh cũng bí mật nhận được sự ủng hộ của hiệp hội trung y Diệ môn chủ cấp Thiên Phàm cực kỳ thích anh. Dù người của Quỷ Y Lý phái có chút mâu thuẫn với anh nhưng trước cơ hội chấn hương trung y Diệ, bọn họ lựa chọn ủng hộ anh một cách vô điều kiện. Khi anh đi Hàn Quốc, Aji cần điều động người, bọn họ có từng nói một câu oán trách anh không? Nhưng anh hãy nghĩ lại xem gần đây anh đã làm được những gì nào. Những việc anh làm có liên quan tới trung y không? Cho dù bọn họ không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng bọn họ sẽ thầm tiếc với. Nói như vậy thì có chút ích kỷ nhưng vì anh là một người xuất sắc, mọi người không thể phó thác nhiệm vụ nặng nề chấn hương trung y lên người anh. Bọn họ sốt ruột, em cũng sốt ruột. Bọn họ chỉ hy vọng ngay khi mình còn sống, có thể chứng kiến một người có đủ tài năng dẫn trung y đi tới một cảnh tượng huy hoàng, đủ để người đời sau có thể ngưỡng mộ. Nhưng bọn họ không phải là anh, bọn họ không thể ra quyết định thay cho anh, bọn họ cũng không thể dùng biện pháp mạnh mẽ áp chế anh, ngày nào cũng phải làm một chuyện có liên quan tới trung y, chính vì thế bọn họ cũng chỉ biết tiếc nuối và sốt ruột nhưng không biết làm gì. Tân Lạc ấy này nói, tâm trạng của anh rất phức tạp. Anh luôn bị một vài công việc vặt vãnh trong cuộc sống che mắt mình. Khi con người sống đương nhiên phải gánh chịu ảnh hưởng của những chuyện đời thường nhưng anh phải hiểu anh có thể làm tốt nhất điều gì. Tô Tử hết lòng khuyên nhủ Tần Lạc. Thảo nào anh luôn không thích tán gẫu với em. Mỗi lần nói chuyện với em anh đều nhận ra khuyết điểm của mình. Tần Lạc cười nói, em đã nói chúng ta đều đã không cố gắng hết khả năng của mình, vậy em có thể nghĩ ra một biện pháp để thực hiện năng lực của mình không? Tô Tử mỉm cười ấm áp, nàng chủ động cầm tay Tần Lạc đi lên trước và nói, em mới nói rồi, kiến thức và tầm mắt mỗi người đều có hạn chế nhất định. Các môn phái cũng vậy, chính vì thế mới có cuộc thi đấu y thuật 3 năm một lần. Hình thức thi đấu này không phải để tranh chấp xem ai hùng mạnh hơn người kia mà chính là vì lo lắng các môn phái sống ẩn giật, không lo nghĩ tới cuộc sống sẽ mất đi ý chí phấn đấu, cũng khiến cho người các môn phái tham dự cuộc thi được mở rộng tầm mắt, hiểu rõ đối thủ của mình chữa bệnh cứu người như thế nào. Trong đầu Tân Lạc chợt xuất hiện một ý nghĩ, hắn vui mừng nói, ý của em là, lấy danh nghĩa đơn thuốc này, điều động người của hai môn, nhất phái cùng phối hợp nghiên cứu. Nếu như anh có ý đồ riêng, lo lắng phương thuốc này bị tiết lộ ra ngoài thì đề nghị này tuyệt đối không thể làm được. Tô Tử nói. Tần Lạc vung tay đánh mạnh vào mông Tô Tử nói, em còn chế giễu anh sao? Vì Tần Lạc đã có thói quen hành động thế này với Lệ Khuynh Thành nên theo bản năng, Tần Lạc cũng vỗ cho Tô Tử một cái. Tuy chỉ là một hành động đánh yêu nhưng thực sự là một động tác khiếm nhã, huống chi đây là đường phố, đương nhiên càng khiến người ta chê cười. Khi nhìn thấy mọi người đang chỉ trỏ trỏ vào hai người, Tô Tử đỏ mặt sảng giọng nói, đang ở ngoài đường. Quen rồi. Tần Lạc xấu hổ nói. Vậy hả? Anh đánh ở đâu mà thành thói quen vậy? Tần Lạc nhận ra hắn lại rơi vào một cái bẫy. Khi nói chuyện với cô gái này nhất định phải rất cẩn thận. Tô Tử không có ý muốn tra hỏi tiếp, nàng chủ động chuyển sang chuyện khác, nếu như anh không sợ phương thuốc bị tiết lộ ra ngoài, anh hoàn toàn có thể triệu tập các cao thủ của nhị môn, nhất phái tới cùng nhau nghiên cứu phương thuốc, khi mọi người chung sức, đồng lòng, có khi lại nghĩ ra cách hay. Có lẽ bọn họ ít nhiều cũng có vấn đề nhưng bọn họ cực kỳ nhiệt tình đối với việc giữ gìn và phát triển trung y, gì chỉ cần anh có thể thuyết phục Cốc môn chủ và Âu Dương môn chủ, bọn họ nhất định sẽ phối hợp với anh. Anh có thể hoàn toàn yên tâm về người của em. Em có thể bảo bọn họ trợ giúp miễn phí cho anh. Cuối cùng phương thuốc vẫn là của anh. Trong con mắt em, anh chính là người đàn ông tham tiền tới mức đó sao? Tần Lạc dở khóc dở cười hỏi. Tô Tử thở dài nói, tại sao trung y khó có thể phát triển? Nguyên nhân chủ yếu là liên quan tới phương thuốc thất truyền của các phái. Người Trung Quốc khi nói chuyện luôn có suy nghĩ giữ lại 3 phần. Khi truyền nghề cũng lo lắng dạy hết đồ đệ, sư phụ chết đói, chính vì vậy toàn bộ những phương thuốc hay đã thất truyền. Cứ như em đây, việc công khai tất cả các phương thuốc của Bồ Tát môn cũng đã phải chịu một áp lực rất lớn. Triệu tập một lượng lớn người tới, đồng tâm hiệp lực làm việc, người khác không làm được, chỉ có anh mới có thể làm được. Từ trong đáy lòng mình, Tần Lạc thầm bội phục Tô Tử vì tầm nhìn xa và suy nghĩ của nàng, hắn gật đầu nói, Tần gia bọn anh có rất nhiều phương thuốc, chỉ cần lấy bất kỳ phương thuốc nào mang ra ngoài thì mấy đời sẽ không lo chuyện ăn mặc. Anh từ Dương Thành tới Yến Kinh chính là muốn làm mấy chuyện cho Trung Y gì, nếu như không có Trung Y gì, có thể anh đã không còn trên thế giới này nữa. Thế này đi, hôm nay anh sẽ liên lạc với Chính Khí môn và Quỷ Y Địa phái, mời bọn họ cử tinh binh tới Yến Kinh, anh sẽ công khai đơn thuốc, mọi người cùng nhau nghiên cứu giải quyết vấn đề. Còn nữa, nếu như mọi người có thể chung sức giải quyết được vấn đề thì mọi người cùng chia sẻ kết quả của nó. Nếu như có thể giải quyết được tồn tại của đơn thuốc, anh sẽ chia đơn thuốc thành 4 phần. Nhị môn, nhất phái và anh sẽ chia đều lợi nhuận mà đơn thuốc này mang lại. Chuyện liên lạc với chính khí môn và quỷ y phái cứ giao cho em. Tô Tử nói, Bồ Tát môn có một khu nhà rất lớn ở Yên Kinh, đủ để cho người của hai môn, nhất phái tới ở, thế nhưng về vấn đề an toàn anh đã nghĩ ra biện pháp bảo đảm an toàn. Tần Lạc nói, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ngay. Tần Lạc thúc giục. Khi nghĩ tới vấn đề cần giải quyết lập tức hai người đã mất đi hứng thú dạo phố. Trong một cửa hàng quần áo, một người phụ nữ khoác một chiếc khăn trùm đầu đang làm bộ thử quần áo, quan sát hai người từ phía sau. Mấy ngày nay Lam Thiên Hộ có phần bất ức. Từ sau khi tin tức ông ta có thể dùng trung y chữa được căn bệnh viêm gan siêu vi B được lan truyền ra ngoài, ông ta lập tức trở thành đối tượng yêu thích của giới truyền thông cùng các công ty dược lớn, điện thoại mời phỏng vấn và đề nghị gặp mặt liên tục vang lên. Nhưng từ sau khi Lam Thiên Hộ và Tần Lạc tranh luận trong chương trình đại giảng đường danh y liệt, vận may của ông ta đã chấm dứt. Đầu tiên là Lam Thiên Hộ bất cẩn để lộ cách điều chế thuốc trước mặt Tần Lạc, sau đó thuốc ớt can giải độc Vương vốn đã được cấp giấy phép thì nay bị cục quản lý thuốc tuyên bố ngừng cấp phép, cấm tiếp xúc, tham gia trả lời phỏng vấn của giới truyền thông và tiến hành các hoạt động có liên quan tới thuốc. Cảnh tượng phồn hoa trước đây đã lập tức biến thành tình cảnh răng lưới bắt chim trước cửa khiến Lam Thiên Hộ không thể thích ứng được, khiến tâm trạng ông ta cáo bản. Lam Thiên Hộ không ở trong đài đồng tức của Bạch Tàn Phổ. Hình như gã đàn ông đầy dã tâm kia không muốn mối quan hệ của gã và những người này bị người ngoài phát hiện ra. Đương nhiên nếu là ông ta thì ông ta cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng cứ ở mãi trong biệt thự cũng nhàm chán. Lam Thiên Hộ đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng ông ta đứng lại, nói với nữ trợ lý, hãy bảo A Phúc chuẩn bị xe, chúng ta đi gặp Bạch Tiên Sinh. Bên trong đài đồng tức có rất nhiều trò tiêu khiển, ít nhất về mặt gái, mỗi cô gái ở đó đều là mỹ nữ. Lam Tiên Sinh, Giáp Tiên Sinh có nói tốt nhất ngài không nên đi ra ngoài lúc này. Nữ trợ lý nhắc nhở Lam Thiên Hộ. Tôi và bọn họ chỉ là người hợp tác, tôi không phải là tù nhân. Lam Thiên Hộ tức giận nói, chẳng lẽ các người muốn giam cầm tôi sao? Xin lỗi, tôi cần báo cáo với Giáp Tiên Sinh. Nữ trợ lý nói. Cô ta chính là người do Giáp mang tới, là trợ lý của Lam Thiên Hộ nhưng cũng đóng vai trò là người giám sát. Đi thôi, anh ta không thể hạn chế quyền tự do của tôi. Lam Thiên Hộ gào lên. Thật vậy sao? Vậy ông cảm thấy ai mới là người có thể ngăn cản ông ra ngoài? Một giọng nói ôn hòa từ bên ngoài vang lên. Người này đúng là Giáp Tiên Sinh, vừa mới tới. Giáp Tiên Sinh, tôi chỉ muốn đi ra ngoài thư giãn một chút. Mấy ngày nay tâm trạng tôi thực sự không tốt. Lam Thiên Hộ giải thích. Ông ta không e ngại nữ trợ lý này nhưng lại cực kỳ sợ vị Giáp Tiên Sinh luôn mang bộ mặt tươi cười này. Có thật như vậy không? Giáp cười ha hà nói. Tôi có một cách có thể giải quyết nỗi buồn khổ của ông có muốn nghe không? Biện pháp nào? Lam Thiên Hộ hỏi. Thiện ông đi tìm cái chết. Giáp cười tủm tỉm nói. Giáp Tiên Sinh, anh không nên nói đùa. Lam Thiên Hộ sợ hãi lui người về sau. Khi Lam Thiên Hộ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Giáp càng lúc càng tươi, ông ta càng sợ hãi. Giáp Tiên Sinh, các người còn cần tới tôi chính là công thần chữa được bệnh viêm gan siêu vi B. Không, ông không còn tác dụng nữa rồi. Giáp cười nói. Lam Thiên Hộ cảm thấy cổ họng mình mát lạnh. Ông ta cố gắng bay đầu lại nhưng dù ông ta cố như thế nào đi nữa thì không thể đạt được ý nguyện của mình. Giáp không ra tay mà nữ trợ lý ở phía sau đã ra tay cắt cổ Lam Thiên Hộ. Chương 915. Nhị môn, nhất phái công tiên. Chương 915. Nhị môn, nhất phái công tiên. Thân hình Lam Thiên Hộ quật cường đứng sừng sững một hồi lâu rồi mới không cam lòng đổ xuống đất. Giáp tán thưởng nhìn nữ trợ lý rồi gã mới túi đầu nhìn Lam Thiên Hộ chết mà không nhắm được mắt, cười nói, chỗ của thượng đế không có phiền não, chính vì vậy tôi tiện ông đi gặp thượng đế. Nữ trợ lý ngồi xổm, cô ta nhẹ nhàng lau thanh chủy thủ vẫn còn dính máu vào quần áo của Lam Thiên Hộ và hỏi, Siro, tại sao phải giết ông ta? Ông ta đã không còn giá trị lợi dụng. Người dùng tên giả Giáp này chính Siro, đương nhiên đây cũng chưa chắc đã là tên thật của gã, nói, lần này tới Yến Kinh thực thi nhiệm vụ, chỉ huy của chúng ta phái hai người chúng ta tới là đã quá đủ, hơn nữa còn mang theo một gã thầy thuốc ngu ngốc như lợn. Số lượng quá nhiều, rất dễ dàng bại lộ. Nhưng ông ta đã chết, kế hoạch đồ long của chúng ta tiến hành thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ nhiệm vụ này sao? Kế hoạch đồ long vẫn tiếp tục, chúng ta có thể chờ cơ hội tiếp theo nhưng tuyệt đối không được để bại lộ thân phận, nếu không tất cả những nỗ lực của chúng ta sẽ thất bại trong gang tất. Vẻ mặt Siro cực kỳ nghiêm nghị, gã nói, ông ta là người dễ bị người chú ý, hiện tại giới truyền thông trên thế giới và gián điệp đều đang chú ý tới ông ta. Nếu như ông ta bị người bắt cóc, kế hoạch và thân phận chúng ta sẽ bị bại lộ, chúng ta không thể gánh chịu tổn thất này. Đây là do chỉ huy ra lệnh sao? Nữ trợ lý đứng dậy, cẩn thận cất thanh chủy thủ trong tay vào trong người. Đúng vậy. Siro nói, quan chỉ huy là một người cẩn thận. Cô ấy sẽ không muốn chúng ta phải gánh chịu thiệt hại lớn như vậy. Hơn nữa thuốc cất can giải độc Vương đã bị dừng lại một cách vô thời hạn. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại, như vậy ông ta sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta giải thích thế nào với Bạch Tàn Phổ? Giải thích? Siro hỏi ngược lại, tại sao chúng ta phải đi giải thích với anh ta? Thế nhưng bệ rộ ẹ, không cần lo lắng anh ta sẽ phản lại chúng ta. Bây giờ việc anh ta muốn làm nhất chính là phân định rõ mối quan hệ với anh ta. Chúng ta chỉ nghĩ cho danh dự của anh ta mà thôi. Anh ta sẽ hiểu. Bệ rộ ẹ không nói câu nào nữa. Cho dù cô ta có hiểu hay không thì cô ta đều phải chấp nhận mệnh lệnh của cấp trên. Đây là quy củ của bọn họ. Sau khi Bạch Tàn Phổ nghe tin Lam Thiên Hộ đã chết, gã lập tức bật dậy khỏi ghế salon, tức giận gào lên, đã chết. Tại sao ông ta lại chết? Ông ta chết rồi thì phải làm gì bây giờ? Chúng ta giải thích thế nào với những cổ đông của chúng ta? Không nên làm ổn, không nên làm ổn. Giác cười tủm tỉm nhìn Bạch Tàn Phổ nói, "Bạch tiên sinh, tôi nghĩ bây giờ anh đang cực kỳ vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ anh không cảm thấy ông ta còn sống thực sự không cần thiết sao?"
"Không cần thiết.
Không có ông ta đứng ra đối phó với giới truyền thông, người nào trong số chúng ta có thể giải thích được chuyện thuốc trung ý chữa được bệnh viêm gan siêu vi B? Chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Tổn thất tính sao đây?" Bạch Tàn Phổ lạnh lùng hỏi.
"Đương nhiên, điều này có tổn thất một chút, nhưng mà chút tổn thất này có đáng gì với anh không?"
Giáp phá lên cười và nói, "Nếu như ông ta còn sống rồi chính phủ tìm ra vấn đề kia, khi đó bọn họ sẽ khống chế Lam Thiên Hộ. Anh có nghĩ ông ta khai ra chúng ta không? Anh cũng đừng quên, ông ta đã gặp anh, ông ta đã gặp tôi. Với hiểu biết của tôi về ông ta tuyệt đối không phải là một người biết giữ bí mật. Bây giờ cần phải làm gì đây?"
Lúc này Bạch Tàn Phổ đã tỉnh táo lại. Quả thật gã chỉ giả vờ tức giận mà thôi. Mặc dù những kẻ này không hạ sát Lam Thiên Hộ thì gã cũng nghĩ cách khiến cho ông ta vĩnh viễn câm miệng. Quân cờ trong tay gã không còn phát huy tác dụng, Lam Thiên Hộ lại đã chết rồi. Bạch Tàn Phổ nhìn rắc với mái tóc vàng, đôi mắt màu nâu, thầm nghĩ, đây mà nói là hợp tác khéo hiểu lòng người sao? Nghĩ tới thủ đoạn giết người nhanh chóng, tàn độc, Bạch Tàn Phổ càng đề phòng cẩn thận với những người này. Chúng ta đều biết rằng vì có thằng khốn nạn kia ngăn cản nên chuyện đưa thuốc cất can giải độc vương ra thị trường không thể thực hiện được nữa. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là tự bảo vệ bản thân mình. Nhà máy đóng cửa, tất cả những người phụ trách chủ yếu hay đưa tới Mỹ hay những quốc gia khác, tất cả những tài liệu có liên quan đến chúng ta đều phải tiêu hủy. Đây là chuyện xảy ra thường xuyên của thương nhân Trung Quốc vô lương tâm nên nhất định người khác sẽ không nghi ngờ. Nhưng tổn thất của tôi thì thế nào? Tôi đã đầu tư vào đây rất nhiều công và sức. Rắc cười ha hả nhìn Bạch Tàn Phổ nói, nếu như anh muốn, anh có thể lập một danh sách những tổn thất, chúng tôi có thể xem xét bồi thường cho anh. Thế nhưng tôi cho rằng với tình hữu nghị của chúng ta, chút tiền đó có nghĩa lý gì không?
Bạch Tàn Phổ không nói gì. Quả thật gã tổn thất khá nhiều tiền bạc, nhưng điều này không là tổn thương tới gân cốt của gã, ngược lại điều này càng khiến gã coi trọng mối quan hệ đồng bọn hợp tác đối với những người thần bí không gì không làm được này.
Rất tiếc,
Bạch Tàn Phổ nói, chỉ một chút nữa thôi.
Đúng vậy, chỉ một chút nữa thôi.
Giác cười nói, nếu như thằng khốn đó không xuất hiện, bây giờ anh có thể bắt đầu kiếm tiền được rồi.
Anh vẫn đáng ghét như trước.
Bạch Tàn Phổ cười nói, tôi có thể chấp nhận tổn thất của mình, nhưng các anh có thể chấp nhận tổn thất của mình không?
Người Trung Quốc có câu, rượu ngon đãi mẹ bạn, cái quốc đãi kẻ thù, đúng không?
Đương nhiên.
Bạch Tàn Phổ nói, hy vọng các anh có thể thực hiện thuận lợi.
Đúng vậy. Giác gật đầu nói. Nhận được lời mời của Tô Tử, Chính Khí Môn và Quỷ Y Y phái cử hơn 10 đại diện tới Yến Kinh tụ họp với Bồ Tát Môn. Đoàn người của Chính Khí Môn do đích thân môn chủ Cốc Thiên Phàm dẫn đầu, cùng đi theo có mấy cao thủ mà Tần Lạc đều biết, Phong Hà, Vũ Đình, Trúc Y Y. Người dẫn đầu Quỷ Y Y phái chính là Âu Dương Lâm. Sau khi Âu Dương Lâm bị đuổi khỏi Quỷ Y Y phái, hắn trở nên trầm mặc, ít nói. Sau khi Âu Dương Lâm đi theo Tần Lạc nửa năm, nhị thúc đã cho phép Âu Dương Lâm quay về. Nghe nói thời gian này Âu Dương Lâm chỉ bế môn, chuyên tâm nghiên cứu sách y học kinh điển. Trong 13 châm của Quỷ Y Y phái, Âu Dương Lâm đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, dạy công tôi luyện tương truyền đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu xanh, coi là đã thành công, vì với sự thành thục của học vấn, kỹ thuật. Lúc này Quỷ Y Y phái có thể để Âu Dương Lâm dẫn đầu, chứng minh bọn họ cực kỳ yên tâm với y thuật của hắn.
Bồ Tát Môn thì không cần nói, Tô Tử là môn chủ, tự mình chỉ huy, còn có Mộc Hương dẫn theo 10 đệ tử tới trợ giúp.
Nhị môn nhất phái gom góp được một đội nghiên cứu y học mấy chục người. Nhị môn nhất phái trước đây chưa từng tiến hành hợp tác cho dù chỉ là vấn đề tiến hành nghiên cứu, thảo luận bên trong các môn phái. Hiện nay vì có Tần Lạc nên những con người tài hoa nhưng tiêu ngạo hơn người này mới ngồi lại một chỗ với nhau. Khu nhà của Bồ Tát Môn rất rộng lớn, có gần 20 gian phòng, thoạt nhìn nơi này trông như một khách sạn vậy. Cũng từ chuyện này có thể thấy thực lực của một môn phái sừng sững hàng trăm năm thâm hậu tới cỡ nào. Âu Dương Lâm đi tới trước mặt Tần Lạc, hắn nói mà sắc mặt vẫn bình thản như không, tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến với cậu. Bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh anh.
Tần Lạc cười nói, anh muốn so gì?
Tạm thời tôi không phải là đối thủ của cậu.
Âu Dương Lâm nói sau đó hắn dẫn người trong đội vào trong nhà nghỉ ngơi.
Tần Lạc nhìn theo bóng dáng Âu Dương Lâm, mỉm cười. Cuối cùng hắn cũng hòa nhập. Những người cho rằng bản thân mình không gì không biết, không gì không làm được thật ra bọn họ chỉ như một ngôi sao, một phút lóe sáng mà thôi, thậm chí bọn họ căn bản không có chính thức nhập môn. Nhưng người càng học càng nghĩ rằng mình không biết gì, càng mờ mịt mới chính là những con người tài năng thật sự. Quả thật Âu Dương Lâm sẽ còn tiến rất xa. Khi Tần Lạc nhìn thấy Cốc Thiên Phàm cầm tay con gái Cốc Tử Lễ đi tới, hắn vội vàng tươi cười đi tới đón, "Cốc môn chủ, không ngờ ngài lại tự mình tới đây. Thật sự khiến người ta vừa mừng vừa lo. Tô Tử chỉ mời Chính Khí Môn và Quỷ Y phái cử các cao thủ tới, không đề nghị chính môn chủ tới, nhưng nàng không ngờ đích thân Cốc Thiên Phàm lại tới. Chỉ mới một thời gian không gặp nhau, tại sao lại trở nên khách sáo như vậy?"
Cốc Thiên Phàm cười nói,
ông cực kỳ có ấn tượng tốt với Tần Lạc, vẫn quan tâm tới việc làm của hắn. Khi Tô Tử gọi điện thoại đã nói rất rõ ràng, nếu như vấn đề này không được giải quyết, Trung Y sẽ trở thành trò cười của giới thứ nhất học trên thế giới. Hậu quả nghiêm trọng tới mức đó, liệu không tới có an tâm được không?
Đúng vậy.
Tần Lạc thêm bảo, có một vài người chỉ lo thiên hạ không loạn. Tình trạng của Trung Y mới được cải thiện đôi chút thì đã có người muốn dâm chết nó. Giặc ngoài không đáng sợ bằng kẻ trộm trong nhà. Chúng ta đã thất bại nhiều lần và như lần nào cũng thua trong tay người nhà. Còn có gì tệ hại hơn khi bị chính người trong nhà mình giáng cho mình một cú bạt tai không? Cho dù chúng ta nói Trung Y rất tốt nhưng người bạn của chúng ta lại dùng Trung Y giết người, vậy còn ai tin tưởng sử dụng Trung Y nữa không?
Cốc Thiên Phàm đứng lại, nhìn Tần Lạc nói, cũng may lần này cậu phát hiện ra sớm, nếu không chúng ta lại rơi vào tình trạng muôn kiếp không thể quay đầu lại.
Cũng chỉ là may mắn thôi.
Tần Lạc Khiêm tốn nói, tối nay cháu sẽ giải thích rõ ràng chuyện này với Cốc môn chủ.
Được, tối nay chúng ta đốt đuốc nói chuyện.
Cốc Thiên Phàm sảng khoái nói.
Cốc Tử Lễ ngẩng gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, nàng kéo góc áo Tần Lạc nói, anh Tần, có phải anh đã chữa hết bệnh cho chị Tô Tử không?
Đúng vậy. Tần Lạc cũng rất thích cô gái này, hắn có cảm giác Cốc Tử Lễ giống như bồi bối và gạt bù vậy.
Nghĩ tới gạt bù, Tần Lạc thoáng run rẩy trong lòng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được nàng đã tập luyện bao nhiêu lần mới có thể gọi được Tử Tần.
Không biết hiện nay cô ấy thế nào rồi.
Tần Lạc thầm nghĩ, khi chuyện này xong xuôi, hắn nhất định sẽ gọi điện cho nàng, hỏi thăm tình hình của nàng. Nếu như có thể được, hắn có thể mời Vương Tử Philip và nàng tới Trung Quốc chơi một chuyến.
Hay quá.
Cốc Tử Lễ vui mừng nói, chị Tô Tử đứng còn xinh đẹp hơn nhiều so với khi ngồi.
Sau này chúng ta có thể ra ngoài chơi.
Trước kia em muốn đưa chị ấy đi, chị ấy đều từ chối chị không đi.
Người khác chỉ khen em đẹp chứ không khen chị đẹp.
Tô Tử nói tiếp, em có ý định biến chị làm nền cho em hả?
Cốc Tử Lễ thở dài nói, ôi bây giờ đi ra ngoài, người ta chỉ biết nhìn chị mà không nhìn em bởi vì em còn cao hơn cả chị. Chương 916. Huynh đệ trở mặt. Chương 916. Huynh đệ trở mặt. Chỉ có mấy người thân thiết với Bạch Phá Cục mới hiểu thói quen của anh ta. Từ đầu tới giờ Bạch Phá Cục chỉ lái duy nhất một chiếc Hummer, không đổi sang bất kỳ một loại xe khác, không thích ngồi xe của người khác, chỉ thích tự mình lái xe. Cho dù là mùa đông hay mùa hè, anh ta không đóng cửa sổ xe, bật điều hòa hay hệ thống sửa ải hơi, để mặc cho gió lạnh hay ánh nắng chói chang chiếu vào. Đương nhiên Bạch Phá Cục còn có một thói quen ít người biết, đó là anh ta không chở người trong xe của mình, cho dù là người đó là người thân hay vệ sĩ cũng không có ngoại lệ. Vệ sĩ của Bạch Phá Cục đi một chiếc Audi. Cho dù đám vệ sĩ này đã chủ động nói với Bạch Phá Cục rằng hình thức bảo vệ này không đảm bảo an toàn. Nếu như xe bọn họ bị phong tỏa, bọn họ muốn chạy tới bảo vệ anh ta sẽ rất mất nhiều thời gian, nhưng cho tới tận bây giờ Bạch Phá Cục vẫn không chịu nghe, vẫn cố chấp thực hiện phương thức sinh hoạt mạo hiểm như cũ. Điều may mắn là vận khí anh ta khá tốt. Dù đã trải qua mấy sự kiện ồn ào nhưng cho tới tận bây giờ anh ta vẫn còn sống. Khi Bạch Phá Cục lái chiếc Hummer đi vào đài đồng tước từ cửa sau, một chiếc Mercedes màu đen từ bên trong lao ra ngoài. Hai chiếc xe đi sát qua nhau, dù Bạch Phá Cục không thể nhìn rõ người bên trong chiếc xe kia qua cửa kính xe nhưng cảm giác nhạy cảm của anh ta đã nói rằng người trong xe kia vẫn đang chăm chú nhìn anh ta. Một loại cảm giác rất kỳ lạ. Anh ta không nhìn thấy đối phương nhưng anh ta có cảm giác nguy hiểm từ người đang chăm chú nhìn mình. Người có thể vào cửa sau của đài đồng tước đều là bạn bè thân thiết của Bạch Tản Phổ, nhưng chiếc xe này có một biển số rất lạ. Cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc Mercedes từ kính chiếu hậu, Bạch Phá Cục mới quẹo xe của mình đi tới ngôi biệt thự Bạch Tản Phổ. Ở khi nghe người quản lý nói Bạch Phá Cục tới, sắc mặt Bạch Tản Phổ cứng đơ, gã hỏi, bọn họ có gặp nhau không? Căn cứ theo thời gian thì nhất định là gặp nhau.
Viên quản lý Lý Vệ trầm trầm nói, anh ta chỉ mới 30 tuổi nhưng vẻ mặt và trang phục trông có vẻ già dặn.
Khi nói chuyện Lý Vệ rất thích con người, trông anh ta cực kỳ giống những quản gia nhà giàu khi xưa.
Thế nhưng tôi đã nhìn kỹ rồi, bọn họ đụng nhau khi xe đang chạy, hơn nữa cửa sổ đóng kín. Từ bên trong có thể nhìn rõ người bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy người bên trong.
Vậy cũng tốt.
Lúc này Bạch Tản Phổ mới buông rơi tảng đá đè nặng trong lòng, anh ấy đi đâu rồi?
Tôi đi tới cửa mới nhận được báo cáo.
Hẳn bây giờ sắp tới đây rồi.
Lý Vệ giải thích.
Bạch Tản Phổ nhìn lướt qua bàn trà.
Lý Vệ hiểu ý, anh ta vội vàng đi tới, định thu lại mấy ly rượu không?
Không nên.
Bạch Tản Phổ lên tiếng ngăn cản, hãy để yên tại chỗ.
Nếu đại thiếu hỏi anh ấy đã biết khách từ chỗ tôi đi ra ngoài.
Khi anh ấy mới tới mà tôi đã vội vàng thu dọn sạch sẽ. Không phải điều này càng chứng minh trong lòng tôi có quỷ hay sao?
Bạch Tản Phổ cười nhạt nói, cứ để nguyên tại chỗ là được.
Đại thiếu rất cao minh.
Lý Vệ mặt dày định bỡ.
Định bỡ ít thôi.
Bạch Tản Phổ cười mắng Lý Vệ, hãy mau đi tiếp khách đi.
Dạ.
Lý Vệ trả lời rồi anh ta đi ra ngoài nên đón Bạch Phá Cục mới tới.
Lão nhị ở đâu?
Bạch Phá Cục nhìn lướt qua phòng khách, ánh mắt anh ta nhìn khắp phòng.
Trong phòng khách không có dấu vết người ngồi.
Xem ra Bạch Tản Phổ đãi khách ở bên trong.
Nhị thiếu gia ở bên trong uống rượu nghe nhạc.
Lý Vệ cười nói, đại thiếu, xin mời vào trong.
Bạch Phá Cục không đi vào trong, anh ta chỉ đứng yên nghe làn điệu kích trống mắng tạo.
Gièm pha hiền thần giữa đường như hán triều.
Sở Hán tranh chấp động thương đao.
Cao Tổ ra Hàm Dương lên ngôi hoàng đế.
Nhất thống sơn hà vui đường Liêu, thời đường một triều đại trong truyền thuyết, do vua Liêu lập nên. Cho tới bây giờ xuất hiện một tạo tặc.
Trên ép thiên tử, dưới ép bá quan. Ta có tâm thay chủ nhân quét kẻ trộm.
Trong tay thiếu đao giết người.
Không chỉ có giọng ca quý phái của Vương Hồng mà còn có tiếng đệm nhịp của Bạch Tản Phổ.
Xem ra Bạch Tản Phổ đã nghiên cứu kinh kịch khá nhiều.
Cho dù Bạch Tản Phổ chỉ tùy tiện ngâm nga nhưng gã vẫn thể hiện rất rõ ràng khí phách lẫm liệt, sự bi tráng rất đặc biệt trong kinh kịch.
Bạch Phá Cục đứng trước cửa, yên lặng lắng nghe.
Lý Vệ định đi vào trong thông báo nhưng khi anh ta nhìn thấy hai anh em, một người chăm chú hát, một người chăm chú lắng nghe. Anh ta cũng đứng yên ở sau, không dám bước tới quấy rầy hai người. Sau khi hát tới câu sẽ có một ngày thời bật tới, rút kiếm chém ngao dưới biển thì Bạch Tản Phổ đột nhiên dừng lại. Gã bấm điều khiển từ xa, tắt chương trình của đài phát thanh.
Tại sao không hát nữa?
Bạch Phá Cục cười hỏi.
Để lần sau hát tiếp.
Bạch Tản Phổ cũng cười vui vẻ trả lời.
Gã đứng dậy khỏi ghế xạ lòn và nói, anh tới từ bao giờ, sao không vào trong nhà ngồi?
Khi tới thấy em đang hát nên đứng ngoài nghe một lát.
Bạch Phá Cục đi vào, ngồi xuống ghế xạ lòn bên cạnh Bạch Tản Phổ, anh ta nhìn thoáng qua ly rượu trên bàn và hỏi, có khách hả?
Một người bạn vừa mới về.
Bạch Tản Phổ bình tĩnh trả lời.
Lý Vệ thầm thán phục trí tuệ của Bạch Tản Phổ.
Nếu như Bạch Tản Phổ để cho anh ta thu dọn ly đi thì chỉ sợ càng khiến Bạch Phá Cục nghi ngờ.
Ồ, anh chạm một chiếc xe biển lạ ở trước cửa.
Hình như anh chưa bao giờ gặp thì phải. Bạch Phá Cục cười nói. Tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú đối với bạn bè của em vậy? Bạch Tàn Phổ nheo mắt hỏi, nhàn rỗi gọi bạn bè tới uống rượu, điều này cũng bị quản lý sao?
Không phải thế.
Bạch Phá Cục nghiêm nghị nói, anh chỉ sợ em làm chuyện gì có hại cho chính em và cho Bạch gia. Anh không cần phải quan tâm tới điều này. Em biết người bạn nào đang chơi, người bạn nào không đang chơi. Bạch Tàn Phổ ngang ngạnh nói. Hiển nhiên là Bạch Tàn Phổ cực kỳ bất mãn với thái độ thăm dò của Bạch Phá Cục. Đương nhiên nếu như anh dùng thân phận gia chủ Bạch gia để ra lệnh cho em mang tài liệu về bạn bè báo cáo cho anh, em không có gì phản đối, em sẽ làm như anh muốn. Bạch Phá Cục cười cười, anh ta không có ý tranh cãi với Bạch Tàn Phổ. Em có nghĩ rằng điều mình làm rất bí mật không? Đột nhiên Bạch Phá Cục hỏi. Rốt cuộc anh muốn nói gì vậy? Tâm trạng Bạch Tàn Phổ trầm xuống. Gã có một dự cảm là Bạch Phá Cục muốn hỏi về chuyện gì. Nếu không Bạch Phá Cục sẽ không đột nhiên đưa ra câu hỏi đó. Anh ta biết điều gì? Anh ta muốn làm gì? Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Bạch Tàn Phổ. Rốt cuộc em đóng vai trò gì trong chuyện này? Em muốn làm gì? Bạch Phá Cục không trả lời câu hỏi của Bạch Tàn Phổ, anh ta liên tiếp đặt câu hỏi. Em không hiểu anh đang nói chuyện gì. Bạch Tàn Phổ nói, nếu như anh dùng thân phận gia chủ để tới dạy bảo em. Anh nói em nghe. Nếu như anh chỉ tới uống rượu vậy anh cứ tự nhiên. Nói xong Bạch Tàn Phổ đứng dậy, định rời khỏi phòng. Bạch Tàn Phổ muốn tỉnh táo, thời gian để điều tra chân tướng của chuyện này. Bạch Tàn Phổ vốn nghĩ bản thân gã ẩn rất sâu. Gã cũng cho rằng sẽ không một người nào biết gã có liên quan tới chuyện này. Hôm nay Bạch Phá Cục tìm tới hỏi thẳng về kế hoạch của gã. Sơ suất quá. Bạch Tàn Phổ thoáng hối hận. Sớm biết như thế này đã tìm một nơi khác gặp mặt những người đó chứ không nên chọn địa điểm gặp nhau trong đài đồng tước. Em cho rằng em có thể chối bỏ liên quan tới chuyện này sao? Đàn ông Bạch gia trở nên yếu đuối từ khi nào vậy? Bạch Phá Cục lạnh lùng quát. Anh muốn biết cái gì? Bạch Tàn Phổ mạnh mẽ quay người, gã nhìn chằm chằm vào người anh họ, gàn từng từ một. Anh hỏi em có liên quan gì tới Ất Can Giải Độc Vương? Bạch Phá Cục thẳng thừng hỏi. Có người mang tới cho em một phương thuốc. Em chỉ đầu tư vào công ty đó một ít tiền, chỉ muốn kiếm một ít tiền để mình tiêu vặt thôi. Chuyện này cũng khiến anh không vui sao? Bạch Tàn Phổ phản kích lại. Đúng vậy không? Chuyện đơn giản vậy sao? Đương nhiên Bạch Phá Cục không tin lời nói dối của Bạch Tàn Phổ. Nếu không thì anh cho là như thế nào? Bạch Tàn Phổ ngang ngạnh nói. Gã có thể nhận là chính mình làm chuyện này, nhưng gã tuyệt đối không thể nói ra mục đích gã làm chuyện này. Gã muốn có tiền, rất nhiều tiền, một lượng tiền mà có thể lay động nền tảng của Bạch Phá Cục. Tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Bạch Tàn Phổ gã vốn tưởng mọi chuyện đã sắp đặt rất hoàn hảo, nhưng không ngờ bọn gã đã đặt chân lên một chiếc thuyền thoạt nhìn cực kỳ hào nhoáng nhưng thực chất đã bị kiến cắn thủng lỗ chỗ. Một khi đặt xuống nước, nước tràn vào qua hàng vạn lỗ thủng đó. Chẳng lẽ em không biết Ất Can Giải Độc Vương có độc sao? Bạch Phá Cục cười nhạt hỏi. Em chỉ nghĩ là chuyện vượt qua thẩm định sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa đã được mấy tổ chức quản lý thuốc có uy tín công nhận. Chúng đã lừa em. Sau khi em biết chuyện này đã lập tức đình chỉ sản xuất. Bạch Tàn Phổ nói. Thật ra không phải chính gã đình chỉ sản xuất mà bị các ban ngành liên quan cấm sản xuất. Đương nhiên sự đình chỉ sản xuất là sự thật nên gã mới nhận phần công lao này vào mình. Lão nhị, rốt cuộc em muốn làm cái gì hả? Bạch Phá Cục nén giận hỏi. Em không muốn làm gì, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Bạch Tàn Phổ nói, gã cố tình lách nặng tìm nhẹ. Vậy tại sao từ trước tới nay em luôn gây khó dễ cho Tần Lạc? Vụng trộm đối phó với anh ta. Ánh mắt Bạch Tàn Phổ trở nên lạnh lùng, gã cười nhạt nói, thế nào? Người bạn tốt của anh sai anh tới dạy bảo tôi hả? Chính người em thân thiết của anh bị gã đánh vỡ đầu nhưng anh không chỉ không giúp đỡ lấy lại thể diện, bây giờ anh còn giúp một người ngoài tới răn dạy tôi sao? Nhìn gương mặt âm trầm không nói không rằng của Bạch Phá Cục, Bạch Tàn Phổ trầm trọng, anh xứng làm anh sao? Anh xứng làm gia chủ Bạch gia sao? Chương 917. Đại nghĩa diệt thân chương 917. Đại nghĩa diệt thân nghe những lời chất vấn của Bạch Tàn Phổ thì Bạch Phá Cục sinh lòng tức giận, phản kích, cái mà mày không vừa lòng nhất chính là vì tao là chủ của Bạch gia phải không? Không sai, tôi đúng là không hài lòng về anh đấy. Bạch Tàn Phổ bất chấp tất cả lành làm gáo vỡ làm môi, thậm chí còn không thèm phủ nhận. Anh dựa vào cái gì mà thành chủ của Bạch gia? Anh dựa vào cái gì mà đòi tài quản sản nghiệp của Bạch gia? Vì anh muốn nên anh đã lấy đi toàn bộ những thứ này từ cha của tôi. Dựa vào cái gì chứ? Thứ nhất, dựa vào dòng máu đang chảy trong người tao. Thứ hai, dựa vào việc tao có thể chấn hương Bạch gia. Bạch Phá Cục lạnh lùng đáp lại. Vậy sao? Anh cũng hơi để cao mình quá rồi đấy. Là ai vừa mới lên thế chỗ đã bị Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Túng Hoành hợp sức lại cho một vô thế? Bạch Tàn Phổ mỉa mai nói. Thế thì đã làm sao? Bạch gia đã bị tổn thất cái gì rồi? Bạch Phá Cục chẳng mảy may để ý tới chuyện đó, hoặc nói đúng hơn là ngoài mặt tỏ vẻ không để ý trước mắt mà nói, thì mấy công ty của Bạch gia đúng là có chút tổn thất, nhưng lợi nhuận của hạng mục nguồn năng lượng mới sau này hoàn toàn có thể bù đắp lại cho những tổn thất này. Còn nữa, nếu không có bước chuyển tiếp này, thì Bạch gia dựa vào cái gì mà gia nhập sản nghiệp nguồn năng lượng mới? Nếu Bạch gia mà không gia nhập được thì cái chờ đợi chúng ta cũng chỉ có thể là sản nghiệp của Tần gia và Văn Nhân gia sẽ càng ngày càng bỏ xa hơn và cuối cùng sẽ bị họ nuốt chửng. Chỉ dựa vào cái cũng có thể nói rằng tao đã cứu Bạch gia một lần. Còn mày thì sao? Ngoài việc giả ngây giả ngô, dở trò bày mưu tính kế thì mày đã làm được gì cho Bạch gia? Cơ trên mặt của Bạch Tàn Phổ khẽ co giật vài cái, cười nhạt nói, vì sao mà tôi lại giả ngây giả ngô, dở trò bày mưu tính kế? Là vì tôi không phải gia chủ của Bạch gia. Nếu ông nội giao cho tôi cái vị trí này, thì tôi nhất định sẽ làm tốt hơn anh, lại càng không để cho một con đàn bà lừa gạt. Đáng tiếc là ông nội lại không mạo hiểm như thế, mà tao cũng không cho mày có được cơ hội đâu. Thế anh đến đây làm gì? Đến để xem tôi giả ngây giả ngô, giở trò bày mưu tính kế à? Bạch Tàn Phổ quát đúng lên. Lý Bệ đứng bên cạnh mà cứ đi đi lại lại không yên, đành phải bất chấp tất cả, tiến lên trước nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có gì thì từ từ nói với nhau, sao lại to tiếng lên với nhau thế? Cút! Bạch Phá Cục và Bạch Tàn Phổ đồng thanh quát lên. Lý Bệ xấu hổ chỉ biết cười gượng rồi túi người chạy xa ra chỗ khác. Đúng là thần tiên đánh nhau thì người phàm gặp nạn, anh ta rất hiểu tính khí của hai anh em nhà này, bọn họ mà đánh nhau thì tốt nhất là mình chạy càng xa càng tốt. Đợi cho Lý Vệ đã chạy xa thật xa rồi thì Bạch Phá Cục mới đáp lại câu hỏi của Bạch Tàn Phổ, tao đến để nhắc nhở mày một điều. Nhắc nhở? Nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở tôi phải nhớ cho thật kỹ anh mới là gia chủ của Bạch gia à? Đó chỉ là một trong những điều cần nói. Bạch Phá Cục nói, tao không quan tâm đến việc mày giả giả ngô làm đủ trò, tao cũng không quan tâm tới việc mày kết bạn, xưng minh đệ với ai, nói chung là mày thích làm gì thì làm. Mà mày có thể cũng chẳng cần làm gì cả, nhưng có một điều mà mày phải nhớ cho thật kỹ, đó là đừng có vì sự ngu dốt của mày mà làm hại đến Bạch gia. Tôi ngu dốt? Bạch Tàn Phổ cười nhạt nói. Một thằng ngu bị đàn bà lừa cho không biết đâu mà lần, lại còn không biết xấu hổ mà nói tôi là ngu dốt à? Mày nghĩ là mày thông minh lắm à? Dù sao thì cũng hơn anh. Có phải mày nghĩ là những việc mà mày làm thì người khác đều không biết? Bạch Phá Cục chế nhạo nói. Mày nghĩ là Tần Lạc lại không biết chuyện mày hết lần này đến lần khác cho người đi ám sát anh ta à? Thấy Bạch Tàn Phổ im lặng không nói gì thì Bạch Phá Cục thừa thắng xông lên, vì sao mày lại muốn làm thế? Vì tôi muốn báo thù. Bạch Tàn Phổ nói, anh có thể bỏ qua chuyện thằng đó đánh vỡ đầu tôi, nhưng tôi thì luôn ghi nhớ điều đó, một giây cũng không quên đâu. Mày nên biết rõ về mối quan hệ mật thiết giữa anh ta và Văn Nhân Mục Nguyệt, mày mà xảy ra xung đột gì với anh ta thì cũng đồng nghĩa với việc phá hoại hợp tác giữa Bạch gia nhà chúng ta và gia tộc Văn Nhân. Bạch Phá Cục khuyên bảo chân tình, những cái này đều không phải phạm chủ mà tôi phải lo thì phải. Bạch Tàn Phổ cười khẩy nói, tôi nhớ rất rõ, anh mới là gia chủ của Bạch gia mà. Đi thôi, đi với tao đi gặp Tần Lạc. Bạch Phá Cục nói. Sao? Chuẩn bị đại nghĩa diệt thân đây à? Bạch Tàn Phổ cười he he nói. Mày có biết anh ta vì sao không muốn tự giám sát mày mà lại bảo tao làm thế không? Bạch Phá Cục hỏi. Vì anh ta biết là anh sẽ không nương tay với anh em trong nhà đâu. Không phải vậy. Bạch Phá Cục nói. Là vì anh ta lo là tao không tin vào việc mày có thể làm những chuyện như thế. Nếu để anh ta trực tiếp tìm mày để báo thù, thì nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn giữa Bạch gia và Văn Nhân gia, phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp trước mắt. Đến lúc đó, người được lợi sẽ chỉ có thể là một người khác. Nửa tháng trước anh ta đã gọi điện thoại hẹn gặp tao, bảo tao giám sát mày. Anh đúng là một đối tác rất biết nghe lời. Cái gì là cùng nhân, cũng chỉ là phô trương thanh thế bề ngoài mà thôi. Bạch Tàn Phổ giọng đầy châm biếm. Tao chỉ biết tôn trọng hiện thực. Bạch Phá Cục nói. Không ngờ là tao lại phát hiện ra ý đồ của mày thật. Văn Nhân Mục Nguyệt khi trước bị độc cũng là do mày làm phải không? Mày bắt mớ bà Thảo cổ bà đó làm gì? Cổ Vương có phải là do mày bỏ tiền ra mời về không? Sao tôi lại phải trả lời những câu hỏi này của anh? Bạch Tàn Phổ trốn tránh nói. Những câu hỏi này hắn ta cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Vì hắn ta biết rất rõ đó là một khi Bạch Phá Cục đã đến tận đây để hỏi mình những thứ này, thì có nghĩa là anh ta đã biết đáp án của những câu hỏi này rồi. Không nên dễ dàng xuất thủ. Chỉ với một cú đánh thôi đã có thể hạ gục ngay. Đây là câu nói mà khi Bạch Tàn Phổ đến săn gấu ở Thần Nông gia cùng anh ta đã nói như vậy và anh ta cũng luôn làm vậy. Nói cho tao biết thì tao mới có thể giải thích cho Tần Lạc giúp mày. Bạch Phá Cục nhìn Bạch Tàn Phổ nói. Anh ta muốn có một câu trả lời. Vì vậy mà chúng ta cũng phải cho anh ta một câu trả lời. Một câu trả lời. Bạch Tàn Phổ nghĩ một lát, rồi nói, tôi hiểu rồi. Hắn ta rút từ trong người một khẩu súng rồi mở chốt an toàn, sau đó vứt vào người Bạch Phá Cục, nói, khẩu súng này có thể cho anh ta một đáp án đấy. Nếu anh không sợ người ta nói này nói nọ, thì cứ giết chết tôi đi cho dễ bề ăn nói với anh ta. Anh ta liệu có bán đứng chúng ta không? Nữ trợ thủ lạnh lùng nói. Xì rổ giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, so với số tiền nhỏ bị tổn thất kia, thì bọn người như bọn chúng đề cao danh dự của mình hơn. Anh ta làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, lẽ nào không sợ thượng đế trừng phạt ư? Tất nhiên là người Trung Quốc không tin vào thượng đế. Kế hoạch gặp trở ngại ở đây sao? Chấp sự quan có chỉ thị gì? Shizuo cười nói, cô nói xem, nếu loại thuốc này mà được nhập vào thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản thì sẽ như thế nào nhỉ? Người Nhật và người Hàn chắc chắn sẽ ghi nhớ món nợ này cho mà xem. Tôi hiểu rồi. Nữ trợ thủ nói, mặc dù thuốc đặc trị viêm gan B không được tung ra thị trường ở Trung Quốc, nhưng lại có thể đưa ra thị trường nước ngoài dưới một cái tên khác. Chỉ cần có người dùng thuốc, có người trở thành nạn nhân thì quốc gia đó và người dân trên quốc gia đó sẽ ghi tạc món nợ của người Trung Quốc này vào trong lòng. Vì loại thuốc này là do người Trung Quốc nghiên cứu ra, hơn nữa lại là thuốc Trung Y lý sau khi Trung Quốc chúng bay lăng xê một thôi một hồi, nhưng bản thân chúng bay không dùng lại lén lút bán sang nước chúng tao, chúng bay rốt cuộc là có mục đích gì đây? Dưới áp lực của đông đảo quần chúng thì liệu Trung Y Trung Quốc còn có thể đi được bao xa nữa? Thuốc điều trị viêm gan B của Trung Quốc chỉ là bước đầu, chỉ là một vòng trong cả kế hoạch mà thôi, nhưng thứ chính vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Khả năng bày bố của chấp sự quan quả nhiên là không tầm thường chút nào. Shizuo khâm phục nói, khi chấp sự quan mệnh lệnh cho tôi giết ông bác sĩ đó đi thì tôi mới biết bước tiếp theo trong kế hoạch là gì. Cô ấy là cột trụ của chúng ta. Nữ trợ thủ vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng của mình để nói câu này. Đúng vào lúc này thì tài xế lái xe cho hai người đột nhiên hét lên, trước mặt là cái gì thế kia? Shizuo và nữ trợ thủ bất chợt ngẩng đầu lên, thì trông thấy có một cây gỗ lớn chặn lại ở giữa con đường núi thông với thành phố. Cẩn thận có mai phục. Shizuo nói. Trong lúc nói câu này thì hắn ta đã rút khẩu súng lục trong túi mình ra. Cùng lúc đó, cô trợ thủ của hắn cũng nhanh chóng rút khẩu súng màu bạc nhỏ nhắn của mình ở trong túi xách ra. Còn gã tài xế thì cho xe đi chậm lại, sau đó cẩn thận cho xe chuyển động theo quán tính về phía trước. Cho đến khi chiếc xe tiến đến trước cây gỗ đó mà vẫn không thấy bất kỳ người nào, thì ba người ngồi trên xe nhìn ra xung quanh một lượt, rồi xì rồ lên tiếng, đi di rời cây gỗ sang một bên đi. Gã tài xế đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa chạy lại chỗ cây gỗ. Cây gỗ đó là thân dưới của một cây lớn, không biết là do nguyên nhân gì mà lại bị nứt gãy ở giữa, cho dù gã tài xế thân thủ bất phàm, nhưng với sức lực của một mình gã thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ôm được cây gỗ đó lên mà thôi. Hai tay gã dùng lực hết sức, đang định vứt cái cây sang một bên đường thì đột nhiên cánh tay trở nên đau điếng, sau đó gã ôm lấy cánh tay rồi kêu lên một tiếng kinh hoàng. Á! Âm thanh thảm thiết giống như bị người ta dùng kim đâm vào da thì vậy. Không đến hai giây mà cả cánh tay phải của gã đã biến thành một màu đỏ tía như móng giò hầm đố đen vậy. Shizuo chỉ biết kinh hãi nhìn gã. Gã tài xế này kỳ thực cũng kiêm luôn cả chức trách vệ sĩ cho bọn họ, được tổng bộ phái đến theo họ, thân thủ vô cùng lợi hại. Sao còn chưa nhìn thấy bóng người nào mà gã ta đã bị thương được nhỉ? Dậy mẩn, anh sao rồi? Shizuo ngồi trong xe lớn tiếng gọi hỏi. Khi còn chưa xác định chính xác được kẻ địch ở đâu thì hắn ta không dám xuống xe, vì chiếc xe mà bọn họ đang ngồi đây có khả năng chống đạn và pháo cối. Chương 918. Kẻ địch ở đâu? Chương 918. Kẻ địch ở đâu? Đây là một khẩu súng lục màu đen được nhập khẩu từ eBay, được làm rất tinh tế và tỉ mỉ, bên trên còn khắc hình một con chim ưng màu đen, thoạt nhìn là biết không phải là một vật tầm thường rồi. Đặt vào tay nặng trịch trịch, nhưng thứ mà còn nặng hơn cả nó đó là tâm tình của Bạch Phá Cục lúc này. Tao thật không ngờ là sự việc lại ra nông nỗi này. Trong mắt Bạch Phá Cục lóe lên một ánh nhìn nghiêm nghị nhưng ngay sau đó đã biến mất một cách nhanh chóng, rồi anh ta vẫn dùng giọng nói điềm tĩnh của mình để biểu đạt suy nghĩ thật sự của mình. Vậy sao? Bạch Tàn Phổ không có ý lùi bước nói. Lẽ nào đây không phải là thứ mà anh muốn à? Anh rõ ràng là biết những việc đó là do tôi làm mà còn ép tôi đi gặp Tần Lạc, anh làm thế không phải là ép tôi vào chỗ chết thì là cái gì? Tao sẽ nói giúp cho mày. Bạch Phá Cục nói. Hiện giờ gia tộc Văn Nhân cũng cần tới sự ủng hộ của Bạch gia, vì vậy mà anh ta sẽ không tàn nhẫn với mày đâu. Anh cho rằng mình rất hiểu hắn ta sao? Hắn ta giết người còn ít lắm à? Tôi không cho rằng hắn ta lương thiện như anh nói đâu. Nếu anh ta muốn giết mày thì sao lại bảo tao đến đây điều tra mày làm gì? Sao anh ta không tự đi mà làm việc đó đi? Bạch Phá Cục cố kìm nén nỗi tức giận trong người lại nói. Nếu người đứng trước mặt mình đây không phải là em họ mình, nếu nó không phải là người mà ông nội coi trọng thì mình đã không do dự gì mà bắn cho nát óc nó ra rồi, nếu nó muốn chết thì cứ để nó chết đi cho rồi. Ai mà muốn đứng nói những lời vô nghĩa như thế này với mày chứ? Anh không phải là nô tài của hắn ta, anh là gia chủ của Bạch gia, vì sao anh lại phải nghe lời hắn ta làm gì? Vì sao nhất định phải báo cáo lại những thứ mà anh biết cho hắn ta? Hắn ta dựa vào cái gì mà mệnh lệnh cho anh, chỉ huy anh như thế? Hắn ta dựa vào cái gì mà chỉ huy gia chủ của Bạch gia? Bạch Tàn Phổ lạnh lùng nói với vẻ mặt dữ tợn. Là gia chủ của Bạch gia, anh không cảm thấy hành vi của mình rất đáng xấu hổ hay sao? Tao bắt buộc phải nói với anh ta những điều này. Bạch Phá Cục cố chấp nói. Anh ta giao cho tao việc này, thì tao phải có một đáp án để ăn nói lại với anh ta. Nếu không, đó sẽ là lừa gạt. Còn nữa, từ trước tới giờ tao chưa bao giờ cho rằng mình đã làm gì mà phải thấy xấu hổ cả. Tao làm thế cũng là vì Bạch gia, lý do này đủ để làm tao ngủ ngon giấc. Một là bỏ qua cho tôi, hai là nổ súng giết tôi đi. Bạch Tàn Phổ nheo mắt lại nhìn Bạch Phá Cục, gàn từng chữ một, tôi sẽ không đi theo anh đâu. Mày thật sự cho rằng tao không dám giết mày hả? Bạch Phá Cục điên lên, hai mắt căm tức nhìn chằm chằm vào Bạch Tàn Phổ nói. Ha ha ha, Bạch Tàn Phổ cười lớn, cười đến nỗi có thắt hết cả bụng không đứng thẳng lên được, nói, Bạch Phá Cục, tôi thấy con người anh thật là thú vị, làm gì có loại người nào tốt đẹp trong cái gia đình chúng ta chứ? Anh làm những việc gì anh tưởng tôi không biết hay sao? Suốt ngày làm ra vẻ nhân nghĩa, đại hiệp, nhưng sau lưng anh ngấm ngầm làm những chuyện bị ổi, đê hèn gì còn ít lắm hay sao? Anh có biết rằng, trong cả cái đất Yến Kinh này có hai người mà tôi ghét nhất là ai không? Một là Tần Tung Hành, còn người kia chính là anh đấy. Anh ta là một tên ngụy quân tử đạo đức giả, còn anh thì lại là một tên ngụy quân tử chính gốc nhưng lúc nào cũng cố làm ra vẻ mình không đạo đức giả, hai người các người đều là một hạng người cả thôi. So với Tần Tung Hành thì anh đáng ghét hơn nhiều, ít nhất thì tất cả mọi người đều biết anh ta đạo đức giả, nhưng đa phần mọi người đều không biết rằng anh cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi. Tao không cần biết mày nghĩ gì, tao chỉ làm việc mà tao nên làm. Bạch Phá Cục giơ khẩu súng trong tay mình lên nói, đi theo tao. Sao? Bị tôi vạch trần bộ mặt thật thì tức giận quá chuẩn bị giết người diệt khẩu à? Bạch Tàn Phổ chế nhạo nói. Tôi đã nói rồi, anh không thả tôi ra thì cứ việc nổ súng. Đi theo tao. Ngón tay Bạch Phá Cục gáp sát vào nơi bắp cỏ, chỉ cần khẽ dùng lực một chút xíu nữa thôi là đầu của Bạch Tàn Phổ sẽ bị anh ta bắn xuyên qua. Không bao giờ. Bạch Tàn Phổ từ chối một cách dứt khoát. Bùm. Tiếng súng vang lên. Bạch Tàn Phổ chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó thì ôm đùi ngồi phịch xuống. Bạch Phá Cục cuối cùng vẫn không nỡ hạ thủ, không nổ súng thẳng vào ngực hắn ta mà chỉ bắn vào đùi, nơi da thịt tương đối dày này. Quả nhiên là một người anh em tốt. Bạch Tàn Phổ dùng tay ôm chặt lấy vết thương, để mặc cho cái thứ chất lỏng nóng bừng bừng kia chảy xối cả từ trong người ra. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, nhưng lại tàn nhẫn hết sức. Huynh đệ tương tàn, thì vết thương lúc nào cũng đau hơn một chút mới phải. Vì Bạch gia, tao có thể giết chết mày. Bạch Phá Cục lạnh lùng nói. Đi theo tao. Tôi đã nói rồi, điều đó là không thể. Bạch Tàn Phổ cười nhạt nói, nhưng vì đau đớn quan nên da thịt trên mặt hắn cứ máy lên liên hồi. Nếu anh có thể nổ súng bắn luôn cả người anh em của mình, thì cũng đừng có trách tôi là vô tình vô nghĩa. Ra đi. Bạch Tàn Phổ lên tiếng hét lên. Lạch cạch. Cánh cửa của một gian phòng trong hốc tối được mở ra, hai người đàn ông bận đồ đen cầm súng xông ra. Họng súng nhắm thẳng vào Bạch Phá Cục, chỉ cần nhận được mệnh lệnh là sẽ bóp cò không do dự. Bạch Phá Cục, sao anh lúc nào cũng tự tin thế? Bạch Tàn Phổ tấp ta tấp tể ngồi ở ghế salon, thở hổn hển nói, muốn đến bắt người thì cũng phải đem thêm ít người tới đây chứ. Anh cho rằng chỉ cần anh đến đây rồi thì tôi nhất định sẽ đi theo anh hay sao? Tao chỉ không hiểu mày cứ chống lại như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Mặc dù bị hai đầu súng chĩa thẳng vào, nhưng Bạch Phá Cục vẫn không tỏ ra có bất kỳ biểu hiện nào gọi là thất kinh lo sợ cả. Anh ta vẫn điềm tĩnh đứng đó, còn không liếc mắt nhìn hai người đàn ông bận đồ đen lấy một cái. Tất nhiên là có ý nghĩa rồi. Bạch Tàn Phổ hét lên. Đi theo anh thì tôi chỉ còn con đường chết, còn chống lại thì tôi vẫn có thể sống. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ lập tức ra khỏi Đồng Tức Thái. Giả bộ như mình chưa hề bước vào đây. Tao đã bị người ta uy hiếp bao giờ chưa? Bạch Phá Cục cười hỏi. Họng súng trên tay anh ta lại tiếp tục được giơ lên nhắm thẳng vào đầu Bạch Tàn Phổ, nói, đi theo tao. Giấy mần được phái tới từ tổng bộ, những người giống như gã đều được rèn luyện kỹ lưỡng trong tổ chức, hơn nữa còn được huấn luyện kỹ năng phản tra khảo nữa. Vốn dĩ gã cho rằng mình có thể chịu đựng những cơn đau đớn, thậm chí những vết thương nhỏ hoặc những cơn đau vặt vãnh căn bản là không thể nào làm cho gã có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng gã đã đánh giá mình quá cao so với thực tế. Đau. Đau vô cùng. Không biết đã bị con gì cắn cho một phát, dùng mắt thường thì khó mà nhìn ra được những giọt máu li ti rỉ ra từ vết thương bé xíu. Ngoài chỗ đó ra thì chẳng còn chỗ nào bị thương cả. Vết thương như bị nhiễm trùng vậy, ngay lập tức đổi màu thành đỏ nhạt, sau đó là đỏ thẫm và rất nhanh đã chuyển sang màu đỏ tím. Phạm vi mẩn đỏ cũng lấy vết thương nhỏ đó là trung tâm, lan ra từ phía, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà toàn bộ bàn tay phải của gã đã nhuốm cùng một màu, giống như vừa nhúng tay vào vạc thuốc như vậy. Dậy mẩn, anh thế nào rồi? Kẻ địch ở đâu? Xì Dỗ không đợi cho Dậy Mẩn kịp có phản ứng mà lại lên tiếng hỏi tiếp. Mặc dù nghe thấy Xì Dỗ đang kêu gào ở trong xe nhưng Dậy Mẩn căn bản là không thể nào đáp trả lại được. Ư, cánh tay trái còn nguyên vẹn của gã ôm lấy cánh tay phải, miệng không nứt rên rỉ vì đau đớn. Là một chiến sĩ anh dũng, gã cho rằng mình nên nhẫn lại chịu đựng. Nhưng mẹ kiếp, không thể chịu đựng được nữa rồi. Tình hình của Dậy Mẩn không được tốt, có cần ra ngoài xem thế nào không? Nữ trợ thủ tay cầm súng đưa ánh mắt cảnh giác của mình ra sau lưng, đề phòng có người tấn công từ phía sau, lên tiếng hỏi. Không được. Xì Dỗ nói. Trước khi kẻ địch xuất hiện thì chúng ta không thể ra ngoài được. Nhưng Dậy Mẩn Xì Dỗ cao đôi lông mày vàng nhạt của mình, hét lên một lần nữa. Dậy Mẩn, mau quay lại xe. Dậy Mẩn giờ mới bừng tỉnh từ cơn đau, ôm lấy cánh tay định chạy ngược trở lại. Một bước, hai bước, ba bước. Bịch. Toàn thân Dậy Mẩn bỗng nhiên ngã sầm xuống đất, sau đó thì không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Chết tiệt. Xì Dỗ vỗ mạnh tay lên thành ghế nói. Bây giờ phải làm sao đây? Nữ trợ thủ nói với vẻ mặt lo lắng. Xì Dỗ lại nhìn cây gỗ to chặn giữa đường và người nằm ngay trước đầu xe là Dậy Mẩn một lần nữa, trong lòng cũng vô cùng bối rối. Nếu bọn họ muốn tiến lên phía trước thì bắt buộc phải xê dịch cây gỗ và Dậy Mẩn sang một bên. Nếu làm vậy thì một trong hai người phải xuống xe, lúc này liệu có phải là lúc mà kẻ địch định tấn công không? Trong ba người bọn họ thì Dậy Mẩn là người có thực lực mạnh nhất, vậy mà khi gã còn chưa phát huy hết uy lực của mình thì đã bị người ta làm cho ngã gục rồi, thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch đâu nữa, không biết là gã bị thương do động vật hay người làm nữa. Nỗi sợ hãi do không biết gì này lại càng khiến cho bọn họ không có dũng khí để khiêu chiến. Lùi lại. Xì Dỗ nói. Sau đó hắn ta leo lên ghế lái, muốn đích thân lái xe đến Đồng Tức Thái của Bạch Tàn Phổ. Có lẽ người đàn ông đó sẽ bảo vệ cho bọn họ. Dậy Mẩn phải làm sao đây? Nữ trợ thủ hét lên. Chẳng lẽ không ai dạy cho cô biết là khi thi hành nhiệm vụ thì không được chất vấn mệnh lệnh của cấp trên hay sao? Xì Dỗ bực mình nói. Anh không phải là cấp trên của tôi. Anh chỉ là người cùng hợp tác với tôi mà thôi. Tôi có quyền chất vấn về những hành động của anh. Nữ trợ thủ không khách khí cãi lại. Ừ. Nếu cô không sợ chết thì cứ đi cứu anh ta đi. Xì Dỗ thản nhiên nói. Có điều là tôi sẽ không đợi hai người đâu. Nữ trợ thủ do dự một hồi, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nàng được chấp sự quan phái tới để trợ giúp và giám sát tiến trình của kế hoạch, nàng có trách nhiệm đưa ra chất vấn và ý kiến về những hành vi lệch lạc với kế hoạch của chấp sự quan. Nàng và Dậy Mẩn đều được tổng bộ phái tới, nếu không cứu gã thì gã nhất định sẽ bị kẻ địch bắt đi. Nếu thế thì bí mật của tổ chức có thể sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu xuống xe cứu gã thì mình liệu còn có thể quay lại xe hay không? Kẻ địch ở đâu? Chương 919. Không có khí phái của một người đàn ông. Chương 919. Không có khí phái của một người đàn ông. Kẻ địch ở trên núi. Chính xác mà nói thì là ở trong khu rừng rậm trên đỉnh núi. Đồng Tước Thái nằm ở dưới chân núi ở ngoại thành, vì vậy mà hai bên đường quốc lộ hầu hết là những con kênh rạch và những sườn núi cao thấp chập trùng. Có những sườn núi cao hơn một chút, còn có những sườn núi lại thấp đi một chút, nhưng bất luận là quá thấp hay quá cao thì đều không phù hợp với nhu cầu của hầm vu. Nàng đến từ Miêu Cương, vì vậy mà chẳng ai có thể hiểu được tính cách của sông nước núi non hơn nàng được. Chỉ cần nàng lướt mắt nhìn một lượt là đã có thể tìm ra được điểm mai phục phù hợp nhất có thể rồi. Sườn núi này không được gọi là cao, nhưng cũng không được coi là thấp, đỉnh núi nghiêng khoảng 60 độ so với mặt đất, chứ không phải là một sườn núi vuông góc 90 độ so với mặt đất. Như thế thì khi nàng xuống núi sẽ an toàn và dễ dàng hơn, chí ít thì không cần phải ngốc nghếch mà nhảy từ trên một đỉnh núi vuông góc với mặt đất xuống. Những cảnh như vậy mặc dù rất kinh hãi và kích thích, hơn nữa cũng thường được sử dụng nhiều lần trong những bộ phim ảnh, nhưng chiêu này quả thực là rất ngu ngốc. Không nói đến việc nhảy từ trên cao xuống dễ dàng khiến cho người ta trở thành cái bia đỡ đạn, mà chỉ nói đến cảm giác nghịch chuyển của khí huyết thôi cũng đủ làm cho con người ta sống không bằng chết rồi. Nếu đen đuối hơn chẳng may ngã gãy chân gãy cẳng thì chỉ còn có đường chết mà thôi. Nàng giống như một con báo cái đang săn mồi, ngồi yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ở giữa đường kia. Thấy bọn họ lùi xe lại thì Hồng Phu khẽ nhếch mép cười nói, định chạy trốn à? Nếu mà để cho các người chạy mất thì tên khốn nạn kia chắc chắn sẽ cười nhạo tao cho mà xem. Nàng khẽ vung tay một cái thì một sợi dây thừng đã nằm gọn trong tay nàng. Khi nàng đang chuẩn bị hành động thì đột nhiên cánh cửa sau xe được mở ra, một người phụ nữ tóc vàng nhảy xuống. Động tác của nàng ta vô cùng nhanh nhẹn và thần tốc, sau khi lăn hai vòng liên tục trên mặt đất thì nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ mà giày mẩn ngã xuống. Nữ trợ thủ cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình, nàng ta không thể bỏ mặc người đồng hành của mình, hoặc có thể nói rằng, cho dù có giết chết anh ta cũng hơn việc bị kẻ địch bắt sống đem đi. Bọn họ không sợ chết mà chỉ sợ bí mật bị tiết lộ. Định cướp thi thể ư? Hồng Phu sung sướng nói. Không dễ dàng như thế đâu. Nàng chu môi lại khẽ huýt sáo, âm thanh phát ra không to, rõ như khi huýt sáo thông thường. Tiếng mà nàng huýt ra vô cùng yếu ớt, chỉ khi người ta đến sát gần mới có thể nghe được một chút xíu, một âm thanh vô cùng kỳ quái, giống như tiếng kêu của những con ấu trùng hiếm gặp. Đây là tiếng kêu của kiến. Cổ vương của mỗi thời đều nắm trong tay mình tuyệt kỹ khống chế côn trùng, âm thanh vô cùng yếu ớt nhưng lại có thể truyền đi rất xa. Điều quan trọng hơn đó là loại âm thanh này có thể sản sinh cộng hưởng giữa các động vật nhất định, sau đó có thể chỉ định cho chúng làm việc mà mình muốn. Ví dụ như kiến kim tuyến. Kiến kim tuyến là một biến thể kiến trắng, cũng có thể nói rằng là một loại kiến trắng mang trên người một chất cực độc. Nó có khả năng tấn công mạnh mẽ giống như kiến trắng, một khi đã cắn nát thân thể của đối phương thì độc tố trong người sẽ được chuyển vào da thịt đối phương thông qua hàm răng của nó. Phương thức giết người này không khác gì so với rắn hổ mang, nhưng người đời thường không biết rằng nhìn nó nhỏ bé vậy thôi nhưng trong người lại chứa một độc tố cực độc. Nó có thể hạ gục một con voi to lớn trong vài giây, trong vòng 5 phút sẽ làm cho con voi này không còn lấy được hơi thở. Nó có tên như vậy là vì trên sống lưng màu trắng của nó có một đường kim tuyến khá rõ rệt. Hồng Phu đặt hai con kiến kim tuyến ở trên cây gỗ đó, khi dậy mẩn di rời cây gỗ đi thì đã bị một trong hai con kiến đó đốt phải rồi trúng độc. Đầu tiên là cảm thấy đau đớn đến tận xương thủy, sau đó rất nhanh thì sẽ bị ngất lịm đi. Với thời gian mà gã ta té xỉu, thì cho dù người phụ nữ kia có khiêng được gã ta quay về, thì e rằng cũng chẳng có cách nào cứu gã ta sống lại được. Nếu nàng đoán không nhầm, thì trên người dậy mẩn vẫn còn có một con kiến kim tuyến nữa. Hồng Phu muốn sai khiến cho con kiến đó đốt người phụ nữ tóc vàng, như thế thì lượng công việc tiếp theo của nàng sẽ được giảm đi đáng kể. Nhưng không ngờ là người phụ nữ tóc vàng kia lại vô cùng lanh lợi. Vì đồng bọn của nàng ta bị chết một cách kỳ quái như thế, nên nàng ta xích lại gần với một vẻ hết sức cẩn thận. Làn da mà dậy mẩn để lộ ra ngoài giờ đây đã đổi hẳn thành màu đỏ tím, chỉ thoạt nhìn thôi cũng khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Nàng ta cẩn thận đưa tay ra đặt vào ngực của dậy mẩn thì phát hiện tim gã đã ngừng đập, thì ngay lập tức nàng ta liền chạy về phía chiếc xe vẫn còn đỗ ở cách đó không xa. Một người chết thì sẽ không gây bất kỳ tổn hại gì đến tổ chức cả, mà nàng ta cũng không vĩ đại tới mức mạo hiểm để khiêng thi thể của đồng đội mình về. Thấy người phụ nữ căn bản là không muốn tiếp xúc với cái xác trên mặt đất kia, thì nàng biết ngay rằng ý nghĩ dùng kiến kim tuyến làm thương người một lần nữa của mình đã bị sôi hỏng bỏng không rồi. Nàng ngưng thổi sáo, thất mạnh sợ dây thừng trong tay mình. Shizuo mặc dù nói rằng sẽ không quan tâm đến sống chết của đồng nghiệp, nhưng hắn biết làm thế là không được, nếu để chấp sự quan biết việc này thì hậu quả sẽ khó lường. Sau khi nữ trợ thủ xông ra bên ngoài xe để cứu dậy mẩn thì hắn không hề lái xe mà rời đi ngay, mà vẫn dừng xe ở chỗ đó, tay giữ chặt khẩu súng cảnh giác nhìn lên sườn núi và sau lưng mình, vì hắn cũng biết, nếu có tấn công thì kẻ địch rất có khả năng xuất hiện từ hai địa điểm này. Nếu nói kẻ địch chui ra từ vách đá cao và dốc bên trái kia, thì chưa nói đến việc muốn sống đã khó, mà nếu từ đó đi ra không phải sẽ trở thành bia đạn cho hắn tập bắn rồi. Thấy nữ trợ thủ sờ vào dậy mẩn một cái liền chạy ngược trở lại, thì trong lòng hắn ta chịu nặng hẳn đi. Sở dĩ xuất hiện một tình huống như vậy, thì nhất định là dậy mẩn đã chết rồi, nếu không thì cô ấy không thể bất chấp nguy hiểm nhảy xuống xe rồi mà lại không thèm để tâm tới anh ta. Thượng đế, rốt cuộc là cái quỷ quái gì đã giết chết anh ta vậy? Shizuo lầu bầu nói một mình. Hắn ta mở cửa ở sau xe ra để tiện cho nữ trợ thủ nhảy lên xe trong giây lát, sau đó hắn cầm chắc tay lái chuẩn bị lùi xe rời đi. Quay về, mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Trong lúc Shizuo cho lùi xe lại thì vô tình từ bên khóe mắt nhìn thấy một bóng hình màu trắng đang chạy về phía này nhanh như tia chớp. Toàn thân nàng nhảy nhẹ như lông hồng, đầu tiên là ở xa, nhưng chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trong tầm mắt, toàn thân nàng như mất hết cả trọng lượng rồi vậy. Nếu không phải là ban ngày thì tình cảnh này sẽ khiến cho người ta cho rằng đây là hồn ma của Trung Quốc. Cẩn thận! Shizuo lớn tiếng hét lên. Nữ trợ thủ nghe thấy cảnh báo thì quay luôn người lại và nổ súng. Nhưng cánh tay nàng ta đột nhiên bị một sợi dây cuốn lấy, lôi kéo một hồi thì toàn thân nàng ta đổ nhào về phía trước, còn viên đạn mà nàng đội vàng bắn ra đã bay thẳng lên không trung. Chỉ là một cô bé con. Hiện thực hiện ra trước mắt khiến cho nữ trợ thủ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi khá nhiều, nàng ta cố gắng lùi lại đằng sau, muốn kéo ngược cô gái này lại. Nhưng cô gái nhìn nhỏ con gầy vược này giống như là mọc rễ dưới đất rồi vậy, bất luận cho nàng ta có nỗ lực đến mấy cũng không mảy may kéo được Hồng Phu xê dịch nửa bước chân. Chết tiệt! Nàng chửi thầm trong bụng. Sau đó mượn lực kéo của đối phương, nàng ta đột nhiên buông tay ra, toàn thân nàng ta bắn thẳng về phía người Hồng Phu theo quả tính. Sợi dây được nối lỏng ra thì cũng là lúc mà khẩu súng lục trong tay nàng ta có được cơ hội phát huy tác dụng. Đợi đến khi nàng ta giơ súng lên định bắn, thì Hồng Phu lại quất mạnh sợi dây một cái, người phụ nữ kia giờ đây giống như một viên thịt to lớn, toàn thân bay theo hướng mà sợi dây được quất. Nếu hiện giờ có thêm người nào đứng xem, thì nhất định sẽ cho rằng cảnh này thật không thể nào tin nổi. Chẳng có ai có thể tin được, một cô gái trẻ trung không cao, không mập, cũng không to lớn này lại có thể một tay dùng dây thừng mà có thể hất thẳng một người phụ nữ ngoại quốc to khỏe lên giữa không trung được. Hơn nữa, thoạt nhìn thì thấy nhẹ nhàng vô cùng, chẳng có gì gọi là hao tâm khổ tứ cả. Không biết Hồng Phu đã dùng mẹo gì ở đây, sau đó đột nhiên đầu dây buông thõng ra, toàn thân người phụ nữ đó đập mạnh vào một tảng đá. Rầm. Người phụ nữ lăn long lóc từ trên sườn núi xuống giống như chiếc hồ lô rơi từ trên cao xuống vậy. Vì nàng ta vẫn đang trong trạng thái mất trọng lượng và không khống chế được bản thân, nên đã bị ngã bể đầu, mặt cũng bị góc cạnh của những tảng đá cào xước hết cả ra, máu me bé bét. Hồng Phu không thừa thắng xông lên, mà nàng còn có một việc quan trọng hơn cần phải làm, đó là chạy thoát thân. Trong lúc nàng đang vướng vào phụ nữ kia thì Sĩ Dỗ đã đẩy cửa xe ra và giơ súng vào người nàng. Bùm. Viên đạn bắn trúng sườn núi phía sau lưng Hồng Phu, tảng đá rắn chắc là vậy mà cũng bị viên đạn bắn xuyên qua, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Hồng Phu sau khi tránh được viên đạn này thì ra sức xông lên phía trước, sợi dây thừng trong tay nàng quất mạnh về phía Sĩ Dỗ như có mắt vậy. Chỉ cần sợi dây quấn lấy tay hắn ta thì nàng có thể lôi hắn từ trong xe ra được rồi. Đến lúc đó thì bất kể là giết, lăng nhục hay bắt hắn cởi hết quần áo mà giày vào hắn, thì toàn bộ đều do nàng tự quyết hết, chẳng ai có thể phản kháng được. Nhưng Sĩ Dỗ lại giàu hoạt hơn Hồng Phu tưởng rất nhiều. Khi sợi dây vung tới thì hắn ta co rụt luôn cánh tay về, sau đó thì đóng sầm cửa xe lại. Uỳnh. Sợi dây thừng quất mạnh vào thân xe, phát ra một tiếng vang kinh hồn. Bị thất bại, Hồng Phu trong lòng chẳng thấy cam tâm chút nào, liền cuộn dây vào một tảng đá lớn gần đó rồi đập mạnh lên cánh cửa kính của ô tô. Ầm. Mặc dù cánh cửa kính phát ra một âm thanh giòn giã, nhưng nó dày và chắc chắn hết sức, tảng đá lớn vậy mà cũng không đập vỡ được nó. Hồng Phu thấy vậy lại càng điên lên, cứ đứng im ở đó dùng dây quấn từng tảng đá ném về phía cửa xe của chiếc Mercedes-Benz như một cô nhóc ham chơi. Ầm, ầm, ầm. Hết lần này lại lần khác, cùng với sự phẫn nộ ngày càng dâng cao trong người nàng, thì nàng càng lúc càng dùng lực nhiều hơn, cánh cửa kính mặc dù đã xuất hiện nhiều vết nứt dày đặc nhưng vẫn không bị đập vỡ. Lần vụt cuối cùng của Hồng Phu hướng thẳng đến người phụ nữ đang lồm ngồm bò dậy định đánh lén nàng từ đằng sau, tảng đá mà sợi dây quấn chặt lấy cũng chính là ám khí của nàng, tảng đá thét gào bay trong không trung rồi bổ nhào vào lòng ngực của nữ trợ thủ. Nàng ta trong lúc sợ hãi không biết phải làm thế nào thì giơ tay luôn lên đỡ lấy, tiếp đó thì chỉ nghe tiếng xương gãy kêu lên răng rác. Ờ, toàn thân nữ trợ thủ bị nện cho lùi ngược trở về sau rồi ngồi phịch luôn xuống đất. À. Cổ họng tanh ngòm, rồi một ngụm máu tươi được phun ra, sau đó bắn bung vãi lên trên mặt nàng ta. Hồng Phu dán mắt vào nhìn cánh cửa xe cứng hơn sắt thép kia mà tức điên lên, dậm chân thình thịch, chửi mắng, người nước ngoài chúng mày toàn sinh năm rùa à? Cứ trốn ở trong đó không dám chui ra là sao, đến cả một phụ nữ cũng phải sợ, có còn khí phái của một người đàn ông không thế. Chương 920. Đập không vỡ thì chôn sống. Chương 920, đập không vỡ thì chôn sống. Hồng Phu ở mức nhưng Sĩ Dỗ còn cảm thấy ở mức hơn ấy chứ. Một người đàn ông to lớn mà bị một cô gái áp bức đến vậy, nói ra không phải là mất mặt lắm sao? Cô ả này quả thực là quá mạnh, hai người đồng hành với hắn một chết một bị thương, gần như chẳng còn bất kể thế gì để chống đỡ lại nữa. Mình muốn dĩ định nhân lúc cô ta với trợ thủ bên mình gây lộn thì ra tay, nhưng không ngờ là phản ứng của cô ta lại nhạy bén đến vậy, kịp thời thoát khỏi vòng đây, hơn nữa còn lập tức phản công lại. Cũng may mà chiếc Mercedes-Benz này được đặc chế đặc biệt để bảo vệ được hắn, nếu trên tay cô ta không có những vũ khí gây sát thương với quy mô lớn thì chắc cô ta cũng không làm được gì mình đâu. Hắn ta nhìn thấy Hồng Phu đứng đó dậm chân chửi tới, nhưng cũng không còn tâm trí nào mà nghe nàng nói nữa. Lúc này thì hắn ta không còn cách nào mà đi bận tâm tới người đồng hành của mình nữa, chắc hẳn nàng ta cũng sẽ tự giải quyết mình để không để lại hậu hạn về sau. Hắn ta định chạy trốn. Hắn ta khởi động xe rồi vọt tới người Hồng Phu một cách hung mãnh. Hồng Phu tất nhiên là không thể để cho xe đâm vào mình rồi, nàng lùi người về sau. Tiếp đó thì nhảy vọt lên trên một tảng đá ở chân núi. Đồ ngu! Sĩ Dỗ chửi thầm trong bụng. Hắn ta phanh lại một cách đột ngột, không để cho xe đâm vào vách núi, sau đó nhanh chóng lùi xe lại, muốn dùng lợi thế của mình là tốc độ để vứt bỏ Hồng Phu lại sau lưng. Muốn chạy trốn à? Không đơn giản như thế đâu. Hồng Phu nhảy vọt một cái, bèn bay thẳng lên trước đầu xe. Nhưng cánh cửa xe đột nhiên hé mở, Sĩ Dỗ giơ súng nhắm thẳng vào Hồng Phu đang bay giữa không trung bắn liền hai phát. Hồng Phu kinh hãi, sợi dây trong tay nàng liền cuốn chặt vào chiếc gương chiếu hậu trên xe, sau đó dùng lực kéo một cái, toàn thân nàng bay sang hướng khác của thân xe. Bùm, bùm. Vì nơi đây vắng người, bao xung quanh lại là rừng núi nên tiếng súng vang đi rất xa, viên đạn lại khiến cho hai tảng đá xuất hiện thêm hai cái lỗ dày đến vài cm. Từ khi chứng kiến được thân thủ của Hồng Phu thì Sĩ Dỗ không còn vọng tưởng rằng mình có thể bắn trúng mục tiêu một cách dễ dàng được. Hắn nổ súng như vậy chỉ là muốn ngăn nàng lại, kéo dài thời gian truy đuổi của nàng mà thôi. Nhưng không ngờ Hồng Phu lại dùng dây thừng cuốn chặt lấy gương chiếu hậu trên xe, nếu thế này thì bất luận là hắn ta có lái xe đến đâu thì nàng cũng đi theo như hình với bóng. Sợi dây thừng chính là mắc xích nối nàng với chiếc xe lại với nhau, xe đi thì nàng cũng đi, xe dừng thì nàng vẫn có thể đi được. Khốn kiếp. Sĩ Dỗ tức muốn chết, nhưng lại chẳng làm gì được. Nếu mày đã muốn chết đến thế thì tao tiễn mày một quãng đường vậy. Sĩ Dỗ lại đóng chặt cửa sổ xe lại, hắn chuẩn bị lái thẳng xe đến Đồng Tức Thái. Đến lúc đó có thêm sự giúp đỡ của Bạch Tàn Phổ, thì bọn họ sẽ giải quyết cô gái này một cách nhanh gọn thôi, giả sử cô ta không chạy trốn giữa đường. Tất nhiên là trong lúc này thì hắn ta vẫn không biết được tình cảnh của Bạch Tàn Phổ cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao nhiêu. Hồng Phu cũng rất sốt ruột, nàng không có cách nào để lôi được người ở trong xe ra ngoài, nhưng nàng cũng không để mặc cho hắn đưa đến chỗ mà hắn ta muốn đến được. Làm thế nào đây? Đồng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng phi thân nhảy vọt lên đỉnh xe, sau đó rút một con dao găm sắc lẹm từ bên hông ra. Tay phải vừa vung lên một cái thì sợi dây thừng liền rời khỏi chiếc kính chiếu hậu mà trở lại bàn tay nàng. Nàng nhanh chóng buộc con dao găm vào đầu sợi dây, tiếp đó tay phải giơ lên trên đỉnh đầu quay vài vòng, dao găm được buộc chặt vào đầu dây sau khi được vung lên như thế thì như xé rách cả màn không khí trước mặt, kêu lên vun vút. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Đến khi nàng thấy thời cơ chín muồi, dao găm có thể phát huy lực lớn nhất rồi thì nàng đột nhiên vất tay cho sợi dây đập thẳng vào lốp xe. Bùm. Một tiếng vang xé gió truyền tới, toàn thân phía sau của chiếc xe sụp xuống, sau đó là những tiếng lạch cạch vang lên. Chiếc xe vốn dĩ đang yên đang lành, giờ đây bắt đầu mất thăng bằng, giống như một con chó bị thiếu một chân vậy. Lốp xe là điểm yếu duy nhất của chiếc xe này, cho dù nó cũng được làm từ một loại cao su đặc biệt, nhưng nói cho cùng thì nó vẫn là cao su, không phải thế sao? Con dao găm mà Hồng Phu dùng được Cổ Vương đời trước tặng lại cho nàng, thoạt nhìn thì thấy đen xì xì, cũng chẳng biết được làm từ vật liệu gì nữa, nhưng sắc bén vô cùng, có thể chém sắt như chém bùn. Dưới sức mạnh được truyền từ sợi dây thì con dao găm này đâm thủng cả một tầng lốp ngoài và một tầng xăm xe bên trong nữa, khiến cho một chân của chiếc xe nằm trong trạng thái tê liệt. Hồng Phu vốn dĩ cũng chẳng mong mỏi gì nhiều vào chiêu này, nhưng khi thấy đạt được mục tiêu thì trên mặt tỏ vẻ vui sướng. Nhưng cũng may là tốc độ thu dây lại của nàng đủ nhanh, nếu không thì với quán tính chuyển động của bánh xe thì không kéo giật nàng từ trên đỉnh xe xuống mới là lạ. Một nhát thành công, nàng cứ đà thế mà tiến tới, lại phất sợi dây về phía bánh xe phía trước. Ầm. Lần này nàng không dùng sức nhiều lắm nên chưa đâm thủng được lốp xe. Dao găm mặc dù đâm đúng bánh xe rồi nhưng lại không tiếp xúc được lốp xe. Nàng lại lấy sức bay mười mấy vòng trên không nữa rồi mới phát động công kích. Bùm. Lại một bánh xe bị đâm thủng, toàn bộ thân xe đã nghiêng hẳn về một phía. Hai bánh xe ở bên kia thân xe vẫn còn rất tốt, nhưng hai bánh xe ở bên xe còn lại thì đều đã phát nổ, căn bản là không thể tiếp tục giữ vững thăng bằng được. Tất nhiên đây cũng là kết quả mà Hồng Phu muốn. Nàng đứng nghiêng ngả trên đỉnh xe, như thể bất kể lúc nào cũng có thể rơi xuống đất vậy, trông nàng giờ đây giống như một con chim non đang bay trong cơn mưa bão. Hồng Phu không tiếp tục trà đạp lên hai cái bánh xe còn lại nữa, mà bay người xuống rồi dùng dây thừng quấn lấy một tảng đá chặn lại ở giữa đường. Sau đó tảng đá thứ hai, tảng đá thứ ba. Chỉ cần là dùng mắt thường trông thấy được thì tất cả đều bị nàng dùng dây thừng quấn chặt chồng chất vào một chỗ. Vì hai lốp xe của chiếc Mercedes-Benz này đã bị nổ, gầm xe đã trở nên thấp lắm rồi, nếu giờ còn muốn phi thẳng qua những tảng đá này thì quả là khó khăn vô cùng. Sau những tiếng cạch cạch liên tiếp, thì chiếc xe không thể nào nhờ út nhích nổi nữa mà phải dừng lại giữa đường. Bên dưới gầm xe được chất đầy đá, nếu không xê dịch được đống đá đó đi thì chiếc xe căn bản là không thể tiếp tục chạy được nữa. Nhưng ai dám xuống xe để nhặt đá đi chứ? Hồng Phu cũng không chịu dừng lại ở đây. Sau khi làm cho chiếc xe phải dừng lại thì nàng liền nhảy vọt lên trên sườn núi. Shizuo coi như đã mất hẳn phong độ của mình, giờ đây hắn ta như một con ếch ở trong chảo dầu sôi sục vậy, dương ánh mắt kỳ quặc của mình lên nhìn theo bóng dáng Hồng Phu mà không biết nàng ta đang định dở trò gì nữa. Rất nhanh, hắn liền biết được lòng dạ ác độc của người phụ nữ này. Từ trên đỉnh núi vọng xuống những tiếng vang ầm ầm không ngớt, từng tảng đá to lớn lao thẳng tới chiếc Mercedes-Benz. Tao không phá vỡ được mày, chẳng nhẽ lại không đập cho mày bẹp gì được. Đây là suy nghĩ của Hồng Phu, nàng còn nghĩ, nếu làm thế này vẫn không được thì tao sẽ trực tiếp chôn sống mày luôn. Dù sao thì đá ở trên núi cũng nhiều vô kể, hơn nữa còn không tốn một xu. Shizuo không biết chiếc xe này liệu có thể chịu đựng được những tảng đá lớn này không, chứ hắn vẫn cảm thấy tràn trề tự tin, nhưng khi hắn nhìn thấy những tảng đá lớn cứ đổ sầm sầm xuống thì hắn bắt đầu không chắc chắn với suy đoán trước đó của mình. Nếu, giả như, vạn nhất, không chịu đựng nổi thì sao đây? Không thể đợi thêm được nữa. Hắn ta tự nói với bản thân. Khi một tảng đá gần rơi xuống thì hắn ta đạp mạnh cửa xe ra và lăn ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ lớn vang dội một vùng, những tảng đá cứ nối tiếp nhau rơi rầm rầm xuống chiếc mẹ xe Mercedes. Cửa xe bị thủng lỗ chỗ, còn thân xe thì bị đẩy tới sát bên mép vực thẳm. Shizuo vốn định lăn xuống vực sâu để chạy trốn, nhưng còn chưa kịp đưa ra quyết định thì đã nhìn thấy cô gái đó phi thẳng về phía mình. Sao tốc độ của cô ta lại có thể nhanh đến thế được chứ? Cắn chặt răng, hắn lợi dụng chiếc xe làm vật chắn, bắt đầu giơ súng lên bắn. Bùm, bùm, bùm. Khi hắn ta bắn hết 3 viên đạn cuối cùng mà cô gái đó vẫn sống nhăn răng ra thì họng súng của hắn nhắm thẳng vào đầu mình, sau đó thì bóp cò một cách dứt khoát. Đôi khi sống sót còn khiến cho người ta không thể chịu được hơn cả cái chết. Cho đến lúc này Bạch Phá Cục vẫn không chịu buông tha, vẫn kiên quyết bắt mình đi bằng được, điều đó có phần nằm ngoài dự tính của Bạch Tàn Phổ. Cuồng ngạo không có gì là sai, nhưng điều gì thì cũng nên có chút trí tuệ chứ. Hiện giờ đã bị hai họng súng chĩa thẳng vào đầu, mà anh ta vẫn còn có kẻ mặc cả với mình được. Vết thương ở chân khiến hắn ta đau đến buốt xương nhức óc, nhưng vì muốn thể hiện mình trước mặt anh cả, nên hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Tuy vậy thì những giọt mồ hôi trên trán vẫn không ngừng rơi xuống, giống như một chuỗi hạt bị đứt dây nối vậy. Hắn rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi ra, buộc chặt vết thương lại, vừa buộc vừa nói với Bạch Phá Cục, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi theo anh đâu. Một là anh đi ra khỏi đây, hai là anh cũng không cần phải đi đâu cả. Sao? Mày muốn giữ tao ở lại hả? Bạch Phá Cục cười nhạt hỏi. Nếu tôi nói rằng ngày nào tôi cũng cầu nguyện để anh mắc bệnh nặng mà chết sớm, chắc anh nhất định sẽ thấy bất ngờ lắm phải không? Tao chẳng bất ngờ chút nào. Bạch Phá Cục cười nói. Đây mới đúng là phong cách của mày và cũng là việc mà mày có thể làm. Hắn ta còn thắt thành hình nơ con bướm ở đó nữa, sau đó hắn rút một miếng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình, nói, anh em chúng ta lâu lắm rồi không có những cuộc hàn huyên như thế này thì phải. Tính từ hồi mà tao biết nhận thức cho đến giờ thì chưa từng có. Bạch Phá cũng nói, người ta vẫn thường nói con nhà nghèo thì biết đảm đương việc nhà sớm, nhưng con nhà giàu thì nhận thức sớm. Từ khi còn rất nhỏ, Bạch Phá Cục đã biết đạo lý là mỗi khi nói chuyện với người khác chỉ nên nói với lượng vừa phải, trẻ con đứa nào đứa nấy nói dối mà mặt không biết đỏ, tim không đập nhanh. Cha mẹ hay những người bề trên biết rõ là bọn chúng nói dối, nhưng chưa từng bạch tội bao giờ, mà bọn họ nói đúng ra là giống như đang bồi dưỡng cái khả năng này của bọn nhóc thì đúng hơn. Cứ thế, bọn chúng trở nên giả dối, gian xảo, tàn ác và không biết đâu mà lận. Mọi tội lỗi đều có thể được tô đẹp lên, điều đó đã làm giảm bớt việc phạm sai lầm của bọn chúng. Cha mẹ không giống cha mẹ, anh em không giống anh em, đây là một nỗi buồn lớn nhất của những người sinh ra trong gia đình giàu có. Đúng vậy, chưa từng có bao giờ. Hôm nay thật có thể nói hết những thứ trong lòng ra một cách thỏa thích. Bạch Tàn Phổ cười lớn nói, tôi đột nhiên thay đổi chủ kiến, nếu anh đã không muốn đi khỏi đây, thì thôi đừng đi nữa vậy. Anh nói xem, nếu mà anh chết rồi thì liệu ông nội có giao Bạch ra cho tôi không nhỉ? Mày không sợ bị trừng phạt à? Trừng phạt á? Anh nghĩ là ông ấy còn có sự lựa chọn nào khác à? Bạch Tàn Phổ cười nói. Bạch Phá Cục không nói gì. Anh ta rất rõ một điều đó là nếu mình chết đi thì Bạch Tàn Phổ là người thừa kế thích hợp nhất của Bạch gia. Cho dù ông nội có biết tất cả những việc mà nó làm, thì cũng làm như thế. Bạch Tàn Phổ lướt mắt nhìn hai tên thủ hạ tâm huyết đang chĩa súng vào Bạch Phá Cục, nói, đưa anh ta đến nhà lao. Nhị thiếu gia, cậu làm sao thế? Sao chân lại chảy máu thế kia? Quản gia Lý Vệ bước tới, quỳ sụp xuống trước mặt Bạch Tàn Phổ, lo lắng nói, không thể băng bó đơn giản như thế này được, làm thế sẽ bị nhiễm trùng đó. Nhị thiếu gia, tôi giúp cậu xử lý vết thương này nhé. Việc xảy ra tiếp theo khiến cho Bạch Tàn Phổ phải dương mắt đờ đẫn nhìn người mà hắn ta coi là tâm phúc, là phụ tá đắc lực của hắn, giờ đây lại cầm dao dí vào cổ hắn. Chương 921, chết không nhắm mắt. Chương 921, chết không nhắm mắt. Kinh hoàng, phẫn nộ, tức giận đến nói máu. Tất cả những tình từ có tính chất phản diện đều có thể dùng để miêu tả tâm tình của Bạch Tàn Phổ lúc này, vì hắn ta thực sự đang vô cùng phẫn uất. Sau lưng mỗi một người đàn ông thành công thì đều có một người phụ nữ thành công, còn đằng sau những đại thiếu gia con nhà giàu thì luôn có một tên nô tài trung thành. Lý Vệ là người giúp việc cho Bạch gia, lớn hơn Bạch Tàn Phổ mấy tuổi. Không biết vì lý do gì mà anh ta không được Bạch Phá Cục đối đãi tử tế. Có một lần trong khi anh ta đang lau chùi chiếc hầm mở của Bạch Phá Cục, thì không cẩn thận làm đổ chậu nước lên trên chiếc ghế của Bạch Phá Cục đang ngồi. Bạch Phá Cục tức điên lên, cho ngay anh ta hai bạt tai vào mặt. Nhưng Bạch Tàn Phổ lại có ấn tượng khá tốt về anh ta, thấy anh ta rất nhanh nhẹn và biết làm việc. Đợi đến khi anh ta dọn ra khỏi Bạch gia, thì sau một hồi lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng Bạch Tàn Phổ vẫn quyết định chọn Lý Vệ làm quản gia cho nhà mình. Những năm trở lại đây, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Lý Vệ xử lý giúp hắn, dần dà, hắn ta cũng rất tín nhiệm anh ta, có những việc vốn không nên để lộ ra ngoài thì đều giao cho anh ta xử lý hết. Thậm chí, mấy lần kế hoạch ám sát Bạch Phá Cục cũng do Lý Vệ đi lo liệu bàn bạc hết. Giờ thì hắn mới hiểu, thảo nào lần ám sát nào cũng bị thất bại, Bạch Tàn Phổ vốn vẫn cho rằng Bạch Phá Cục may mắn hơn người, hoặc vệ sĩ bên cạnh anh ta vô cùng lợi hại, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là do tên Lý Vệ này đã nghĩ cách để báo trước cho Bạch Phá Cục biết rồi. Nghĩ đến đây thì Bạch Tàn Phổ tức đến nghiến răng ken két. Giả sử Bạch Phá Cục chết ở trong rừng sâu núi thẳm, thì liệu giờ đây hắn còn bị đè không đứng nổi dậy như bây giờ không? Lý Vệ, Bạch Tàn Phổ nghiến răng nghiến lợi hét lên, mày muốn làm gì? Làm gì thì phải nghe theo lời của đại thiếu gia. Lý Vệ thẳng lưng nói với giọng kiên định, được, được, được lắm. Con chó mà tao nuôi dưỡng bao lâu nay vậy mà đi vẫy đuôi với người khác. Bạch Tàn Phổ cười lớn nói, đúng là không hổ danh là đại ca tốt của tôi. Mười mấy năm về trước đã bắt đầu gài thai mắt bên cạnh tôi rồi. Đây không phải là gài thai mắt, mà là câu cá. Lưới câu là thứ đã chết, cá thì còn sống, tự mày cắn mồi thì liên quan gì đến tao? Bạch Phá Cục bình thản nói, không nhanh cũng không chậm, giống như là đang kể một câu chuyện vậy. Nếu không cần thiết thì anh ta cũng không hy vọng sẽ đến nông nỗi như thế này. Đáng tiếc là hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn hơn những gì người ta vẫn nghĩ. Nếu Lý Vệ đã là người của anh, thì chắc anh cũng biết hết mọi chuyện rồi phải không? Bạch Tàn Phổ cười khẩy nói, tôi đưa tiền thưởng cho thợ săn giết chết anh, tôi mua chuộc những người bên cạnh anh để hãm hại anh, tôi cưỡng hiếp cô bạn gái đầu tiên của anh, hơn nữa còn để cô ta làm thú cưng ở Đồng Tước Thái nữa. Mỗi lần tâm tình tôi không được tốt là lại đến đó nhìn cô ta một cái, ngay lập tức tôi cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều. Khi đó cũng chính người phụ nữ này đã bỏ rơi anh, thì ra trên thế giới này vẫn có người bỏ rơi anh. Chỉ với điều này thôi thì tôi sẽ đối đãi với cô ta thật tốt. Tao biết. Bạch Phá Cục nói với vẻ điềm tĩnh, tựa như những việc mà Bạch Tàn Phổ đang nói chẳng liên quan gì đến mình vậy. Tao còn biết mày có ý đồ dùng thuốc để khống chế ông nội, hạ độc hại văn nhân Mục Nguyện, còn có qua lại với Tần Tung Hành, vụ hỏa hoạn ở trường đua ngựa Hoa Điền chắc cũng có liên quan đến mày phải không? Tao không có cách gì để xác định xem người phóng hỏa là mày hay là người hợp tác làm ăn thần bí của mày nữa. Nếu cái gì anh cũng biết rồi, thì sao anh vẫn nhẫn nhịn được thế? Chỉ với việc tôi thuê người giết anh thôi, thì với tính cách của anh, đáng lẽ đã phải báo thù tôi rồi mới phải chứ? Bạch Tàn Phổ không thể nào lý giải nổi nói. Lúc đó cha mày vẫn là gia chủ của Bạch gia, ông nội cho rằng tính tình của tao nóng nội, vì thế cho dù mày có chết rồi thì tao cũng chưa chắc đã được ngồi lên cái vị trí đó. Hơn nữa, cha của mày sẽ hận tao. Chỉ là vì nguyên nhân này thôi sao? Còn nữa, tao vẫn luôn do dự xem có nên giết mày hay không. Bạch Phá Cục giận dữ nói, mặc dù mày chưa từng nhận một người anh là tao bao giờ, nhưng tao vẫn coi mày là anh em, tao tranh quyền đoạt thế với mày, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giành được chiến thắng với kết cục một mất một còn cả. Bạch Tàn Phổ cười phá lên, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện tếu buồn cười nhất trên thế giới này, sau đó hắn chỉ vào Bạch Phá Cục nói, thật là được cười, trên thế gian này vẫn còn có việc mà cùng nhân Bạch Phá Cục chưa làm à. Bạch Phá Cục, anh làm những việc đốn mặt chẳng ít gì hơn tôi đâu. Tin hay không là tùy mày. Bạch Phá Cục nói, đi theo tao đi. Nói rõ sự tình ra, sau đó tao sẽ nói đỡ giúp cho mày. Anh coi tôi là thằng ngu à? Thằng họ Tần nếu biết tôi hại nó bao nhiêu lần như thế, chẳng lẽ nó còn để cho tôi sống mà quay về? Mày còn sự lựa chọn nào khác à? Bạch Phá Cục hỏi lại. Cho dù anh có thằng chó nô tài này giúp anh thì đã sao chứ? Bạch Tàn Phổ căn bản là chẳng thêm chú ý gì đến con dao của Lý Vệ đang kề sát của mình, vẫn ương ngạnh nói, tôi chết rồi thì anh cũng không sống nổi đâu. Đúng là chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải. Bạch Phá Cục kéo chốt an toàn, nhắm thẳng họng súng vào ngực Bạch Tàn Phổ và bắt cò. Bùm, bùm, bùm. Ba phát đạn liên tiếp được bắn ra một cách dứt khoát, phát nào phát nấy đều hiểu cả. Bạch Tàn Phổ trợn tròn mắt nhìn với vẻ mặt khó tin, chết không nhắm mắt. Anh người bận đồ đen cầm súng chỉ vào Bạch Phá Cục kia đang do dự không biết con nên nổ súng với Bạch Phá Cục hay không thì. Bùm. Người đứng bên cạnh anh ta đã nổ súng trước, có điều, mục tiêu của gã không phải là Bạch Phá Cục mà là người đồng hành đứng sát bên mình. Anh ta còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc cái gì đang diễn ra ở đây, thì toàn thân cũng ngã khuỵu vào vũng máu lênh láng trên sàn nhà. Bạch Phá Cục bước tới trước mặt Bạch Tàn Phổ, nhìn vào lòng ngực đã bị nhuốm đỏ màu máu và vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta, khẽ nói, từ nhỏ mày đã thông minh hơn tao, nhưng cái trí thông minh của mày lại biểu hiện rõ rệt một cách thái quá, vì vậy mà ai nấy đều sợ mày, không thể không phòng mày. Đại thiếu gia Lý Vệ thu con dao trong tay mình lại, nói với bộ dạng thấp thỏm lo âu, cậu làm tốt lắm. Bạch Phá Cục nhìn anh ta nói, cảm ơn đại thiếu gia. Lý Vệ trong lòng vui sướng, điều đó cũng được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Có điều lần sau không được như thế này nữa. Bạch Phá Cục dặn dò một câu rồi quay người đi ra ngoài. Lần sau không được như thế này nữa. Lần sau không được như thế này nữa. Lý Vệ lẩm bẩm nói, cái gì mà lần sau không được như thế này nữa? Anh ta nhìn Bạch Tàn Phổ đang nằm trên ghế xả lòn một cái, rồi đột nhiên như bừng tỉnh lại, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. Lần sau không được như thế này nữa có nghĩa là không có cơ hội để phản bội thêm lần nữa. Nhìn ba cổ thi thể nằm trên mặt đất, Tần Lạc chỉ biết cười khổ nói, không còn ai sống sót ư? Không. Hồng Phu buồn bực nói, giấy mần là do bị kiến kim tuyến cắn chết, không thể cứu chữa nổi nữa. Xì Dồ thì dành riêng cho mình một viên đạn cuối cùng, mặc dù nàng đã cố gắng để ngăn cản lại, nhưng cũng không kịp lại với hắn ta. Hắn ta nổ súng với người khác thì không được, nhưng với bản thân mình thì lại rất chuẩn xác. Còn người phụ nữ mà giao đấu với nàng kia thì, vốn dĩ nàng nghĩ rằng làm cho cô ta mất đi khả năng đi lại là đủ rồi, sau đó nàng đợi cho cuộc chiến kết thúc hẳn rồi nàng sẽ đi bắt tù binh là xong. Hơn nữa, trong trường hợp đó nàng cũng không thể phân thân ra được. Nhưng đợi đến khi Sỉ Dụ tự sát rồi thì nàng mới phát hiện người phụ nữ kia đã cắn thuốc độc tự sát được một hồi lâu rồi. Thế là chẳng bắt được tên sống sót nào trong trận phục kích này cả. Sao lại đều chết hết cả thế? Tần Lạc có phần tiếc nuối nói. Hắn còn đặt hy vọng vào một người còn sống sót nào đó, như thế thì cũng sẽ tìm được chút xíu tin tức hữu dụng từ bọn chúng. Nhưng những người này chết rồi thì coi như sợi dây nối đó cũng đứt đoạn hết cả, vì thế mà công lao của Hồng Phu cũng bị giảm đi đáng kể. Đúng vậy, Hồng Phu nhận lời ủy thác của Tần Lạc đến để giám sát Bạch Tàn Phổ. Ngày trước hắn cũng giao việc này cho Bạch Phá Cục, chỉ có điều là vụ hỏa hoạn ở trường đua ngựa Hoa Điền đã hủy hoại hết cả lòng tin của hắn đối với nhiều người khác, trong đó bao gồm cả Bạch Phá Cục. Thế nên hắn chuẩn bị tìm một người đáng tin hơn để trông cậy. Đại đầu bị thương phải nhập viện, giật thì làm vệ sĩ tùy thân của mình, vì vậy, người thích hợp nhất chính là Hồng Phu. Mặc dù hắn cũng có thể tìm người của Long Tức đến giúp đỡ, nhưng nói cho cùng thì Long Tức vẫn thuộc bộ máy nhà nước, bọn họ cũng có nhiệm vụ phải làm. Hơn nữa lần này người mà hắn định đối phó là Bạch Tàn Phổ, có bối cảnh không tầm thường chút nào, những việc như thế này thì tìm người có quan hệ tư nhân với mình đi làm là thích hợp nhất, nếu không, nhỡ bị lộ ra ngoài sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới Long Vương. Long Vương bị bệnh nằm liệt trên giường nhiều năm, lúc nào cũng có người muốn hất ông ra khỏi vị trí hiện tại. Ngày trước không thành công là vì những người đó không muốn tuyệt tình quá, bọn họ cho rằng dù sao thì Long Vương cũng chẳng sống thêm được vài năm nữa, đợi đến khi ông chết rồi hoặc tình trạng sức khỏe tồi tệ tới mức không còn nhận thức được thì đoạt quyền vẫn chưa muộn. Nhưng chẳng ai ngờ được là bệnh tình của Long Vương lại được một tên nhãi danh trị khỏi, hơn nữa bây giờ còn có thể xuống đất đi lại được rồi. Mặc dù đi đứng còn chưa được thoải mái cho lắm, nhưng tình hình ngày càng đi theo chiều hướng tốt lên. Điều đó đã kích thích lòng tham của một số người, thúc giục bọn họ nhanh chân cướp quyền đoạt thế. Trong thời khắc then chốt như thế này, Tần Lạc không muốn gây thêm phiền phức gì cho Long Vương cả. Bản thân bọn chúng muốn chết thì tôi có cách gì chứ? Hồng Phu tức giận đáp lại. Đôi mắt tròn chính nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, không phải anh định dở trò đấy chứ? Cô cho rằng tôi là loại người sẽ dở trò hay sao? Tần Lạc cũng giận dữ quát lại. Đúng thế. Hồng Phu gật đầu khẳng định. Được rồi. Nếu đã bị cô nhìn ra rồi, thì chúng ta tính toán với nhau cho hẳn hoi nhé. Tần Lạc nói. Người mà tôi muốn cô theo dõi là Bạch Tàn Phổ, thế cô bắt mấy người này để làm gì? Bọn họ là ai tôi còn không biết nữa là. Còn nữa, hiện giờ bọn họ còn chết hết rồi nữa. Tôi chẳng lấy được chút tin tức gì trên người bọn họ cả, nó cũng đồng nghĩa với việc những người này chẳng có bất kỳ tác dụng gì với tôi. Có điều, cô cũng vất vả một phen rồi, vì vậy mà tôi cũng không thể không báo đáp gì. Điều kiện ban đầu tôi đồng ý với cô vẫn được tính, nhưng phải giảm đi một nửa, như thế thì tôi mới không bị thiệt thòi, còn cô cũng không lợi dụng được gì từ tôi. Tân Lạc, anh là một tên khốn nạn. Hồng Phu gào lên. Chương 922. Hết thỏ giết chó săn. Chương 922. Hết thỏ giết chó săn. Tần Lạc dây dây đôi hai bị âm thanh của nàng làm cho phát hoảng, nói, đừng vội xúc động. tôi không phải đang thương lượng với cô đó sao? Cô có đề nghị gì khác thì cũng có thể đưa ra mà. Nói chuyện làm ăn, thì cũng phải từ nói chuyện mới có làm ăn chứ. Tôi không nói chuyện với anh, tôi cũng không cần biết anh nói gì. Vì tức giận nên đôi gò đồng đảo của Hồng Phu cứ phập phồng lên xuống không yên, rõ hơn ngày thường rất nhiều. Hơi thở tuổi thanh xuân của một cô thiếu nữ lan tỏa ra bên ngoài, làm cho người ta phải xốn sang trong lòng. Cho dù Tần Lạc ngày thường lúc nào cũng có người đẹp vây quanh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn vẫn lại đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ vẫn vơ. Hắn vội vàng di rời tầm mắt mình đi hướng khác, hất hất mái tóc rồi nghĩ thầm, từ khi nào mà mình lại có cái thú thích những cô nhóc còn chưa phát triển hết thế này. Hồng Phu dùng dây thừng chỉ vào Tần Lạc, nổi giận đùng đùng, nói: "Dù gì thì anh cũng đã đồng ý với tôi là 500 điểm khám chữa bệnh, 50 trường học bồi dưỡng kiến thức y học cho người dân ở đó rồi, một cái cũng không được thiếu. Thiếu một cái là tôi liều mạng với anh đấy. Có vẻ hơi nhiều một chút đấy hay là thế này nhé, 300 điểm khám chữa bệnh được không? Nếu về sau chúng ta còn hợp tác với nhau, thì tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào quê hương của cô, thậm chí còn đầu tư vào việc xây cả trường tiểu học và những bệnh viện với những thiết bị kỹ thuật tiên tiến nữa. Ngày sau tính chuyện ngày sau, bây giờ là bây giờ." Hồng Phu cười nhạt nói: "Anh coi tôi là con ngu hay sao? Anh vẽ ra cho tôi một viễn cảnh thật đẹp, thế là tôi sẽ cảm kích đến rơi nước mắt ra ư? Ngày sau có hợp tác với nhau thì sẽ bàn đến điều kiện của ngày sau. Bây giờ anh đang nợ tôi, bắt buộc phải thực hiện ngay tức thì. Cô đúng là ngu ngốc thật chứ gì nữa?" Tần Lạc thầm nghĩ. Tất nhiên, những lời này mà nói ra thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cô cũng có sai lầm mà. Tần Lạc nói: "Tôi bảo cô đi giám sát Bạch Tàn Phổ, vậy mà cô lại giao lại cho tôi mấy người mà tôi chẳng quen chẳng biết gì thế này. Cô nghĩ xem, cô móc ra 500 tệ ra mua một quả táo, kết quả thì sao? Người ta lại đưa đến cho cô một quả lê thối, cô bằng lòng không? Ai bảo bọn chúng là lê thối?" Bọn chúng Hồng Phu phồng mồm trợn má lên nói. Nàng biết là mấy người này lén lén lút lút đi ra từ cửa sau, mà hai trong số đó vốn dĩ là tài xế và trợ lý của bác sĩ Lam Thiên Hộ, nên họ chắc chắn là có quan hệ vô cùng mật thiết với Lam Thiên Hộ, và cũng có liên quan đến thuốc giải của bệnh viêm gan B mà Tần Lạc đang theo dõi nữa, chỉ là tên ngãi này không chịu thừa nhận mà thôi. "Đấy là tôi ví dụ thế." Tần Lạc nói. "Bọn họ không phải là lê thối, mà là người chết rồi. Mấy người đã chết mà đổi lại được cả 500 điểm khám chữa bệnh, 50 trường học bồi dưỡng, như thế liệu có dễ dàng quá không?" Hồng Phu nghĩ ngợi một lúc, thì thấy có vẻ đúng như hắn ta nói thì phải. "Nhưng thế này đi." Tần Lạc cắt ngang lời nàng, nói: "Tôi có thể xây trước giúp cô 300 điểm khám chữa bệnh và 20 trường học bồi dưỡng. Địa điểm xây dựng có thể do cô toàn quyền quyết định, có điều, cô phải đảm bảo an toàn cho bọn họ." "Anh không lừa tôi đấy chứ?" Hồng Phu nhìn Tần Lạc với ánh mắt hoài nghi hỏi. Tên này thật xấu xa, hắn ta là người đàn ông bị ổi, vô sỉ, giảo hoạt, không phong độ, nói lời mà không giữ lời nhất mà mình từng gặp. "Chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ." Tần Lạc nói. "Tôi không cần hợp đồng." Hồng Phu nói. "Nếu anh còn dám lừa tôi thì tất cả những người biết hạ độc trong thiên hạ sẽ trở thành kẻ địch của anh." "Tôi hiểu rồi, hiểu rồi." Tần Lạc gật đầu như gà mổ thóc nói. "Bọn họ đáng sợ lắm, hạ độc mà làm cho người ta có muốn phòng cũng không phòng được, tướng mạo cũng khiếp người nữa." Anh Hồng Phu lại nổi điên lên. Nàng phát hiện ra một điều, đó là đứng trước tên khốn này thì phải cần có một khả năng kiềm chế vô cùng mãnh liệt. "Chúng ta lại làm một cuộc trao đổi nữa đi." Tần Lạc coi như không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ kia, cứ thế mà nói tiếp. "Trao đổi gì?" Hồng Phu khó chịu nói. "Cô giúp tôi làm thêm một việc nữa." Tần Lạc nói. "Tôi có thể giúp Miêu Cương của cô xây thêm 100 điểm khám chữa bệnh và 30 nơi đào tạo bồi dưỡng nữa. Ít nhất phải là 200 điểm. Hồng Phu nói lớn, một thoáng đã nâng yêu cầu của mình lên gấp đôi. "Đồng ý." Tần Lạc sảng khoái đáp lại. Từ sau khi trao đổi thành công với Hồng Phu xong, thì hắn lập tức báo cáo việc này với Thái Công Dân. Mấy năm trở lại đây, quốc gia đặc biệt quan tâm tới đời sống sinh hoạt, giáo dục cùng với mặt bằng khám và chữa bệnh của người dân vùng biên giới, chỉ là vì có một số nơi dân chúng chưa được học hành đầy đủ, tư tưởng có phần ngu muội, hơn nữa còn có vẻ phản đối những thứ từ bên ngoài một cách kịch liệt, nên cho dù nhà nước có muốn cung cấp cho họ cơ hội giáo dục và khám chữa bệnh nhưng họ cũng không muốn nhận. Ngược lại, bọn họ có vẻ tín nhiệm vào những thầy lang chân đất hay những bà mo được chuyển từ đời này sang đời khác hơn. Bây giờ có một cơ hội có thể thâm nhập vào Miêu Cương, một cơ hội có thể đồng hóa và dung hợp với bọn họ như thế, thì Thái Công Dân dĩ nhiên là vô cùng sung sướng rồi. Ông lập tức nói rằng sẽ đồng ý toàn bộ điều kiện của Hồng Phu, tất cả chi phí sẽ do Bộ Y tế quốc gia chi trả, không những thế, đây mới chỉ là kinh phí đầu tư thời kỳ đầu. Nếu hạng mục công trình này có thể đạt hiệu quả khả quan, thì quốc gia sẽ có thời kỳ thứ hai, thời kỳ thứ ba, thậm chí còn có nhiều thời kỳ khác trợ giúp nữa. Việc này do Bộ Y tế cầm đầu, và Tần Lạc sẽ là người phụ trách toàn quyền. Về phần sắp xếp nhân lực và vật chất, thì đến lúc đó sẽ có người khác tiếp nhận. Nói cách khác là hắn chỉ cần quản phần vĩ mô là được rồi. Với thân phận của một người bình thường mà đại diện cho quốc gia đi làm một việc lớn như thế này, thì có thể thấy rằng Tần Lạc đúng là được Thái Công Dân tin tưởng vô cùng. Nếu không thì nhà nước sao có thể yên tâm mà giao cho hắn bao nhiêu là tiền và tài nguyên như thế chứ? Hồng Phu sau nghĩ ngợi một lát, thì trong lòng đông cảm thấy có gì đó không được thoải mái. Trong lần đàm phán đầu tiên của bọn họ, nàng đưa ra điều kiện là 1.000 điểm khám chữa bệnh và 100 trường học bồi dưỡng y học. Về sau bị hắn có kẻ mặc cả xuống còn 500 điểm khám chữa bệnh và 50 trường học. Kết quả là khi thanh toán thì lại kiếm cớ để trừ hao chiết khấu, sau đó giảm 500 điểm khám chữa bệnh thành 300 điểm, 50 trường học cũng thoáng một cái là thành 20 trường. Hồng Phu vốn dĩ ban đầu cũng thấy điều kiện của mình có phần hà khắc, một lần mà bắt hắn bỏ ra bao nhiêu tiền tài như vậy cũng có vẻ là làm khó người ta quá. nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt hắn đã dùng 200 điểm khám chữa bệnh và 30 trường học còn lại để bàn chuyện đổi chắc với mình rồi. Nói cách khác là hắn đã dùng cùng một điều kiện để lừa mình giúp hắn làm hai việc khác nhau. Tần Lạc, tên đáng chết này, anh lại lừa tôi. Hồng Phu phất chiếc dây thừng về phía Tần Lạc nói. Tần Lạc quay người bỏ chạy, nói, là do cô tự đồng ý chứ, liên quan gì đến tôi. Anh không lừa tôi thì tôi làm sao bị mắc lừa như thế chứ. Ai mà biết cô lại phối hợp ăn ý thế, sao anh không đi chết đi. Có người nói, Yến Kinh có ba cột mốc đánh dấu, đó là trưởng thành, vịt quay và tứ hợp viện. Ở một nơi tấp đất tấp vàng như Yến Kinh đây thì một căn tứ hợp viện nho nhỏ thôi cũng như là một tỏi vàng vậy. Người mà có thể ở trong tứ hợp viện thì không phải là phú thì cũng là quý. Ít nhất là bán nhà đi rồi, nhưng giá trị con người cũng không thể thấp đi đâu cả. Chiếc chế rô lẹt màu đen dừng lại trước cổng của một căn tứ hợp viện rất bình thường, cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặc đồ thể thao màu trắng của hãng Lý Đình, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, đầu túi thấp bước xuống xe. Vành mũ của chiếc mũ lưỡi chai được kéo thấp xuống, khiến cho người ta căn bản là không có cách nào nhìn rõ được vẻ mặt của người đó. Tài xế đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng chạy lên trước gõ cửa. Hai lần lớn, hai lần nhỏ. Dừng lại một lát rồi lại tiếp tục khẽ gõ thêm hai lần nữa. Có két. Chiếc cửa son mộc được mở ra, một người phụ nữ mắt xanh tóc vàng đứng ở phía sau cánh cửa. Cô ta mặc một bộ đồng phục màu tím nhạt, chiếc cúc trong chiếc áo sơ mi trắng bên trong tựa như sắp bị bộ ngực đại tướng kia làm cho bực ra đến nơi. Người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau một cái, sau đó thì nhanh chóng bước vào bên trong. Viên tài xế đi theo sau cũng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới bước vào theo. Khi chiếc cửa được đóng kín lại, thì người đàn ông đội mũ lưỡi chai giờ mới bỏ chiếc mũ xuống, vuốt lại tóc mình, cười nói, "Cô Hữu Thần, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nhìn bộ dạng của Tần Tung Hoành hiện giờ, bật cười nói, cho dù bây giờ Tần tiên sinh có đi ở giữa phố thì cũng chẳng có ai nhận ra đâu. Tần Tung Hoành quay ra nhìn cô ta một cái, nói, người cẩn thận thì có thể chèo thuyền cả nghìn năm, nhưng người không cẩn thận thì đều chết hết cả. Tần tiên sinh muốn ám chỉ điều gì vậy? Nạ Tạ Xạ Hữu Tần làm động tác giơ tay ra hiệu mời Tần Tung Hoành vào trong phòng khách ngồi. Căn phòng khách hiện giờ đang được mở sẵn một khúc quân hành, nhịp trống, điệu nhạc và lời bài hát khiến cho người ta không kìm lòng được mà cũng nhiệt huyết hào hùng hẳn lên. Cho dù là một người như Tần Tung Hoành đây thì cũng bị kích thích như muốn hét lên, gào lên, hay đánh một trận tơi bời, như thể cả cái thế giới này chẳng có việc gì là mình không làm được vậy. Dĩ nhiên, đây chỉ là giả tượng. Tôi đến chỉ là muốn biết bước tiếp theo cô chuẩn bị làm thế nào. Tần Tung Hoành cười nói mà không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô ta. Uống trà hay cà phê đây? Nạ Tạ Xạ Hư Tần nhìn Tần Tung Hoành hỏi. Hay là uống một ly rượu vang nhé? Trà đi. Tần Tung Hoành nói. Nạ Tạ Xạ Hư Tần bèn đích thân đi pha trà, điều này khiến cho Tần Tung Hoành thầm tăng thêm phần cảnh giác, nói. Sao không đem theo một người ở bên cạnh mà dùng? Giữa sinh tồn và hưởng thụ thì tôi chọn sinh tồn. Nạ Tạ Xạ Hư Tần mím đôi môi mọng màu đỏ tím của mình lại cười nói. Thêm một người tức là thêm một phần nguy hiểm bị bại lộ. Tần Tung Hoành rất tán thành quan điểm này, gật đầu nói, cô không sợ sao? Sợ cái gì? Nạ Tạ Xạ Hư Tần hỏi ngược lại. Không sợ có người muốn hại cô sao? Tần Tung Hoành tiếp lấy tách trà cười hề hề nói. Ở cái quốc gia này, thì người biết được thân phận của tôi chỉ có một mình anh. Nếu anh không có ý muốn giết người, vậy thì tôi sẽ được an toàn. Nạ Tạ Xạ Hư Tần chẳng có chút bận tâm nói. Vì sao cô lại cho rằng tôi không có ý muốn giết người? Tần Tung Hoành hỏi ngược lại. Nếu anh muốn giết tôi, thì sẽ không tự mình đến đây rồi. Nạ Tạ Xạ Hư Tần ngồi đối diện với Tần Tung Hoành, nhìn thẳng vào anh ta, không một vẻ sợ hãi nói. Hơn nữa, tôi đã giúp anh giải quyết một cái nợ, anh đáng ra phải cảm kích với tôi mới phải chứ, làm sao có thể giết tôi được? Người Trung Quốc có câu, hết thọ giết cho săn. Không biết cô Hư Tần có biết nghĩa của câu nói này không thế? Vậy, Tần Tiên Sinh cho rằng, ai là thỏ, ai là chó săn đây? Chương 923. Mùi vị của máu tươi chương 923, mùi vị của máu tươi người nước ngoài có thể nói tốt tiếng Trung đã là giỏi lắm rồi, nếu có thể nói tốt cả thành ngữ tục ngữ Trung Quốc nữa thì lại càng đáng quý hơn. Nạ Tạ Xạ Hư Tần không những hiểu được điện tích hết thỏ giết chó săn, ngược lại còn biết đặt ra câu hỏi ai là thỏ ai là chó săn nữa. Cô cho rằng ai là thỏ ai là chó săn? Tần Tung Hoành hỏi ngược lại. Tần tiên sinh, anh biết là tôi không thể trả lời được câu hỏi này mà. Nạ Tạ Xạ Hư Tần cầm tách trà nhâm nhi cười nói. Hơi nóng từ tách trà bốc ra xung quanh, khiến cho khuôn mặt sắc sảo của cô ta trở nên mơ hồ, mông lung, rất đẹp. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết chuyện Bạch Tàn Phổ chết rồi. Tần Tung Hoành dán mắt vào Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nói, bị Bạch Phá Cục giết chết, chết ngay dưới tay người anh em của mình, bốn phát đạn, phát đầu tiên được bắn vào đùi. Lúc đó Bạch Phá Cục vẫn chưa có ý muốn giết chết Bạch Tàn Phổ. Phát đạn thứ tư bắn trúng điểm yếu nhất trên dê ngực của hắn, và đây cũng là vết thương chí mạng. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào, cười nói, chúng ta đã biết có một kết quả như vậy từ rất lâu rồi, không phải vậy sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta không biết là hắn lại chết ở trong tay Bạch Phá Cục. Có gì khác nhau sao? Tôi nói là tôi sợ rồi, cô có tin không? Tần Tung Hoành thổi thổi cặn trà trong tách mình, trầm giọng nói, các người đều điên hết cả rồi. Không, chúng tôi không điên, chỉ là chúng tôi hiểu được rằng, khi muốn đoạt được một thứ gì đó thì nhất định phải có người hy sinh mà thôi. Nạ Tạ Xạ Hư Tần hơi ngửa người ra đằng sau dựa vào ghế, nhìn khuôn mặt anh tuấn hơn người của người đàn ông đối diện, nói tiếp, anh cũng hiểu được cái đạo lý đó, nên anh đã bằng lòng nhẫn nhịn, đồng ý hợp tác với chúng tôi. Tôi e sợ cũng bị người ta coi mình như một quân cờ phải bỏ đi giống như Bạch Tàn Phổ. Tần Tung Hoành cười khẩy nói, Tần tiên sinh, điều này thì lại dính dáng tới vấn đề ai là thỏ ai là chó săn rồi. Với trí tuệ của anh và sự chênh lệch về sức mạnh giữa chúng ta mà nói, thì anh cho rằng tôi có thể coi anh như một con cờ bị bỏ đi được sao? Hữu Tân Bình thản hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói dễ nghe, hấp dẫn người ta vô cùng. Anh không giống với Bạch Tản Phổ tiên sinh, anh ta tham lam, lại không trí tuệ hơn người ta nghĩ, còn anh thì thông minh hơn anh ta rất nhiều. Điều quan trọng nhất là anh có thể chịu đựng được những cám dỗ từ những thắng lợi, lúc nào cũng cẩn thận chứ không hiếu chiến. Cảm ơn cô đã khen ngợi. Tần Tung Hoành vui vẻ tiếp nhận những lời ca tụng này. Cô chắc đã biết tin ba thủ hạ của cô đã bị người của Tần Lạc bắt đi rồi phải không? Tôi không biết. Nạ Tạ Xạ Hư Tần không tỏ ra hốt hoảng lấy một chút, mà cứ nói giọng thản nhiên như không. Có điều, khi tôi biết tin Bạch Tản Phổ tiên sinh đã bị giết thì cũng đoán ra được kết cục như thế này. Nếu bọn họ đã đặt mục tiêu lên người Bạch Tản Phổ, vậy thì những người từng tiếp xúc với anh ta sẽ vô cùng nguy hiểm, bọn họ đều chết hết cả rồi phải không? Chết cả rồi. Tần Tung Hoành gật đầu nói. Sau khi nghe được câu hỏi này từ miệng cô ta, thì trong lòng Tần Tung Hoành bỗng có một nỗi sợ hãi thật khó diễn tả. Một người, à, không, phải là một đám người, bọn họ không tham luyến tiền tài, không hưởng thụ danh lợi, thậm chí đến cái chết cũng không sợ, vậy thì rốt cuộc bọn họ muốn gì đây? Nếu là như thế thì bọn họ có thể mãi mãi giữ bí mật rồi. Nạ Xạ Hữu Tần nói. Dám hy sinh bản thân mình thì mới đúng là những chiến sĩ trung thành nhất của chúng tôi. Thi thể của bọn họ cũng được mang đi, trên người bọn họ không có gì để có thể lộ tin tứ ra chứ? Không có. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần khẳng định nói. Đây là quy định của tổ chức. Thế thì tốt. Tần Tung Hoành khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhận được tin Bạch Tản Phổ bị Bạch Phá Cục bắn chết thì Tần Tung Hoành giật mình khiếp sợ, pho tượng và không thể nào ngồi đợi thêm được nữa, đội vàng nhân lúc trời vừa chập tội liền hóa trang một phen, rồi đích thân chạy đến đây trao đổi tin tức với Nạ Tạ Xạ Hữu Tần. Khi hợp tác làm ăn với người khác thì hắn lúc nào cũng có thể bắt đúng mạch của đối phương, nhưng khi hợp tác với người phụ nữ này thì vừa là cơ hội mà cũng vừa là mạo hiểm, vì hắn không biết cô ta đang nghĩ gì, cũng không xác định được cô ta muốn gì. Hơn nữa, hắn không biết cái gì mới làm cho cô ta khiếp sợ và cái gì mới là ranh giới không thể vượt qua của cô ta. Là con người thì ai cũng có một ranh giới nhất định hay một cái gì đó khiến cho người ta sợ hãi, ví dụ như ranh giới của mình đó là không thể thua tới trắng tay được, còn nỗi sợ hãi thì là thân bại danh liệt, cô ta thì lại khác. Cô ta không sợ mất tiếng tăm, lại càng không sợ chết, tướng mạo của cô ta trông giống như một nữ vương cao quý, nhưng phong cách xử sự của cô ta với những người khác thì lại giống như một con rắn đê hèn không hơn không kém. Người Trung Quốc có câu đua cũng phải thua thằng liều, những người không coi mình là cái gì mới là đáng sợ nhất. Lẽ nào anh có gì phải lo lắng hay sao? Nạ Tạ Xạ Hư Tần trầm giọng nói. Trên tay tôi chẳng có lấy bất kỳ điểm yếu nào của anh, mối làm ăn hợp tác giữa chúng ta cũng chỉ là được xây dựng bằng miệng mà thôi, thậm chí đến nơi ở của anh tôi còn chưa bước tới, vì thế mà cho dù tôi có bị người ta bắt đi mà muốn hại anh thì e rằng cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ gì có thể khiến người ta tin được cả. Tần Tung Hoành biết rằng cô ta có thành kiến đối việc mình không chịu dốc toàn sức lực, hơn nữa còn quá đôi nhát gan, liền cười nói với vẻ thành khẩn. Căn nhà của tôi chỉ là một nơi rất đơn sơ, kỳ thực là không dám mời một khách quý như cô Hư Tần đây đến nhà. Còn đơn sơ hơn cả chỗ ở này của tôi được sao? Tần Tung Hoành chăm chú nhìn ra xung quanh một lượt, gật đầu nói, nơi ở này của cô Hư Tần gọn gàng nhưng không đơn giản chút nào, quả là một nơi cư trú lý tưởng. Nạ Xạ Hư Tần trong lòng hiểu rất rõ, nếu mình cứ lằng nhằng về điều kiện nhà ở này với hắn ta thì hắn ta có thể nói với mình cả vài giờ đồng hồ cũng được. Bạch Tản Phổ chết rồi, về sau anh sẽ không còn mục tiêu để thu hút sự chú ý của bọn họ nữa rồi. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nói, cô Hữu Tần, tôi nghĩ là cô có chút gì nhầm lẫn ở đây. Từ trước tới giờ tôi vẫn bị Tần Lạc hiểu lầm. Bây giờ chân tướng sự việc đã rõ ràng, thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lần này chắc Tần Lạc sẽ hiểu ra được ai mới là người thực sự căm ghét anh ta. Anh cho rằng anh ta sẽ dừng lại ở đây ư? Nạ Tạ Xạ Hư Tần cười hỏi. Đây chính là lý do mà tôi đến tìm cô. Bước tiếp theo nên đi thế nào đây? Chiến đấu, vẫn là chiến đấu. Hữu Tần khi nhắc tới hai từ chiến đấu thì giọng nói tràn đầy nhiệt huyết, giống như lúc này đây chiếc máy nghe đĩa đời cũ đang phát bài quốc ca kháng chiến của Trung Quốc vậy. Đây là thói quen của Nạ Tạ Xạ Hữu Tần. Mỗi lần cô ta đến một quốc gia nào đó để thi hành nhiệm vụ thì đều nghe quốc ca của quốc gia đó. Thứ nhất, điều đó có thể khiến cho cô ta có một ý chí kháng chiến hào hùng. Thứ hai, đó là quốc ca của một nước chính là sự thể hiện về mặt tinh thần của nước đó. Cô ta có thể hiểu được khá nhiều thông tin từ bên trong những bài quốc ca. Chiến đấu như thế nào đây? Thần Tung Hoành hỏi. Anh có biết vì sao mà Bạch Phá Cục lại muốn mang tiếng xấu là giết chết người em của mình không? Nạ Tạ Xạ Hữu Tần hỏi. Giữ bí mật. Thần Tung Hoành nói. Người ta sống một phần cũng vì thể diện của mình, Bạch Phá Cục cũng không ngoại lệ. Sinh ra trong một gia đình như bọn họ, thì cho dù có ngầm đánh nhau đến sức đầu mẹ chán, khi đối mặt với người ngoài vẫn phải làm ra vẻ một chút. Nhưng vì sao Bạch Phá Cục biết là thanh danh của mình sẽ bị nhơ bẩn như vậy mà vẫn liều lĩnh nổ súng bắn chết Bạch Tản Phổ? Không còn nghi ngờ nào khác, chính là muốn giữ bí mật. Bạch Tản Phổ làm bao nhiêu chuyện thất đức như thế, nếu những việc làm đó đều bị lộ ra bên ngoài thì Bạch gia rất có thể sẽ trở thành đối tượng đả kích của tất cả mọi người. Ít nhất thì việc hắn gây ra vụ ất can giải độc vương, thuốc điều trị viêm gan B, sẽ triệt để làm cho Tần Lạc phải nổi giận. Đập vỡ gương thì dễ, nhưng muốn ghép nó lại như cũ thì lại khó khăn vô cùng. Bạch gia hiện giờ đã đặt chân lên con thuyền năng lượng mới của gia tộc Văn Nhân, muốn dựa vào cái này để bù đắp lại những thứ chưa hoàn thiện trước đây. Nói như vậy thì bọn họ lại càng phải duy trì mối quan hệ mật thiết với Tần Lạc hơn nữa. Trời mới biết Văn Nhân Mục Nguyệt vì sao lại xem trọng Tần Lạc đến vậy, cứ nghĩ đến điều này thì trong lòng Tần Tung Hoành lại như có vật gì đang căn xé, thôn tính nội tâm của mình vậy. Đúng vậy, là để giữ bí mật. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nói, nếu những việc mà Bạch Tản Phổ đã làm bị truyền ra bên ngoài, và thuốc giải viêm gan B còn chưa được tung ra ở thị trường Trung Quốc, nhưng lại tràn vào thị trường của Hàn Quốc và Nhật Bản, thì anh cho rằng sẽ có phản ứng hóa học gì xảy ra đây? Hai mắt Tần Tung Hoành bỗng sáng hẳn lên, cười nói, đúng là càng ngày càng thú vị. Nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng lại ở trước cổng, Bạch Phá Cục liền bước nhanh tới mở cửa xe ra. Thu vừa mới tới nhưng Bạch Chỉ Cảnh đã khoác lên mình một chiếc áo da dày hai lớp, ông không người bước xuống khỏi xe, tóc ở hai bên tai đã ngả màu hoa râm, trạng thái tinh thần cũng kém hơn nửa năm trước rất nhiều. Những ngày vừa qua, Bạch gia quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. 20 năm về trước, ông bại dưới tay của Văn Nhân Đình. 20 năm sau, ông lại bại dưới tay của Văn Nhân Mục Nguyệt, cháu gái của Văn Nhân Đình. Hai lần thảm bại này khiến cho ông sốc quá, cho dù Bạch gia không bị tổn thất gì nhiều lắm trong trận tranh đấu khiến cho người ta phải hoa mày trong mặt này, thậm chí còn thu về được nữa. Nhưng cú sốc về lòng tự tôn và nỗi tiếc nuối thì lại vô cùng mãnh liệt. Ông đi từ từ thôi. Bạch Phá Cục bước lên trước đỡ lấy cánh tay Bạch Chỉ Cảnh, khẽ lên tiếng nhắc nhở. Không cần. Tao vẫn đi được. Bạch Chỉ Cảnh từ chối việc Bạch Phá Cục đỡ mình, ông chống cây quải trượng lên bậc cầu thang rồi bước dần về phía trước. Vẻ buồn bã thoáng hiện ra trên khuôn mặt của Bạch Phá Cục rồi lại biến mất ngay lập tức, hắn nhanh chóng bước theo sau chân ông mình. Đây là một căn hầm băng, thi thể của Bạch Tản Phổ nằm ngay trên chiếc giường sắt ở chính giữa của căn hầm băng này. Quần áo trên người hắn ta đã được thay mới, những vết máu trên mặt và trên người cũng biến mất tăm mất tích. Hắn ta nằm đó với vẻ mặt tĩnh lặng, yên bình, nếu không phải vì sắc mặt quá khó coi thì nhìn hắn ta giống như ngủ thiếp đi vậy. Bạch Chỉ Cảnh đứng trước mặt Bạch Tản Phổ, đưa tay ra vuốt nhẹ nhàng vào khuôn mặt của hắn. Bạch Phá Cục trông thấy toàn thân của Bạch Chỉ Cảnh đang khẽ run lên. Một ông lão mạnh mẽ như vậy mà lúc này đây ông cũng giống như bao người ông khác, cũng chỉ là một bề trên yêu thương, chịu mến con cháu của mình. Bạch Phá Cục biết rằng, so với Bạch Tản Phổ thì ông nội vẫn yêu thích Bạch Tản Phổ hơn. Nếu không như vậy thì hắn cũng không làm bao nhiêu chuyện điên cuồng đến như thế, và cũng không duy trì cái dã tâm điên loạn đến mức như hiện nay. Thế là nó đã đi rồi. Bạch Chỉ Cảnh lẩm bẩm nói. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là chuyện bi thảm nhất trên thế gian này. Ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Bạch Phá Cục lên tiếng quên lơn, an ủi. Bạch Chỉ Cảnh đột nhiên quay người lại, dùng bàn tay vừa mới vuốt ve khuôn mặt Bạch Tản Phổ hung hãn cho Bạch Phá Cục vài cái bạt hai. Vuốt, 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 vuốt. Bạch Chỉ Cảnh cho ra liền bốn cái tát, Bạch Phá Cục thì cứ đứng yên cho ông mình tát mà không tránh không né gì. Đột nhiên thấy cổ họng tanh tanh, đó chính là mùi vị của máu. Chương 924. Nếu cháu không chết thì Bạch gia vẫn còn. Chương 924. Nếu cháu không chết thì Bạch gia vẫn còn. Đợi cho Bạch Chỉ Cảnh dừng tay lại thì Bạch Phá Cục mới rút chiếc khăn tay từ trong túi ra lau những vệt máu nơi khóe miệng đi. Cháu cảm ơn ông. Bạch Phá Cục nói. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Giết chết người em họ của mình, đây vốn dĩ là việc kiêng kỵ nhất từ bất kể trong triều đại nào từ trước tới nay. Bất luận là hắn có lý do gì, có viện cớ gì thì vẫn khó mà có thể che giấu sự thực giết người của mình. Hơn nữa, mọi lý do đều có thể được hư cấu, mọi cái cớ đều có thể tự tạo ra, có người tin và có người sẽ không tin. Lấy luôn việc giết người lần này ra mà nói, liệu cha của Bạch Tản Phổ có tin là mình vì muốn tự vệ, trong tình thế bức bách quá mới ra tay giết người không? Không bao giờ có chuyện đó. Mối thù này bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ là không biết khi nào thì thù hận mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái mà thôi. Hắn biết là ông nội sẽ trừng phạt mình, bất luận là để bề ngoài ngăn miệng lưỡi thiên hạ lại, hay đó là những phát tiết của nỗi đau buồn từ nội tâm ông, thì ông đều cần phải đẩy mình ra làm người chịu tội thay. Lần trừng phạt này nhẹ hơn nhiều so với hắn tưởng, nhẹ hơn rất nhiều là đằng khác. Thậm chí hắn còn nghĩ đến chuyện mình sẽ bị nhốt trong căn nhà cổ chờ đợi một hình phạt từ gia pháp. Chính vì thế mà sau khi hắn bị đánh thì đã chủ động nói cảm ơn một cách chân tình, vì hắn biết ông nội không hề có ý định làm gì mình cả. Hoặc có thể nói rằng, ông nội hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, hiểu được rằng hắn vì vạn bất đắc dĩ nên mới làm như thế. Ông thấu hiểu vấn đề như vậy thì tất cả những việc đã làm đều đáng lắm. Bạch Phá Cục nghĩ thầm. Vì sao lại giết nó? Bạch Chỉ Cảnh quay lưng về phía Bạch Phá Cục, trầm giọng hỏi. Đối mặt với cái chết của người thân yêu nhất, ông cũng trở nên yếu đuối, kiệt sức vô cùng. Khi ông trẻ, ông cho rằng trên thế giới này chẳng có việc gì là mình không làm được cả. Nhưng bây giờ ông lại phải đối mặt với một sự thực mà làm cho con người ta có thể đón nhận được. Cháu chưa hề nghĩ sẽ giết nó. Khuôn mặt Bạch Phá Cục hiện rõ vẻ đau buồn không xiết. Bất kể đó là thật lòng hay giả dối, thì trước mặt ông nội, hắn đều phải biểu lộ ra cái vẻ tuyệt vọng, buồn đau mà ông hy vọng nhìn thấy đó. Chẳng có người già nào lại muốn nhìn thấy đứa cháu này sau khi giết một đứa cháu khác của mình lại có vẻ mặt vui sướng, nhăn nhở hay hả hế cả. Cháu lái xe đến gặp nó, hy vọng nói chuyện đàng hoàng được với nó, thậm chí cháu còn không để vệ sĩ của mình vào trong nhà, cháu hy vọng nó có thể đi gặp Tần Lạc cùng với cháu, rồi xem có chuyện gì rồi giải thích cho rõ, đến lúc đó Tần Lạc nể mặt cháu, nhất định sẽ không làm khó cho nó. Nhưng nó bị kích động quá, nên cháu đã nổ súng bắn vào đuôi nó. Cháu cứ nghĩ rằng làm thế thì nó sẽ thỏa hiệp, sẽ biết là cháu đang nói chuyện nghiêm túc với nó. Khi nói đến đây thì Bạch Phá Cục liền trầm ngâm giây lát, như thể là có một nỗi đau thương là cho hắn khó mà nói rõ ra vậy. Nói tiếp đi. Bạch Chỉ Cảnh cất tiếng nói khàn khàn của mình lên. Bất luận là sự thực hay những lời mà mày bịa đặt ra, thì tao đều muốn nghe một câu chuyện hoàn chỉnh. Bạch Phá Cục ngẩng mặt lên nhìn nửa bên mặt của ông nội mình một cái, rồi lại nói tiếp, nó nói cháu không coi nó là anh em, nói cháu không có tư cách làm gia chủ của Bạch gia, còn nói, một là để nó đi, hai là giết chết nó. Cháu không có khả năng làm cho nó phải chết, còn nó thì lại bố trí làm cho cháu phải chết. Nó đã sớm cài đặt người ở cạnh phòng đọc sách, sau khi nhận được mệnh lệnh của nó thì bọn họ sẽ xông ra để giết cháu, nó hận cháu lắm. Bạch Chỉ Cảnh bóp nát một cục đá hình tam giác kêu lên thanh cách, nước bị hòa tan chảy ra từ kẽ tay của ông, rồi ông tiếp lời, nếu đã là như thế thì sao người chết lại là nó? Bạch Phá Cục đã biết trước được ông nội sẽ hỏi hắn câu này, nói cách khác là trước khi ông nội đến đây thì đã nghĩ thầm trong bụng quá trình đối đáp giữa hai người cả vô số lần rồi. Mỗi một khả năng bị nghi ngờ thì hắn đều suy đi tính lại, rồi nghĩ ra một đáp án thích hợp nhất, không khiến cho ai phải hoài nghi. Vì Lý Vệ, Bạch Phá Cục nói. Vừa đúng lúc đó Lý Vệ bước vào, cậu ta nhìn thấy hai anh em tàn sát nhau như thế thì khuyên can đủ điều, thế nên cháu mới có cơ hội. Lý Vệ đang ở bên ngoài, ông có thể gọi cậu ấy vào hỏi cho ra nhẽ. Cậu ấy vốn là người của Bạch gia, sẽ không và cũng không dám lừa gạt ông đâu. Bạch Phá Cục không dùng đến hai từ thẩm vấn, vì những câu từ như vậy sẽ khiến cho người nghe cảm thấy như Lý Vệ phạm sai lầm theo mình. Hắn dùng từ hỏi thì coi như đã gạt hẳn Lý Vệ ra khỏi sự việc này. Mày cho rằng những việc như thế này mà tao lại đi hỏi người ngoài ư? Bạch Chỉ Cảnh đột nhiên quay người lại, lanh mặt hỏi, Bạch Phá Cục, mày coi ông già cả hồ đồ rồi sao? Bạch Phá Cục không dám đáp lại, và cũng không biết phải đáp lại thế nào. Tao hiểu tính cách của Tàn Phổ, thông minh chuyện nhỏ lại ngu muội chuyện lớn. Mày nói nó không muốn đi gặp thằng danh họ Tần cùng mày thì tao tin, mày nói nó mai phục người ở trong căn phòng cạnh phòng đọc sách tao cũng tin, nhưng mày nói nó muốn giết mày thì tao không bao giờ tin. Phá Cục à, tao cũng hiểu mày. Ngày trước lúc nào tao cũng lo là mày nhân hậu quá mức, không biết mánh khỏe gì thì phải chịu thiệt thòi, nên có rất nhiều việc tao thường thích giao cho Tàn Phổ đi làm hơn. Nhưng đến giờ thì tao yên tâm rồi, chẳng có chuyện gì mà Bạch Phá Cục mày không làm được cả, mày cố che giấu trước mặt tao bao nhiêu lâu như vậy, chắc cũng là vì ngày hôm nay phải không? Bạch Phá Cục không nói gì, hắn biết mình chẳng cần nói gì cả. Trong những lúc như thế này mà cứ cãi chạy cãi cối thì chỉ càng làm ông lão tức điên lên, rồi làm những việc mà con người ta khó mà đoán được. Hiện giờ, tình hình đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, bao gồm cả phản ứng của ông lão nữa. Phát đạn đầu tiên bắn vào đùi Tàn Phổ, không phải để nó tin là mày đang nói chuyện nghiêm túc với nó, mà làm thế mày sẽ dễ bề giải thích với người ta sau khi nó chết thì đúng hơn. Mày có thể nói rằng, mày bắn phát đạn đầu tiên để cảnh cáo nó, nếu không thì sao mày không trực tiếp giết chết nó luôn rồi đi. Lý Vệ là nội ứng mà mày đã gài đặt bên cạnh Tàn Phổ nhiều năm nay rồi. Khi Tàn Phổ muốn chọn Lý Vệ về làm quản gia cho nó, thì có đến hỏi ý kiến của tao, tao cũng đồng ý rồi. Không ngờ đến cả tao cũng nhìn nhầm người. Bạch Phá Cục đứng im như trời trồng ở đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như một cậu bé học sinh ngoan ngoãn đang đứng nghe người lớn giáo huấn vậy. Tàn Phổ chết rồi, chỗ tài sản ít ỏi của nó chắc mày không thèm ngó nghiêng tới. Mày bây giờ là người thừa kế duy nhất đời thứ ba của Bạch gia, tao cũng không thể làm gì được mày. Bây giờ thì mục đích của mày đã đạt được hết rồi phải không? Ông ạ, có thể cháu có chút tư lợi cho riêng mình, nhưng tất cả những việc mà cháu làm đều là vì Bạch gia. Bạch Phá Cục cuối cùng cũng mở miệng, khi nói câu này thì hắn cũng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Bạch Chỉ Cảnh, bốn mắt đập vào nhau mà không ai chịu nhường nhịn ai. Ông tin là mày vì Bạch gia? Bạch Chỉ Cảnh nói. Nhưng làm thế có đáng không? Mày có biết là, mày làm thế chẳng khác nào đã ép mình đến bước đường cùng. Một người mà đến cả người anh em của mình cũng dám giết chết, thì ngày sau còn ai dám nói chuyện làm ăn với mày nữa? Mày phải ăn nói với chú hai thím hai và những người khác trong nhà thế nào đây? Ngừng một lát, Bạch Chỉ Cảnh lại trầm giọng nói, mày có biết là mày giờ đây đã thành thân cô thế cô rồi không? Cháu biết. Bạch Phá Cục đáp. Nhưng Bạch gia cần một con dao giết người. Đồ hỗn láo. Bạch Chỉ Cảnh chửi mắng. Thà để ông làm con dao này, chứ ông không hy vọng mày đích thân làm việc này. Phá Cục, ông già rồi, cả đời bị người ta chửi bới, cũng bị người ta hận cả một đời, vì thế có làm thêm vài việc đại nghĩa diệt thân nữa thì cũng chẳng là gì cả. Nhưng mày còn trẻ, mày giờ đây phải gánh vác trách nhiệm chấn hương Bạch gia, nếu thanh danh của mày bị hủy hoại thì ngày sau Bạch gia phải làm thế nào đây? Thế nếu mất đi lòng tín nhiệm của Tần Lạc thì sao ạ? Bạch Phá Cục hỏi lại. Thời gian trước Tần Lạc tìm gặp cháu, bảo cháu giúp đỡ điều tra Bạch Tàn Phổ. Anh ta để cháu đi điều tra là vì anh ta còn tín nhiệm cháu, hơn nữa anh ta không hy vọng làm lớn chuyện lên rồi biến thành mâu thuẫn giữa Bạch gia và Văn Nhân gia. Nhưng sau khi vụ hỏa hoạn ở trường đua ngựa Hoa Điền xảy ra thì anh ta không còn tin tưởng vào cháu nữa, anh ta đã phái người theo dõi Tàn Phổ rồi. Cháu biết là nếu cháu không có một đáp án cho anh ta thì anh ta sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Bạch gia bởi những việc mà Tàn Phổ đã làm. Anh ta sẽ cho rằng chúng ta cùng hội cùng thuyền với Tàn Phổ, và những việc mà Tàn Phổ làm đều được sự đồng ý của nhà chúng ta. Tàn Phổ đã dấn thân vào quá sâu rồi, chúng ta có muốn cứu cũng không kịp nữa. Nếu để cho Tần Lạc biết được những chuyện này thì e rằng cho dù cháu nói được anh ta cũng không chịu bỏ qua. Bạch gia bây giờ không thể ngã thêm nữa, là gia chủ của Bạch gia, cháu không cho phép nó ngã gục thêm lần nữa. Bút. Bạch Chỉ Cảnh vỗ mạnh vào tảng băng trên chiếc giường, vụ băng bay tung tóe khắp nơi, bắn vào thân thể, khiến cho người ta cảm thấy đau nhức. Trên mặt Bạch Phá Cục mặc dù bị vụ băng bắn vào, nhưng hắn vẫn không động đậy, cứ để mặc cho cái cảm giác đau đớn đến giá lạnh đó làm cho mình trở nên tỉnh táo hơn. Đây chỉ là mới bắt đầu, những chuyện sau này còn rất nhiều nữa. Lại là Tần Lạc, lại là Tần Lạc. Bạch Chỉ Cảnh gầm lên. Nó trở nên lớn mạnh thế từ bao giờ mà làm cho chúng bay sợ đến mức này? Đàn ông con trai nhà họ Bạch đã biết sợ ai bao giờ chưa? Sợ ai bao giờ? Ông ạ, chúng cháu chẳng sợ ai cả. Bạch Phá Cục đứng thẳng người nói. Nhưng đây không phải là đánh trận, mà là để kiếm tiền. Không phải là so bì hào khí, mà là vì muốn cho Bạch gia ngày càng vững mạnh hơn. Tần Lạc không đáng sợ, mà ngược lại, anh ta đang là một đồng minh thân cận nhất của chúng ta trong thời điểm hiện nay. Nếu Bạch gia đến cả một đồng minh cũng không còn nữa, thì đúng là trở thành thân cô thế cô rồi. Bạch Phá Cục nhìn thẳng vào mắt Bạch Chỉ Cảnh, nói, cháu giết chết người anh em của mình, thì người ta sẽ sợ cháu vì cháu tâm địa độc ác. Nhưng nếu khi Bạch gia ở trong tay cháu mà bị nuốt trôi, thì người ta sẽ chửi cháu là đồ bất tài vô dụng, cháu thà bị người ta coi mình là độc ác còn hơn. Bạch Chỉ Cảnh nhìn chừng chừng vào Bạch Phá Cục, còn Bạch Phá Cục thì cũng nhìn thẳng vào mắt ông mà không chớp mắt lấy một lần. Căn hầm băng này lạnh tê tái, nhưng hai người một già một trẻ này lại chẳng cảm thấy giá lạnh chút nào. Một lát sau, Bạch Chỉ Cảnh vỗ vào vai Bạch Phá Cục nói, "Tàn phổ không còn nữa, Bạch gia phải dựa vào cháu rồi. Nếu cháu không chết thì Bạch gia vẫn còn." Bạch Phá Cục kiên định nói. Chương 925. Người cô độc và con chó trung thành. Chương 925. Người cô độc và con chó trung thành. Lý Vệ không người đứng trước cửa của căn hầm băng. Cánh cửa bằng sắt được đóng kín mít, không thể nghe được người bên trong đang nói gì, nhưng anh ta vẫn lo lắng thấp thỏm không yên, không thể nào bình tĩnh trở lại được. Anh ta là một con cờ được Bạch Phá Cục thầm đặt ở đây không sai, nhưng nói cho cùng thì vẫn là một kẻ bán đứng chủ nhân của mình. Đứng ở vị trí của Bạch Chỉ Cảnh thì ông ta không cần biết mình rốt cuộc là đi theo lão đại hay đi theo lão nhị, mà ông ta chỉ cần biết mình là một tên phản đồ là được rồi. Nếu Bạch Phá Cục vứt bỏ mình thì phải làm sao đây? Lý Vệ thầm nghĩ, những ý nghĩ như thế này cứ loanh quanh lẩn quẩn trong đầu, không tài nào xua tan đi được. Những nhân vật hai to mặt lớn kia làm sao có thể để ý đến một khoanh đất còn con hay sự sống của một con người bình thường chứ? Bọn họ cần có một kết quả của sự thắng lợi. Nếu đẩy mình ra mà có thể làm xoa dịu được tình cảnh hiện tại của anh ta thì anh ta liệu có nghĩ cho mình nữa không đây? Chiếc cửa sắt được mở ra, quản gia của Bạch Chỉ Cảnh nội tiến nhanh lên trước đi bên cạnh ông lão. Bạch Phá Cục đợi đến khi ông nội của mình đi ra hẳn ngoài rồi thì mới bước theo sau, tiếp đó hắn lại quay người đóng kín cánh cửa sắt của hầm băng đó lại. Khi Bạch Chỉ Cảnh nhìn thấy Lý Vệ đứng đó thì ông ta dừng chân lại theo bản năng. Lý Vệ cúi thấp đầu xuống, tim đập rộn ràng như sắp muốn nhảy ra khỏi dê ngực đến nơi. Cho dù anh ta đã cố gắng để đứng vững, nhưng vẫn cảm thấy được hai chân mình khẽ run lên bần bật. Anh ta sợ hãi. Đúng vậy, anh ta sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Anh ta cảm giác được là có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta, cái cảm giác khiếp sợ đó giống như là bị một con thú hung hãn đang nhằm vào mình mà lao tới vậy, nó khiến cho người ta toát lạnh toàn thân. Một câu có thể quyết định việc sinh tử. Ông lão này quả thật có khả năng làm vậy. Đến cuối cùng, Bạch Chỉ Cảnh lại không nói gì cả. Ông từ chối việc dịu đỡ của quản gia và Bạch Phá Cục, tự mình chống gậy loạn choạng bước xuống cầu thang. Một bước, hai bước, ba bước. Ông bước đi rất chậm, cẩn thận từng tí một. Cho dù ông có cố gắng để đứng thẳng lưng dậy, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra là ông đã già rồi. Bạch Phá Cục không tiến Bạch Chỉ Cảnh ra hẳn ngoài cổng, mà sau khi đứng trên bậc cầu thang nhìn ra xa một hồi lâu thì ngồi phịch xuống đất mà chẳng thèm để ý gì đến hình tượng nữa cả. Xảy ra bao nhiêu là chuyện, rồi lại vượt qua được cửa ải khó khăn nhất, khiến cho hắn có một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng như vừa sống lại từ cõi chết vậy. Hắn móc điếu thuốc từ trong túi ra, châm lên rồi rít một hơi thật sâu, một làn hơi ấm áp xâm nhập vào trong dê ngực, làm cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa rồi khi ở trong hầm băng, hắn thấy mình giống như là một người trần truồng đứng giữa trời băng tuyết vậy. Toàn thân hắn lạnh cóng lên, đến cả suy nghĩ cũng chẳng che đậy được gì trước ánh nhìn soi mói của ông lão. "Cảm ơn thiếu gia đã cứu mạng." Lý Vệ đến trước mặt Bạch Phá Cục, cố gắng khom người xuống mức thấp nhất có thể, nói: "Anh ta không biết là Bạch Phá Cục có nói giúp mình hay không, nhưng cái dáng vẻ một lòng một dạ này thì vẫn nên thể hiện ra cho chủ nhân mình thấy." Bạch Phá Cục vứt hộp thuốc lá cho Lý Vệ, nói: "Từ giờ trở đi, tôi trở thành một người cô độc rồi." "Tôi hiểu." Lý Vệ quỳ luôn xuống trước mặt Bạch Phá Cục, cúi thấp đầu xuống nói: "Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ là một con chó chuyên đi cắn người cho thiếu gia. Thiếu gia bảo tôi cắn ai thì tôi sẽ đi cắn người đó. Anh ta biết chủ nhân mới của anh ta là Bạch Phá Cục phải mang trên mái nhở tội giết em, nhưng còn danh tiếng của anh ta thì cũng chẳng tốt hơn được chút nào. Hiện giờ việc duy nhất mà anh ta có thể làm đó là bám dịt lấy Bạch Phá Cục mà làm một con chó trung thành của hắn, như thế thì anh ta mới có được một cơ hội sống." Bạch Phá Cục lướt mắt nhìn anh ta một cái, nói: "Cái khác thì tôi không cho được, nhưng tôi có thể đảm bảo cho cậu cả đời vinh hoa phú quý." "Cảm ơn thiếu gia." Lý Vệ không người lệ tạ đáp. Bạch Phá Cục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn vào ông sao sáng nhất trên đó, thì thầm nói: "Em à, anh làm như thế, em đã vừa lòng chưa?" Hiện giờ Tân Lạc chẳng còn tâm trí đâu mà đi nghĩ đến chuyện Bạch Phá Cục cho mình một lời giải đáp. Hắn bảo Giật đi đem ba cổ thi thể vứt vào trong thùng xe ô tô, sau đó thì tiến vào Long Tức. Hắn muốn để cho nhân viên chuyên kiểm tra, xét nghiệm thi thể giúp đỡ xem trên người mấy người này còn lưu lại vật thể gì khả nghi hay có thể tìm ra chút tin tức hữu dụng gì từ những nơi bình thường nhất không. Khi ở trên xe thì hắn đã lục soát qua một lần rồi, ngoài việc tìm ra ba cái ví tiền, ba quyển hộ chiếu và ba chiếc thẻ lái xe được giả mạo một cách tinh vi ra thì chẳng có thêm thu hoạch gì nữa. Nếu loại bỏ khả năng mà Hồng Phu hạ thủ ra, thì có thể chứng minh rằng mấy người này làm gì cũng thận trọng, dè dặt hết chỗ nói. Ít nhất thì trong tay mấy người cũng phải có lấy một chiếc di động chứ. Nhưng trên người bọn họ lấy một công cụ liên lạc cơ bản nhất là di động cũng không có. Chuyện bất thường ắt có gì mờ ám. Điều này càng thúc giục Tần Lạc đưa ra quyết định là đem bọn họ đến Long Tức. Ba cổ thi thể đều bị lột sạch quần áo nằm thành hàng, một người thì bị bắn nát đầu, một người thì toàn thân biến thành màu đỏ tím. Nếu sọc một cây gậy từ miệng đến mông người này thì khi nhìn vào người ta lại tưởng đây là một con lợn quay hạng lớn ấy chứ. Người phụ nữ kia thì vóc dáng của cô ta cũng không tệ lắm. Chỗ nào cần nô ra thì nô ra, chỗ nào cần thụt vào thì thụt vào. Anh đang nhìn cái gì thế? Trông thấy bộ dạng lấm lét liếc trộm của Tần Lạc, Ly liền thấy giận nổ đom đóm mắt nói. Tôi đang tìm chứng cứ. Tần Lạc nghiêm mặt nói. Những tài liệu về mấy người này đều là giả cả, nên tôi muốn tìm từ những phương diện khác xem còn tìm ra được đầu mối gì nữa không. Tìm thấy chưa? Bọn họ đều không phải là người Trung Quốc. Người phụ trách điều tra là một người đàn ông đeo kính tên Đoạn Duẩn. Anh ta bước tới trước mặt Tần Lạc, nghiêm túc nói: Chúng tôi đã tiến hành lục soát tất cả đồ vật trên người nạn nhân, nhưng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì khả nghi cả. đồng thời cũng đã kiểm tra xem xét các bộ phận như da, tóc, miệng, hai và các cơ quan khác, nhưng ngoài tìm thấy cái này ra thì cũng chẳng có thêm phát hiện gì. Trong lúc Đoạn Duẩn nói thì anh ta giơ một cái túi ni lon trong suốt ra trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc tiếp lấy rồi nhìn lướt qua một cái thì thấy bên trong có hai viên dược hoàn to như hai hạt đậu nành mà không biết được bao bọc bởi một chất liệu gì nữa. Cái này là cái gì vậy? Tần Lạc hỏi. Thuốc độc. Đoạn Duẩn nói. Thứ này được phát hiện ở trong kẽ răng của bọn họ. Bên trong miệng của người phụ nữ vốn dĩ cũng có một viên thế này, nhưng đã bị cô ta cắn nát rồi. Cái chết của cô ta cũng là do cắn thuốc độc tự vẫn. Có biết đây là loại thuốc độc gì không? Tần Lạc hỏi. Đoạn Duẩn lắc đầu nói, tôi chưa từng thấy loại thuốc độc này bao giờ. Nếu muốn xác định rõ thuộc tính của nó thì phải cần tới tổ xét nghiệm tiến hành xét nghiệm xem sao. Tần Lạc lại nhét túi ni lon vào tay Ly, cười nói, lại phiền đến em rồi. Quen rồi. Ly đưa tay ra tiếp lấy, vẫn nói với giọng lạnh như băng. Tần Lạc đã quen với cái kiểu này của nàng rồi, nếu như một ngày nào đó giọng điệu của nàng đột nhiên trở nên dịu dàng, nhỏ nhẹ khi nói chuyện với mình thì e rằng mình đúng là không thể quen nổi. Cha của Ất Can Giải Độc Vương đã mất tích một cách bí ẩn, không ai biết ông ta đang ở đâu. Ất Can Giải Độc Vương chỉ hoãn thời gian tung ra thị trường, là thuốc giải hay là thuốc độc đây? Trung y phá được bệnh viêm gan B là một âm mưu lừa bịp kinh thiên động địa. Tần Lạc vứt tờ báo sang một bên với điệu bộ cáo kỉnh, mặt tái mét nói, nhất định là có người đứng sau lưng đưa đẩy rồi. Nếu không thì giới truyền thông sao lại biết được chuyện này chứ? Lâm Thanh Nguyên bỏ đôi đũa trên tay mình xuống, nhìn Tần Lạc hỏi, Tần Lạc, thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Những điều mà báo chí nói đều là sự thật hay sao? Lam Thiên Hộ đúng là mất tích rồi à? Thuốc điều trị viêm gan B là thuốc giả ư? Không thể như thế được chứ? Nếu là thuốc giả thì sao có thể thông qua thẩm hạch của bao nhiêu cơ quan quyền uy như vậy được? Tần Lạc thở dài một tiếng nói, ngày trước cháu cũng vì quá xem trọng việc chứng thực từ cơ quan có quyền uy như thế, nên mới cho rằng loại thuốc này là thật. Bây giờ mới biết, những cơ quan quyền uy đó cũng chưa chắc đã có thể kiểm nghiệm được độc tính bên trong loại thuốc này cái gì. Lâm Thanh Nguyên kinh hãi hỏi, Ất Can Giải Độc Vương có độc sao? Vâng, đúng ạ. Tần Lạc đáp lại, độc tính đã được xác định, nhưng loại độc này rất khó có thể kiểm nghiệm ra. Nếu không phải cháu vừa vặn biết được cái phương thuốc này, hơn nữa còn biết được phương hướng phát triển của độc tố trong đó thì có lẽ cũng đã bị bọn họ lừa rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Lâm Thanh Nguyên cuống cuồng hỏi. Những người này rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy? Làm thế này không phải là làm hại Trung Y gì, làm hại đến quốc gia hay sao? Cháu đã báo lại việc này với Bộ trưởng Thái Công Dân rồi, Bộ trưởng Thái đã cho dừng hạng mục này lại. Cháu cũng đã bắt đầu tập hợp nhân lực để giải quyết vấn đề độc tố trong phương thuốc đó. Nếu có thể loại trừ độc tính bên trong đó đi, thì loại thuốc này vẫn có thể được tung ra thị trường, chỉ có điều là không ngờ lại có người đứng sau dở trò, đưa hết tin này ra cho giới truyền thông biết, nếu cứ để giới truyền thông làm sùm thế này thì Trung Y lại phải đối mặt với một thảm họa nữa cho mà xem. Còn một điều nữa mà Tần Lạc không nói ra, đó là trong ba tổ chức y tế lớn đứng ra kiểm nghiệm và cho Ất Can Giải Độc Vương được thông qua thì có hai tổ chức là thuộc về Trung Y. Nếu tin tức Ất Can Giải Độc Vương được tung ra bên ngoài, thì hai tổ chức Trung Y này cũng sẽ gặp phải một cuộc đả kích lớn. Đến cả tổ chức kiểm nghiệm của Trung Y còn có vấn đề, thì về sau ai còn dám tin vào Trung Y, sử dụng Trung Y nữa? Giải quyết được chưa? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Tạm thời thì chưa ạ. Tần Lạc lắc đầu đáp lại. Thật tức chết đi được, những người này quả là làm cho người ta ức chết mất. Chỉ vì muốn kiếm tiền mà việc gì họ cũng làm, lương tâm của họ ở đâu chứ? Tần Lạc lắc đầu không nói gì. Đối với những người già cả này mà nói, thì lợi ích quốc gia và vinh dự nghề nghiệp được đặt cao hơn tất cả. Nhưng thời đại đang không ngừng phát triển, cuộc sống cũng đang thay đổi từng ngày, cùng lúc với việc đem lại khoa học kỹ thuật tiên tiến thì cũng khiến cho con người ta mất đi rất nhiều thứ khác. Ví dụ như thời gian, ví dụ như tình nhân, ví dụ như sức khỏe, và ví dụ như lương tâm. Sau khi ăn sáng xong, Tần Lạc vốn định đi xem nhị môn nhất phái có được thành quả nghiên cứu gì không, thì không ngờ trên đường đi lại nhận được điện thoại của Ly. Đến Long Tức, có tin mới. Ly nói. Tin mới gì vậy? Tần Lạc hỏi. Nhưng từ đầu dây bên kia đã truyền tới những tiếng tít tít báo máy bận rồi. Tần Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ cô ấy không đợi mình nói hết được sao? Chương 926. Chạm vào vẩy ngược chương 926, chạm vào vẩy ngược đến Long Tức. Tần Lạc nói. Đại đầu bị thương, nên sật vừa là vệ sĩ của Tần Lạc, giờ lại kiêm thêm chức tài xế lái xe nữa. Anh ta không phải lần đầu tiên đi theo Tần Lạc tới Long Tức, nên rất thuộc đường đi đến đó. Kỳ thực thì Long Tức cũng không khó tìm chút nào, không ở trong rừng sâu núi thẳm, cũng không ở nơi vách đá treo leo, chỉ là tìm được là một chuyện, còn có thể vào được bên trong không lại là một chuyện khác. Sau khi đến Long Tức thì vẫn giống như những lần trước, giờ ở bên ngoài còn Tần Lạc chạy vào bên trong, nơi được canh giữ nghiêm ngặt. Tần Lạc. Tiêu Mục đứng ở trước cửa căn nhà màu trắng vây tay gọi Tần Lạc. Ly đâu rồi? Tần Lạc hỏi. Cô ấy bảo tôi đến đây. Cô ấy ở bên khoa xét nghiệm, bảo anh đến rồi thì cứ đi thẳng tới đó. Tiêu Mục nói. Cảm ơn anh. Tần Lạc cười nói. Hắn tới chỗ mà ngày hôm trước đưa thuốc độc đến đây, sau một hồi kiểm tra thì hắn bước vào bên trong nhà, thì thấy Ly và người đàn ông đeo kính cùng với một người có tuổi râu tóc bạc phơ ở bên trong đó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc hỏi. Ly liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái nhưng không nói gì. Người đàn ông đeo kính thì nâng gọng kính lên, cười nói, viên thuốc độc mà chúng tôi tìm được trong răng của người chết có lẽ là sản phẩm được nghiên cứu mới nhất hiện nay, vì phòng xét nghiệm đã xét nghiệm qua và cũng đã đối chiếu với tất cả những loại thuốc có tính độc mà chúng tôi biết đến, thì không phát hiện ra bất kỳ loại độc nào trùng hợp với độc tính của loại thuốc độc này. Hơn nữa, loại độc tính của thuốc này còn trực tiếp làm cho não hoại hư. Có người chết rồi nhưng tiềm thức trong đại não vẫn còn tồn tại, thông qua một số biện pháp dùng sóng điện thì vẫn có thể đọc được bí mật chứa trong đại não của người đó. Còn nếu đại não hoại thư rồi thì cho dù anh có những máy móc tiên tiến nhất, cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể lấy được tin tức gì trong não người chết. Hiện nay có không ít phòng nghiên cứu gen đã làm được điều này. Về phương diện này chúng tôi cũng cụ cụ ông lão đột nhiên ho khan lên hai tiếng, hơn nữa còn trừng mắt nhìn người đàn ông đeo kiếng, ra ý không cho anh ta nói thêm nữa. Như thế có thể thấy rằng những tin tức như vậy vẫn còn nằm trong trạng thái bị phong tỏa, không thể để cho người ngoài biết được. Là người một nhà, Lý nói. Ông lão lúc này mới bình tĩnh trở lại, quay ra nhìn Tần Lạc với vẻ kỳ dị, nói, những loại thuốc độc khác hầu hết đều làm cho tim ngừng đập, còn bọn họ lại đặt mục tiêu ở đại não, là đề phòng có bí mật gì dễ bị tiết lộ ra bên ngoài. Điều kỳ diệu nhất của loại thuốc này đó là sau khi vào trong máu thì sẽ hòa làm một với máu, vì vậy mà khi kiểm nghiệm thi thể thì đều rất khó phát hiện ra. Những loại thuốc độc khác nhau sau khi làm tổn hại các cơ quan trong cơ thể người thì hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ còn sót lại, nhưng loại thuốc này thì lại không có bất kỳ vật thể nào còn sót lại cả. Không phát hiện ra bất cứ dấu tích dùng thuốc gì trên xác của người phụ nữ đó. Nếu không phải là có hẳn một viên thuốc đầy đủ để làm thí nghiệm thì chúng tôi cũng không thể phát hiện ra loại đặc tính này. Càng như vậy thì lại càng chứng minh là bọn chúng vô cùng mờ ám. Tần Lạc tức giận nói, nếu để cho hắn tìm ra được hung phạm đứng sau vụ việc thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Những kẻ này đáng lẽ phải lăng trì, phải dùng xe ngựa phanh thây, phải róc xương róc thịt và nên bơm trứng côn trùng vào trong đầu chúng. Tần Lạc nhớ đến nửa lọ trứng côn trùng mà mình đã chôn ở trong vườn, hắn chỉ dùng qua có một lần, mặc dù không tận mắt chứng kiến cảnh kinh dị khi trứng côn trùng lớn dần thành những con côn trùng con rồi phá vỡ đại não, nhưng đôi khi trong mơ hắn vẫn gặp ác mộng. Có thể tưởng tượng được cái thủ đoạn giết người kiểu đó thì quả thật sẽ khắc ghi cả một đời với con người ta. Nhưng hắn thật sự không hy vọng dùng đến nó một lần nữa. Có biết được đây là sản phẩm của phòng nghiên cứu nào không? Tần Lạc hỏi. Phòng nghiên cứu hợp tác với chúng tôi có lẽ là vẫn chưa có sản phẩm nào như thế này. Những phòng nghiên cứu trong nước về căn bản thì đều có thể loại trừ hết. Nếu có thì bọn họ cũng đã báo cáo lên trên từ lâu rồi. Tất nhiên là cũng không loại bỏ khả năng có những người nghiên cứu, tự mình nghiên cứu ra những loại thuốc mới để bán lấy tiền, nhưng khả năng này rất thấp, một khi bị phát hiện thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ông lão nói, điều đó cũng có nghĩa là đây là nghiên cứu của phòng nghiên cứu nước ngoài. Cái này thì chúng tôi cũng không được rõ. Người đàn ông đeo kính lắc đầu nói, ngoài cái này thì không còn phát hiện gì nữa sao? Tần Lạc bất đắc dĩ hỏi, dường như con đường đi tìm hung thủ còn xa vời lắm. Có. Ông lão tóc bạc nói, chúng tôi phát hiện ra những nguyên tố vi lượng có trong thuốc, những nguyên tố này giống đến 90% nguyên tố có trong vật mẫu mà lần trước anh đem tới đây. Vật mẫu mà lần trước tôi đem tới. Tần Lạc ngẩn người hồi lâu, sau đó quay ra nhìn Ly với vẻ sung sướng, hỏi, có phải là loại thuốc mê mà năm ngoái đem tới không? Ly gật đầu nói, đúng vậy. Sau khi Lăng Tiếu uống rượu độc mà quản tự đưa cho thì đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, Tần Lạc đã đi hỏi thăm không biết bao nhiêu danh y, rồi lại mời rất nhiều y bác sĩ trong quân đội ở viện điều dưỡng 106 để cùng hội thẩm, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Có bệnh thì bái tứ phương, Tần Lạc sau đó cũng gửi một phần tiêu bản đến Long Tức, nhưng đáng tiếc là đến cả viện nghiên cứu ở bên trong Long Tức cũng phải bó tay chịu trói. Trong lúc Tần Lạc gần như quên bẵng luôn sự việc này đi, thì bọn họ lại thông qua việc phát hiện ra một loại thuốc khác có thành phần giống với thành phần có trong loại độc dược khi trước. Thành phần này là gì vậy? Có biện pháp gì khắc chế được không? Tần Lạc xúc động hỏi. Cái này thì cần phải tiến hành kiểm nghiệm và nghiên cứu sâu thêm bước nữa. Cần có thời gian. Ông lão nói. Tôi biết là nói thế này sẽ làm khó cho mọi người, nhưng tôi vẫn xin mọi người nhanh chóng hơn một chút. Hiện giờ vẫn còn người đang nằm trong viện chờ được chữa trị. Tần Lạc nhìn vào ông lão nói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông lão nhìn sang Ly một cái, gật đầu nói. Tần Lạc sau khi bước ra ngoài phòng xét nghiệm cùng với Ly thì không che giấu nổi nụ cười trên mặt mình. Giúp tôi cảm ơn bọn họ nhé. Tần Lạc cười hề hề nói. Bọn họ làm thế này không phải là cống hiến cho quốc gia. Ly lạnh lùng nói. Dù sao thì cũng phát hiện ra chỗ hổng của quốc gia phải không? Ngày sau chưa biết chừng lại có thể dùng vào dược phẩm của quốc gia cũng nên đấy. Tần Lạc giải thích. Đấy là chuyện của ngày sau. Tôi cảm ơn bọn họ là vì bọn họ đã giúp anh. Ly nói. Ừ. Tần Lạc gật đầu liên tục nói. Sau đó hắn nhìn vào chiếc vòng màu xanh lục trên cổ tay Ly, cười nói, thế mới đúng chứ. Trên người phụ nữ thì nên có những vật trang sức, như thế trông mới giống một người phụ nữ thực thụ. Ly vội vàng nhét chiếc vòng đó vào bên trong ống tay áo, liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái, nói, khi nào không có nhiệm vụ thì mới đeo. Đẹp lắm. Tần Lạc khen ngợi. Không cần anh quan tâm. Tôi mua mà. Tôi đeo mà. Tôi mua tặng em mà. Thế thì anh cầm về nhà mà đeo. Ly vừa nói vừa đưa tay bên kia ra định tháo chiếc vòng xuống. Tần Lạc vội quên nhủ, cầm vào cổ tay nàng nói, không cần đâu, không cần đâu. Tôi đeo không đẹp bằng em đâu. Anh có thể tặng cho bọn họ mà. Bọn họ là ai? Tôi làm sao mà biết được? Ly tức giận nói. Em còn không thì tôi biết làm sao được. Tần Lạc giả bộ nói. Ly rất muốn đọc từng tên của những người phụ nữ này ra, nhưng lại nghĩ mình chẳng có lý do gì để làm thế cả, nên chỉ còn nước cấm ức mà không nói thêm được câu nào cả. Em nói xem mục đích của bọn chúng rốt cuộc là gì đây? Tần Lạc cố ý chuyển sang đề tài khác, hỏi. Lẽ nào hai chuyện này lại có liên quan với nhau ư? Lần trước quản tự giết chết Lý Lệnh Tây là vì danh y Dìa Đường bị cuốn vào sự kiện thuốc giả làm cho người ta phải tử vong. Mặc dù thân phận của mấy người đã chết này đều vô cùng kín đáo, nhưng theo như lời giới thiệu của Hồng Phu thì bọn họ có quan hệ mật thiết với Lam Tiên Hộ. Hơn nữa, Tần Lạc còn nhận ra người đàn ông to lớn và người phụ nữ tóc vàng kia chính là tài xế và trợ lý của Lam Thiên Hộ, bọn họ giờ đều nằm ở trước mặt Tần Lạc, vì vậy mà hắn không thể nào nhận nhầm người được. Lam Thiên Hộ là người nghiên cứu ra thuốc điều trị bệnh viêm gan B, là người làm cho trung y dạng danh với việc đẩy lùi được bệnh viêm gan B trung y đi, sự cố điều trị, nhân vật thần bí và độc dược không tên. Bọn chúng có liên quan tới nhau. Tân Lạc lớn tiếng nói, tất cả những thứ này nhất định là có liên quan tới nhau. Mục tiêu của chúng không phải là người, cũng không phải là muốn kiếm tiền mà là vì trung y, vì bọn chúng muốn đạp đổ trung y. Thấy Tân Lạc lẩm bẩm như thằng điên thì Ly cũng để mặc kệ hắn, không lên tiếng làm phiền. Nàng biết là hắn đang suy ngẫm một vấn đề gì đó, và khi người đàn ông đang suy nghĩ thì phụ nữ nên giữ yên lặng là hơn nhất. Một lát sau, Tân Lạc mới kết nối hai sự việc diễn ra trong vòng 2 năm nay lại, thì những yếu tố trọng yếu bên trong cũng được sáng tỏ và thông suốt hơn. Hắn nhìn Ly nói, mục tiêu của bọn chúng là nhằm vào trung y, để bọn chúng không muốn trung y phát triển, không hy vọng nó sẽ trở thành một trong những biện pháp điều trị trọng yếu trên thế giới. Vì sao anh lại có suy đoán như vậy? Ly hỏi. Với khả năng và mối quan hệ của con tự, thì anh ta hoàn toàn không cần thiết phải gia nhập vào làng nghề trung y dược, và cũng không cần thiết phải mở ra cái danh ý lìa đường không được lấy lòng kia. Ngày trước tôi cứ nghĩ là anh ta xem trọng thị trường trong tương lai của trung y dược, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có vẻ không phải là vậy. Nếu muốn kiếm tiền thì bọn họ hoàn toàn có thể làm về khoản sản phẩm tăng cường sức khỏe trong trung y lìa. Hạng mục này vừa đơn giản lại an toàn, đã thế còn không dễ phát hiện ra vấn đề. Còn thị trường y dược thì cần phải tuân theo đúng tiêu chuẩn chặt chẽ hơn nhiều. Còn nữa, phấn dưỡng da nhái lại của họ, nếu được phát triển thuận lợi thì cũng khó nói là không thể có lợi gì trong thị trường cấp thấp. Nhưng cảm giác mà bọn họ cho tôi, đó là bọn họ xem trọng việc mở rộng danh y lìa đường hơn. Và cuối cùng khi sản phẩm của danh y lìa đường gặp chuyện rồi thì trung y đã trở thành chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đánh. Lam Thiên Hộ có một trải nghiệm na ná bọn họ. Nếu ông ta quả thật dùng trung y dược để đánh bại viêm gan B thì vừa được tiếng lại vừa được miếng, đồng thời còn đẩy mạnh việc phát triển của trung y thì chúng ta không khó tưởng tượng, nếu sự việc này mà là thật, thì trung y làm mưa làm gió trên thế giới sẽ không còn làm mộng tưởng nữa. Nhưng đáng tiếc là ông ta không có khả năng đến thế, thậm chí phương thuốc ông ta dùng cũng là do người khác cung cấp cho ông ta. Những người này ngoài mặt thì nói rằng muốn chấn hương trung y đi, nhưng thực ra thì bọn chúng sẽ đâm cho trung y một nhát dao vào thời khắc quan trọng nhất. Và cả những người đã dùng loại thuốc độc mới được tạo ra này, bọn chúng đều cùng một loại người. Bọn chúng đều muốn tiêu diệt trung y đi. Càng phân tích thì Tần Lạc lại càng khẳng định những suy đoán của mình. Giọng nói của hắn lạnh như băng, hai mắt sắc như dao. Hắn thực sự là nổi giận rồi. Chạm vào vẩy ngược của tao, mẹ chúng mày chứ. Chương 927. Lưu Manh chương 927. Lưu Manh chẳng có gì độc ác hơn việc để người của mình đi hại người của mình cả. Quản tự là người Trung Quốc, Lam Thiên Hộ cũng là người Trung Quốc. Hai người Trung Quốc hùng hồn đứng ra chấn hương trung y liệt, tất cả mọi người đều hoan hô ủng hộ họ nhiệt tình, nhưng dân chúng không bao giờ có thể ngờ được rằng những người anh hùng mà họ dâng tặng những bó hoa tươi cùng tiếng vỗ tay khen ngợi lại đâm cho trung y một nhát dao từ sau lưng của trung y liệt. Nếu vào lúc này mà Tần Lạc đột nhiên xảy ra một sự cố gì đó trong việc chữa trị hoặc đứng ra nói rằng trung y nên bị vứt bỏ đi một cách phản khoa học, thì sẽ đem tới một cơn lốc hay một cơn chấn động vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều ngẩn tò te chết đứng người không biết phải làm thế nào, đến hắn còn nói như thế rồi thì trung y dược còn có tin tưởng được không đây? Có điều là cái khiến cho Tần Lạc cảm thấy kỳ lạ, đó là vì sao những người đó trước giờ không tìm đến mình nhỉ? Là do tiếng tăm của mình không đủ lớn ư? Hiển nhiên là không phải vậy rồi. Do tầm ảnh hưởng của mình không đủ mạnh. Lại càng không phải thế. Thế thì nguyên nhân là vì sao? Rất nhanh, Tần Lạc liền tìm ra được đáp án. Có lẽ là mình nhìn có vẻ chính phái quá đây mà. Tần Lạc nghĩ thầm. Bọn chúng thấy vẻ ngoài của mình chính khí thế này, nên chắc đã chủ động từ bỏ kế hoạch mua chuộc mình cũng nên. Bị người ngoài làm cho thương tổn thì còn có thể nói là không phải là người cùng chủng tộc mình thì ắt sẽ không một lòng một dạ, thế nếu chính người cùng chủng tộc với mình dùng dao đã thương người thì sao? Chúng ta còn có thể dùng lý do hay viện cớ gì để giải thích, để che giấu đây? Chúng ta làm thế nào để có thể an ủi những con người thương tích đầy mình kia? Bọn chúng chắc là hận anh lắm. Ly nói, cái chết của quản tự và ớt can giải độc vương không thể tung ra thị trường đều có liên quan tới anh. Quả đúng là như vậy. Tần Lạc trong tình trạng chưa biết rõ sự tình bên trong thế nào mà đã ngăn chặn được bao nhiêu lần công kích của bọn chúng. Nếu không phải tình cảm giữa Tần Lạc và quản tự bị sức mẽ, thì kế hoạch danh y lý ở đường cũng sẽ không bị lộ ra ngoài ánh sáng một cách vội vã như thế. Hơn nữa sự kiện thuốc giả của danh y lý ở đường làm cho người ta chết dẫn tới ảnh hưởng ác liệt cũng đã bị vầng hào quang của Tần Lạc ở Hàn Quốc bao phủ một cách nhanh chóng. Không những không làm tổn hại đến căn cơ của trung y lý, mà ngược lại còn khiến cho bọn chúng bị tổn thất nặng nề. Còn tiếng tăm của trung y thì ngày càng nổi như cồn sau những đợt chơi trội của Tần Lạc, không những thế nó còn có dấu hiệu hưng thịnh trở lại. Cái chết của quản tự quả đúng là có liên quan đến tôi. Tần Lạc nói. Đây là sự thực không thể phủ nhận được. Vì quản tự vốn là không chịu được cực hình từ cây ngân châm mà chết. Nhưng ất can giải độc vương thì không phải là do tôi mà không được tung ra thị trường. Không phải anh đã ngăn cản đó sao? Ly nghi hoặc hỏi lại. Đúng là tôi đã ngăn cản, nhưng em không thấy là chuyện này quá kỳ quái hay sao? Tần Lạc cau mày nói. Bọn chúng làm cho nó nổi đình nổi đám lên, sau đó còn mời tôi đến làm khách mời đặc biệt, đồng thời trò chuyện với Lam Thiên Hộ, bọn chúng cố tình để lộ ra lỗ hổng này. Vì sao bọn chúng lại làm vậy? Vì bọn chúng biết là loại thuốc này rất khó được tung ra thị trường, hoặc bọn chúng căn bản là không hề có dự định tung loại thuốc này ra thị trường, bọn chúng cố tình làm lớn chuyện lên như vậy để gây xôn xao dư luận, chính là muốn hại trung y một lần nữa. Hiện giờ trên toàn thế giới đều biết trung y đã hạ được viêm gan B, nhưng ất can giải độc vương thì mãi vẫn không được bán ra thị trường. Như thế thì chúng ta phải giải thích thế nào với bên ngoài đây? Chẳng lẽ chúng ta lại nói là thực ra thì trung y không hề công phá được bệnh viêm gan B, và những việc khi trước đều là trò đùa hay sao? Qua những lời giải thích của Tần Lạc thì Ly cũng cảm thấy bên trong sự việc có vấn đề, liền nói, bọn chúng cố tình gây phiền toái cho anh. Hơn nữa bọn chúng còn cho rằng tôi nhất định là không phá giải được cái ẩn số này. Tần Lạc cười nói, nếu bọn chúng đã có phương thuốc đó thì cũng đồng nghĩa với việc đã tìm người nghiên cứu qua hết rồi. Bọn chúng cũng biết cả việc hai loại dược tính trong thuốc xung khắc với nhau làm tổn hại đến tim, nhưng bọn chúng không giải quyết được, và cũng dám chắc rằng người khác cũng không giải quyết được giống mình. Như thế thì trung ý lại một lần nữa rơi xuống vực sâu, khó mà ngóc dậy nổi. Đây chính là mục đích của chúng. Lẽ nào lại đơn giản như vậy? Có thể giải quyết được không? Tôi cũng không biết nữa. Đúng vào lúc này thì chiếc di động trong túi Tần Lạc rung lên. Vì di động nằm ở túi ngực bên trái, hắn bắt buộc phải dùng tay phải để móc điện thoại ra. Tay phải của hắn rời khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn của Ly, tay trái giả bộ như không biết gì cứ thế mà giơ ra. Đến giờ Ly mới phát hiện thấy có gì đó không ổn, thì ra là trong lúc Tần Lạc ngăn cản nàng cởi bỏ chiếc vòng xuống thì đã thừa cơ nắm gọn tay nàng vào tay hắn rồi. Bây giờ hắn cần tới bàn tay đó để rút điện thoại ra mà vẫn không chịu bỏ cuộc, lại còn dùng bàn tay còn lại để sờ mó tiếp nữa. Anh muốn làm gì? Ly tức giận nói. Cái gì mà muốn làm gì? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Tay của anh. Tay của tôi. Tần Lạc nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nói, có vấn đề gì sao? Đồ lưu manh. Ly hứ lên một tiếng rồi quay người đi về phía căn nhà màu trắng. Đi đến chỗ Tần Lạc không thể nhìn thấy mình nữa rồi thì khỏe miệng nàng khẽ mỉm cười một cái. Tần Lạc cũng mỉm cười nhìn theo bóng dáng của nàng, sau đó mới giơ điện thoại lên nghe. Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng cảm giác thật là dễ chịu. Quả nhiên sau khi Tần Lạc nói ra những suy đoán của mình thì người của nhị môn nhất phái đều giận đến sôi người. Bọn tây này thật đáng ghét hết sức. Chúng ta liều chết với chúng đi. Trung ý đã làm gì bọn chúng mà bọn chúng lại hạ độc thủ với Trung ý như thế chứ? Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện này rồi. Ngày trước đã làm không ít, Trung ý mà bị lùi bại thì bọn chúng chính là những thủ phạm chính gây nên. Việc đi lại, ăn ở và nhu cầu thiết yếu của những người này có quan hệ mật thiết với Trung ý đi, hơn nữa còn mang trong mình trọng trách nặng nề là chấn hương Trung ý nữa. Bọn họ là những người ủng hộ và bảo vệ Trung ý hết mình nhất. Khi nghe nói có người có ý đồ hủy diệt Trung ý thì trong lòng tất yếu sẽ trào lên một niềm căm phẫn. Phải tiêu diệt hết bọn chúng mới được. Một người trước giờ vẫn ôn hòa nho nhã như cốc thiên phàm cũng lộ vẻ giận dữ. Chăng? Âu Dương Lâm ném bưu tách trà trong tay mình lên tường, giọng cứng ngắt nói, có biết bọn chúng là ai không? Sắc mặt anh ta xa sầm lại, giống như là có mối thù sâu đậm gì với bọn chúng vậy. Tần Lạc thất kinh. Tên này sao có thể tức giận đến mức này nhỉ? Anh ta có một người anh trai. Tô Tử đứng cạnh khẽ nói với Tần Lạc. Anh trai anh ta là một kỳ tài của Quỷ Y Địa phái, cũng là một người trẻ tuổi có tài nhất trong nhị môn nhất phái. Chúng em đều đặt hết hy vọng lên anh ấy, cho rằng chỉ có anh ấy mới có thể hoàn thành được trọng trách cứu vãn Trung Y Địa. Nhưng cuối cùng thì anh ấy lại ra đi. Anh ấy đã tự sát. Tần Lạc giờ mới hiểu ra vì sao mà Âu Dương Lâm lại thù hận cái tổ chức muốn phá hoại Trung Y đến thế, thì ra là anh ta có người thân bị bọn chúng hãm hại. Âu Dương Lâm có một người anh trai cùng mẹ cùng cha, vì rất có thiên phú về Trung Y nên rất được cha mẹ và những người trong Quỷ Y phái yêu mến. Khi anh ta đi hành y thì nhị môn nhất phái đều nâng đỡ, hỗ trợ cho anh ta rất nhiều. Không lâu sau, tiếng tăm của anh ta liền nổi danh khắp Trung Quốc, những người tìm đến anh ta để xem bệnh cũng nườm nượp không ngớt. Nhưng khi anh ta dùng châm cứu để điều trị cho một thai phụ thì lại có sự cố xảy ra. Vốn dĩ thai phụ chẳng có vấn đề gì to tát, nhưng sau khi được châm cứu xong thì lại chết ngay tại chỗ. Một con người, hai tính mạng, mẹ chồng của thai phụ biết được con dâu và cháu nội của mình đều tử vong ngay tại trận thì chạy đến chỗ khám bệnh của Âu Dương Chí rồi đập đầu vào tường mà chết. Đây là tin tức làm xôn xao cả nước vào năm đó. Âu Dương Chí vì việc này mà danh dự xuống dốc trầm trọng, việc châm cứu để một châm ba tính mạng cũng đã trở thành một loại tà thuật khiến cho người ta phải khiếp sợ. Âu Dương Chí sau khi quay trở lại Quỷ Y phái thì tinh thần sa sút hẳn, ngày nào cũng uống rượu giải sầu, cuối cùng đã dùng ngân châm châm thẳng vào tử huyệt của mình. Về sau nhị môn nhất phái cảm thấy sự việc khá là kỳ quặc. Với những gì mà bọn họ biết được về Âu Dương Chí thì anh ta không thể phạm phải một sai lầm cấp thấp đến thế, hơn nữa, huyệt vị mà anh ta châm cứu đâu có huyệt nào là tử huyệt đâu, thì thai phụ làm sao có thể tử vong đột ngột đến thế. Khi bọn họ có ý định tiến hành điều tra về việc này thì cô trợ thủ của Âu Dương Chí bỗng nhiên biến mất, nơi khám chữa bệnh của Âu Dương Chí cũng bị một trận hỏa hoạn thiêu cháy tất cả. Thi thể của thai phụ cũng được hỏa táng, tất cả mọi đầu mối đều bị đứt đoạn tại đây. Vì vậy mà sự kiện này cũng trở thành một vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng cái kim đâm vào trong lòng người của Quỷ Y phái thì ngày đêm làm cho bọn họ đau nhức, khiến cho bọn họ không một ngày nào là không nhớ đến nỗi sỉ nhục và những tổn thất đã qua. Đây cũng là nguyên nhân mà Âu Dương Lâm sau khi nghe được những lời tường thuật lại của Tần Lạc thì đã tức đến ném bay tách trà trong tay mình đi, vì anh đúng là có một mối thù không đội trời chung với bọn chúng. Không tìm ra bất kỳ đầu mối nào trên thi thể bọn chúng cả. Tần Lạc nhìn Âu Dương Lâm nói, tất cả giấy tờ của bọn chúng đều là giả mạo hết, bao gồm cả hộ chiếu. Những tên này thật giàu hoạt. Mỗi lần chúng phá bỏ kế hoạch thì đều đã tính toán tỉ mỉ hết cả rồi, chỉ đáng hận là những người Hoa kia sao lại cam tâm làm tay sai cho bọn chúng được chứ. Khi bọn chúng nhìn ra được nguy hiểm thì lập tức cắt đứt liên hệ với những tên tay sai này, làm cho chúng ta không thể nào nắm rõ được thân phận thật sự của bọn chúng. Cốc Thiên Phàm nói, nhưng cứ ngồi đợi chờ chết này cũng không phải là cách. Tân Lạc cười nói, cái gì rồi thì cũng có cách giải quyết của nó thôi, chẳng có gì phải lo lắng như thế cả. Việc cần làm nhất bây giờ đó là giải quyết vấn đề độc tính có trong ất can giải độc vương. Tôi có dự cảm rằng đợi sau khi chúng ta giải quyết được vấn đề này thì bọn chúng nhất định sẽ chịu không nổi nữa mà thò đầu ra tìm đến chúng ta đấy. Cốc Thiên Phàm nói với vẻ ngượng ngùng, chúng tôi định thử dùng phương thuốc khác để thay thế cho toàn phúc hoa với thiên ý, Tuy nhiên mặc dù đã thử vô số cách rồi, nhưng vẫn không tìm ra được hiệu quả bài độc nào hữu hiệu cả. Cốc Thiên Phàm được mọi người chọn làm tổ trưởng của tổ công phá này, hiện giờ nghiên cứu không có tiến triển gì thì ông ta cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người trong Tần gia chúng tôi đã nghiên cứu cả mấy chục năm nay nhưng vẫn không thể thay thế được hai loại dược liệu này. Tần Lạc An ủi nói, có thể phải bắt tay từ phương diện khác cũng nên. Bắt tay vào từ đâu đây? Tần Lạc nhún vai một cái, nói, đây chính là nguyên nhân mà tôi mời các vị đến đây. Mọi người đang thương lượng về biện pháp giải độc của phương thuốc, thì từ bên ngoài cổng đột nhiên có tiếng ồn ào không ngớt. Bỏ tôi ra. Sao anh lại bắt tôi? Mau bỏ tôi ra. Có một người đàn ông cao lớn lớn tiếng hét lên. Tần Lạc bước nhanh ra cổng thì thấy Giật đang lôi một người đàn ông trung niên vào trong sân. Chương 928. Thám tử Tư chương 928. Thám tử Tư có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Anh ta lén lén lút lút lượn lờ quanh cổng. Giật nói. Anh ta đến Trung Quốc chưa được bao lâu mà đã học được câu lén lén lút lút mang đậm phong cách Trung Hoa rồi. Tần Lạc nhìn người đàn ông trung niên một cách kỹ lưỡng, gã ta có dáng người cao, gầy, mắt một mí, mặt một bộ đồ vest đen vừa vặn, chân đi đôi giày da bóng lộn mũi nhọn tiểu châu Âu. Bên mép còn có một nốt ruồi đen như bà muỗi vậy, khiến cho khuôn mặt ngựa vừa dài vừa gầy của gã trông nực cười vô cùng. Nhìn gã ta như có vẻ đang rất chi là giận dữ, chắc cũng biết Tần Lạc là người quan trọng nhất nơi đây, nên hét vào mặt hắn, vì sao các người lại bắt tôi? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh đấy. Anh là ai? Tần Lạc nhìn người đàn ông cao gầy hỏi. Hắn tin là sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ lại đi bắt người về làm gì, nếu đã bắt người ta lại thì nhất định phải có nguyên nhân. Tôi là ai thì liên quan gì đến anh? Gã mặt ngựa sức lào nói, như thể mình là một nhân vật ghê gớm lắm. Tần Lạc nhìn gã ta một cái rồi tủm tỉm cười nói, anh muốn biết cái gì? Tôi chỉ muốn biết là vì sao anh lại bắt người. Các người mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đấy. Tần Lạc cười nói, di động của anh đang trong trạng thái tự do và đang ở trong túi của anh. Nếu anh muốn báo cảnh sát thì sao không hành động luôn đi? Gã mặt ngựa không ngờ là Tần Lạc lại chủ động khuyên mình báo cảnh sát, ánh mắt do dự chợt thoáng qua rồi biến mất, sau đó hắn rút di động trong túi ra, tức tới nói, "Được, nếu anh đã bảo tôi báo cảnh sát thì tôi sẽ báo cảnh sát cho anh xem." Vừa dứt lời, gã liền bấm số gọi cho cảnh sát rồi nói vào bên trong ống nghe, "Alo, cục cảnh sát phải không? Có người đang bắt giữ tôi bất hợp pháp, tôi nghi ngờ bọn họ muốn giết người." Giật liền nhanh tay giật lấy chiếc di động trong tay gã ta rồi đưa nó cho Tần Lạc. Tần Lạc nhìn lên dãy số hiển thị trên màn hình, đây không phải là số điện thoại báo cảnh sát, chẳng ai có thể biết được dãy số này là gọi đến đâu. Tần Lạc dí sát mặt vào nhìn gã mặt ngựa, trầm giọng nói, tôi không có thời gian để đùa cợt với anh đâu. Nói cho tôi biết, là ai phái anh đến đây? Chẳng có ai phái tôi đến đây cả. Gã mặt ngựa né tránh ánh mắt của Tần Lạc với vẻ có tật giật mình, nói, tôi chỉ đi qua cổng thôi, thế mà tên danh tóc vàng kia lại bắt giữ tôi lại, tôi không biết anh đang nói cái gì. Tần Lạc chẳng có hứng thú gì để tra hỏi nữa, liền nhìn sang Giật nói, cho anh 5 phút đấy. Không vấn đề gì. Giật nhìn sang gã mặt ngựa rồi nở một nụ cười thích thú. Để tôi. Âu Dương Lâm đứng ở sau lưng Tần Lạc nói. Tần Lạc biết là anh ta đang vô cùng bực bội, liền giao người đàn ông này cho anh ta để anh ta phát tiết một phen. Rồi hắn gật đầu, nói, đừng để anh ta chết đấy. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Âu Dương Lâm quay qua nhìn gã mặt ngựa với ánh mắt như đang nhìn một con súc vật vậy. Các người muốn làm gì? Gã mặt ngựa cũng biết tình hình đang rất nguy hiểm, thì quay người định chạy trốn và gào lên, cứu tôi với, cứu, còn chưa nói hết câu thì gã đã bị đánh ngã nhào ra đất. Giật nhấc đổng gã ta lên khỏi mặt đất rồi quay ra nói với Âu Dương Lâm, có lẽ tôi có thể giúp anh đấy. Cảm ơn anh. Âu Dương Lâm gật đầu đáp lại, sau đó đi đầu dẫn đường, dẫn Giật đến một căn mật thất ở sau vườn. 10 phút sau, hai người Âu Dương Lâm và Giật cùng bước ra ngoài. Tình hình thế nào rồi? Tần Lạc hỏi. Gã ta là thám tử tư trong hiệp hội trinh thám có tên là Hắc Miêu, gã ta được người ta thuê đi theo dõi anh. Âu Dương Lâm giải thích cho Tần Lạc. Sau khi phát tiết một hồi xong thì tâm tình anh ta nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không còn xa xầm như ban nãy nữa. Tôi tìm thấy trên người anh ta có một giấy chứng minh thư và danh thiếp nữa, gã ta có lẽ đã không nói dối, có điều là vẫn chưa có cách gì xác định được điều này. Vừa nói anh ta vừa giơ đống giấy tờ cho Tần Lạc. Trên danh thiếp có một hàng chữ được viết bằng bút chì, Lưu Huy, phó chủ bài chốt trinh thám hiệp hội trinh thám Hắc Miêu, tên trong giấy chứng minh thư cũng phù hợp với tên trong danh thiếp. Tần Lạc rút điện thoại từ trong túi mình ra gọi đến số điện thoại phòng làm việc có trên danh thiếp. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã chuyển tới giọng nói huyền chuyển của một người phụ nữ. Alo, đây là hiệp hội trinh thám Hắc Miêu, xin hỏi tôi có giúp gì anh được không? Tần Lạc bị giọng nói ngọt ngào như đang rên rỉ kia làm cho đần thối ra, nhưng rất nhanh lại quay trở lại bình thường, điềm tĩnh hỏi, xin chào, tôi có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của Lưu Huy tiên sinh, xin hãy chuyển máy đến cho anh ấy. Xin lỗi tiên sinh, Lưu thám tử hiện giờ không ở công ty. Nếu anh có việc gì thì hãy gọi vào di động của anh ấy. Người phụ nữ tỏ ra tiếc nuối nói. Cảm ơn cô. Tần Lạc nói xong liền cúp điện thoại xuống. Hắn nhìn sang Sật, nói, không có cách gì xác định được việc này có phải là do bọn chúng bày trò không. Anh tìm đến địa chỉ này xem thế nào. Nếu tìm ra được tin tức gì hữu dụng thì càng tốt. Từ sau khi biết được có một tổ chức thần bí đang ngầm đối phó với Trung Y Lệ, thì hắn ngày càng trở nên cẩn thận hơn, không bỏ qua dù là một chi tiết nhỏ. Không hy vọng mình cũng trở thành một con cờ để hy sinh thay chúng giống như Lam Thiên Hộ. Tôi hiểu rồi. Giật tiếp lấy tờ danh thiếp rồi bước nhanh ra ngoài. Tô Tử bước lại gần, hỏi, liệu có phải đang có người sốt ruột muốn biết xem chúng ta có tiến triển thuận lợi gì không chăng? Có thể lắm. Tần Lạc gật đầu đáp. Nếu đối phương muốn biết tình hình bên này có tiến triển gì không, mà lại không thể để lộ thân phận của mình, thì có thể thuê thám tử tư giúp đỡ được tôi. Làm thế thì một khi hành tung của tên thám tử tư bị phát hiện là bọn chúng lập tức cắt đứt liên hệ với bọn họ. Bây giờ chắc bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi cũng nên. Cho dù Giật có đến thẳng hiệp hội trình thám, thì e rằng cũng không tìm ra được tin hữu dụng gì hết. Tần Lạc đẩy cửa phòng ra thì thấy một người đàn ông ngồi ở góc tường không khác gì một con chó chết. Thấy vậy, Tần Lạc liền gõ gõ lên cánh cửa vài cái ra ý cho gã tỉnh lại. Người đàn ông mặt ngựa khó khăn lắm mới mở được mắt ra và nhìn Tần Lạc với ánh mắt sợ hãi, âm thanh nghẹn ngào: "Xin các anh hãy thả tôi ra, tôi thật sự là không biết gì hết. Tôi không biết gì hết thật mà. Bọn họ chỉ bảo tôi theo dõi anh, rồi nói lại hành tung của anh cho bọn họ chứ tôi thật sự là không biết gì mà." Tần Lạc giờ mới nhìn rõ được người đàn ông mặt ngựa, hai mắt tím bầm, máu be bét quanh miệng, nửa mặt sưng lên như bánh bao, còn bên mặt còn lại thì lại phẹt ra như cái bánh trắng, bộ đồ trên người sộc xà sộc xệ, đầu tóc thì rũ rượi, trên chiếc áo trắng muốt của gã còn đọng lại mấy vệt máu đã khô cong. Tần Lạc không khỏi tỏ lòng thương cảm đối với gã này. Đúng trong lúc Âu Dương Lâm đang lửa giận lôi đình thì gã ta lại đâm đầu vào, vừa vặn trở thành nơi cho Âu Dương Lâm xả giận. Từ những thương tích trên người của gã ta, thì có thể thấy được rằng Âu Dương Lâm không hề dùng phương pháp đặc biệt gì để xử lý gã, mà chỉ với một đôi tay không. Bọn chúng là ai? Nhìn như thế nào? Tần Lạc hỏi. Tôi không biết. Thử. Tần Lạc hứ lên một tiếng. Tôi thật sự là không biết gì. Ông nội của tôi thật sự là không biết gì mà, nếu tôi biết thì tôi đã nói cho anh rồi. Gã đàn ông mặt ngựa sợ sẽ nói. Bọn họ liên hệ với tôi qua điện thoại, cũng phát lệnh cho tôi qua đó, vì thế mà tôi căn bản là không biết bọn họ nhìn thế nào hết. Thế bọn họ trả tiền cho anh kiểu gì? Tần Lạc cười nhạt. Không có tiền mà anh lại giúp bọn họ làm ư? Bọn họ chuyển tiền cho tôi qua ngân hàng, họ chuyển cho tôi 100.000 nhân dân tệ trước rồi nên tôi mới bắt tay vào điều tra, vừa mới chạm tay vào thì đã bị các anh bắt rồi. Lưu Y nói với giọng tủi thân. Vốn cứ cho rằng mình đã bắt được một con cá lớn, rồi có thể kiếm được cả một đống tiền lớn từ trong vụ này. Gã đã đúng là đã kiếm được một khoản lớn, chỉ có điều là đã biểu hiện rõ hết trên khuôn mặt gã ta rồi. Thằng đó sao mà độc ác thế chứ? Cứ tát liên tục lên mặt mình như cái tát của hắn ta rẻ tiền lắm vậy, làm cho mình đau đớn đến độ hôn mê bất tỉnh. Mình làm gì có thâm thù đại hận với hắn ta chứ? Sao hắn lại có thể nặng tay với mình thế được? Tiền được chuyển từ đâu tới? Tôi cũng điều tra qua rồi, là từ Hồng Kông. Lưu Y nói mà chẳng hề giấu giếm. Hồng Kông? Tần Lạc lẩm nhẩm địa chỉ này một lúc, nói, anh chắc là không lừa tôi chứ? Ông nội của tôi ơi, anh nhìn mặt tôi đi, tôi làm sao dám lừa các anh chứ? Lưu Y chỉ vào mặt mình nói. Tần Lạc nhìn khuôn mặt nực cười của gã thì không khỏi bật cười, nói, anh cũng là đáng kiếp. Vâng vâng, tôi biết tôi sai rồi. Lưu Y gật đầu lia lịa nói. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc với bộ dạng đáng thương, nói, đại ca, tất cả những gì mà tôi biết được thì đều nói với anh rồi, anh có thể tha cho tôi không? Được. Tần Lạc gật đầu nói. Anh đi đi. Hạ Lưu Y ngẩn người nói. Gã cũng chỉ là nói vậy thôi, không ngờ đối phương lại thả mình ra thật. Nhưng sao hắn ta lại phối hợp với mình như vậy chứ? Sao không muốn đi hả? Nụ cười trên mặt Tần Lạc dần mất đi. Không, không phải vậy. Tôi muốn đi, muốn đi. Lưu Y bỏ lổn ngổn dậy nhìn Tần Lạc dò hỏi, tôi có thể đi thật à? Lẽ nào tôi còn phải bảo nhà bếp nấu cho anh chút đồ ăn đêm ư? Ha ha, thế thì thật ngại quá. Lưu Y suýt chút nữa tức đến hộp máu mồm, gã chửi thầm trong bụng, mày kể cả có mời tao đi ăn tao cũng không bao giờ đồng ý đâu, thằng ngu. Lưu Y nói xong liền đi qua Tần Lạc, thấy gã không có bất kỳ phản ứng gì, mà lại nhanh chân bước ra bên ngoài. Tần Lạc liền cất giọng nói, nếu như bọn chúng có liên hệ với anh, xin anh báo cho tôi biết một tiếng. Toàn bộ thân hình của Lưu Y nghe vậy căng cứng cả lại. Tần Lạc lại bồi thêm một câu, bọn chúng cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi cho anh. Ừm. Lưu Y túi người đáp lại, nhưng trong ánh mắt của hắn lại ánh lên ý nghĩ thực của gã. Đúng là thằng đần. Lưu Y chửi thầm trong bụng. Chương 929. Giang ngồi bắt cá chương 929, Giang ngồi bắt cá. Lưu Y không người cúi đầu với những người mà trên đường đi gã nhìn thấy, rồi che lấy khuôn mặt sưng vù của mình chạy thẳng ra ngoài với vẻ thảm hại. Sau khi chạy ra khỏi cổng thì mới thở hào nhẹ nhõm, rồi vẫn quay lại liếc nhìn một cái với ánh mắt sợ hãi, sau đó thì nhanh chóng tiến về phía góc đường. Gã giơ tay với một chiếc taxi, nói, "Ngõ Tiên Hà." Người lái xe đáp lại một tiếng rồi khởi động xe. Ngõ Tiên Hà là nơi tiếp đón khách của Hiệp hội Trinh Thám Hắc Miêu. Nếu có bà nào nghi ngờ chồng mình có vợ bé hoặc có ông chồng nào nghi bà vợ mình ngoại tình thì đều đến đây tìm sự giúp đỡ, nghiệp vụ chủ yếu của bọn họ cũng đều là những thứ này. Tình yêu bây giờ không đáng tiền, nhưng những đôi vợ chồng lại rất sẵn lòng bỏ tiền ra để tìm ra bằng chứng ngoại tình của đối phương. Khi Lưu Huy đến phòng làm việc thì cô trợ lý Tiểu Miêu của gã vẫn còn ngồi trước máy vi tính chơi điện tử. Thấy Lưu Huy bước vào, Tiểu Miêu vội đứng dậy, cung kính nói, "Tổng giám đốc Lưu, anh về rồi à?" "Tổng giám đốc Lưu, mà anh làm sao vậy?" "Trời đất, ai mà tàn nhẫn thế? Có cần phải báo cảnh sát không anh?" "Tôi không sao." Lưu Y nói. "Hôm nay có ai đến tìm tôi không?" Ánh mắt gã dừng lại trên chiếc cổ áo được hé mở của cô trợ lý, nó là cho gã phải nhạo nhược hết cả người lên. Bên dưới người gã lập tức có hành động, gã đang suy nghĩ xem có nên bảo cô ta tiến đến làm một trận cho ra cho không. Nhưng khi gã nghĩ đến vẫn còn việc quan trọng phải làm, thì liền gạt bỏ những ý nghĩ đen tối đó ra ngoài tầm suy nghĩ của mình. Có hai bà đến tìm sự giúp đỡ. "Tôi đã để lại tài liệu và số điện thoại liên lạc của họ rồi, đợi anh về thì sẽ liên hệ với họ sau. Có một cú điện thoại gọi đến tìm anh, tôi vừa nói là anh không có đây thì họ cúp máy luôn. Tôi cũng ghi lại số điện thoại của anh ta rồi." Tiểu Miêu báo cáo lại một lượt tình hình công việc của ngày hôm nay. "Ừm." Lưu Y gật đầu hài lòng. "Cô nghĩ trước đi, ở đây không còn việc gì nữa đâu, Tiểu Miêu nhìn vào mặt Lưu Vi nói, "Tổng giám đốc Lưu, có cần tôi giúp anh xử lý vết thương không? Nếu không bôi thuốc vào là dễ bị nhiễm trùng lắm đó." Lưu Vi túm lấy ngực của Tiểu Miêu, từ từ hưởng thụ cái cảm giác đầy đà, mềm mại đó, rồi cười hề hề nói, "Vết thương cần cô xử lý ở bên dưới cơ, chứ không phải trên mặt. Thôi mau về đi, tôi còn phải xử lý một số việc khác nữa." Tiểu Miêu khẽ đáp lại một tiếng rồi tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc và rời đi. Đợi cho Tiểu Miêu đi rồi, cả phòng làm việc không còn ai nữa thì Lưu Vi liền đóng chốt cửa lại, sau đó mới đi vào phòng làm việc của mình. Gã bật máy vi tính lên rồi mở một văn kiện bí mật bên trong đó ra. Sau đó một video clip liền hiện ra trước mặt gã. Gã liền nhấn nút play, video clip từ từ được mở ra. Những hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc với gã, đó là cánh cửa ra vào, là nơi tiếp đãi của Tiểu Miêu, là những bước đi của Tiểu Miêu khi đi rót nước, và còn có hai người phụ nữ hơn 30 tuổi tới nhờ giúp đỡ, một người tóc thẳng và một người tóc xoăn. Những hình ảnh này nhạt nhẽo hết sức, khiến cho người ta nhìn vào chỉ thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Đột nhiên, có một hình ảnh hiện ra làm gã phải nheo mắt lại nhìn. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước vào, gã chẳng còn lạ gì người đàn ông này nữa, chính anh ta là người đã bắt gã vào trong vườn và đánh cho một trận tơi bời. Không biết là anh ta đã nói với Tiểu Miêu cái gì mà Tiểu Miêu cười tươi như trăm hoa đua nở, và thế là hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, thậm chí anh ta còn cầm tay Tiểu Miêu, Tiểu Miêu không những không tức giận, mà sắc mặt còn thẹn thùng é ấp, hai mắt sáng lấp lánh như sao. Những hình ảnh tiếp theo hiện ra càng làm cho gã căm phẫn hơn, không biết là có phải do người đàn ông tóc vàng chủ động yêu cầu không, mà Tiểu Miêu còn mở cửa phòng mình mời anh ta vào nữa. Người đàn ông đó đưa tay ra ôm Tiểu Miêu vào lòng. Rồi Tiểu Miêu thẹn thùng nhắm mắt lại, tiếp sau đó thì cô ta ngất xỉu đi và chẳng còn biết trời đất gì hết. Người đàn ông sau khi quăng cô ta lên trên ghế xa lọn, thì bắt đầu đưa mắt nhìn ra xung quanh. Không biết có phải anh ta đã phát hiện ra chiếc camera được giấu trong phòng làm việc của mình không, mà anh ta nhìn chằm chằm vào bình hoa một lúc rồi nết mép cười cười, sau đó lại bắt đầu lục lọi khắp nơi. Đáng tiếc là cuối cùng anh ta cũng chẳng có được thu hoạch gì, thậm chí còn không đánh thức Tiểu Miêu đang ngủ say trên ghế xa lọn mà rời đi luôn. Thảo nào bọn chúng lại thả mình ra, hóa ra là chúng đã phái người đến điều tra về mình. Biết mình là một thám tử tư chính cống thì cũng đồng nghĩa với việc mình không nói dối. Lưu Y nghĩ thầm trong bụng. Nhìn Tiểu Miêu vẫn còn ngủ li bì trong video clip, Lưu Y tức đổ máu, chửi, con đi thối tha này, mày thích đàn ông lắm à? Mai tao tìm cả trăm thằng đến hiếp mày cho mày sướng điên lên nhé. Gã tắt màn hình đi, rồi đi đi lại lại trong phòng. Một lát sau, gã liền hạ quyết tâm. Gã cởi bỏ đôi giày da ở chân xuống, vặn gót giày ra, sau đó móc một chiếc sim từ bên trong đó ra. Gã lại rút một chiếc di động mới toanh từ trong ngăn kéo ra, nhét chiếc sim vào và nhấn một loạt số đã nhớ sẵn trong đầu. Đợi sau khi điện thoại kêu lên hai hồi chung thì gã cúp luôn. Một phút sau, chiếc di động trong tay gã lại reo lên. Anh không nên gọi điện đến cho tôi vào lúc này. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Chủ nhân, bọn chúng đã đến phòng làm việc của tôi kiểm tra, sau khi xác nhận thân phận tôi rồi thì mới thả tôi ra, chắc là bọn chúng tin tôi là một thám tử tư thật. Lưu Y đứng thẳng người, như thể người bên kia đầu dây có thể nhìn thấy hết những cử chỉ, hành vi của gã vậy. Có thu hoạch gì không? Người đàn ông hỏi. Tôi cố ý làm lộ thân phận để cho bọn chúng bắt vào trong. Thì thấy có người của nhị môn nhất phái đều đông đủ trong đó, Cốc Thiên Phàm của Chính Khí môn, Tô Tử của Bồ Tát môn và còn cả Âu Dương Lâm của Quỷ Y Địa phái nữa, bọn chúng đến đây có lẽ là vì muốn giải quyết vấn đề xoay quanh phương thuốc đó. Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu, Lưu Y cũng đứng im chờ đợi. Gã không dám hỏi đối phương còn đó hay không, thậm chí đến cả hơi thở của mình gã cũng phải ra sức khống chế. Bọn chúng giải quyết được chưa? Có lẽ là chưa, Lưu Y nói. Âu Dương Lâm nhìn có vẻ tức giận lắm, không giống với tâm tình khi đã giải quyết được vấn đề bức thiết bọn chúng nói gì với anh. Tôi nói với Tần Lạc rằng có người bị thắc qua điện thoại bảo tôi theo dõi hắn ta. Hắn ta liền nói, nếu có người liên lạc với tôi tiếp thì phải kịp thời thông báo cho hắn ta. Chắc anh biết làm lộ thân phận mình thì sẽ có hậu quả thế nào rồi chứ? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Lưu Y không khỏi dùng mình một cái, nói, tôi biết. Tốt lắm. Người đàn ông nói, ngày mà chúng giải quyết được vấn đề xoay quanh phương thuốc ấy, chính là ngày mà chúng ta ra tay. Tôi hiểu rồi. Lưu Y gật đầu nói, tôi sẽ tiếp tục theo dõi bọn chúng. Không. Người đi theo dõi tiếp không phải là anh. Anh cứ tiếp tục làm nghề thám tử tư của anh đi. Tôi hiểu rồi. Lưu Y không cam tâm nói. Xem ra chủ nhân sẽ dùng đến người khác rồi, cái công lao to lớn này chẳng thể rơi vào mình nữa rồi. Cứ thế mà thả gã ta ra sao? Tô Tử nói. Chúng ta đâu phải cảnh sát, bắt giữ công dân là phạm pháp đó. Tần Lạc cười đùa. Anh đánh người ta thế thì không phạm pháp đâu hả? Tô Tử sảng giọng cười nói. Đâu có phải anh đánh đâu, là Âu Dương Lâm chứ. Tần Lạc nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm. Đúng là chẳng có chút nghĩa khí gì cả. Tô Tử nói. Em cứ cảm thấy gã đàn ông này không tử tế chút nào. Nếu tử tế thì đã chẳng lén lén lút lút mà chạy đến đây thăm dò tình hình của chúng ta rồi. Tần Lạc cười nói. Á, gã ta cố tình muốn vào trong này phải không? Anh biết thế rồi sao còn thả gã ta ra? Tô Tử kinh ngạc hỏi. Nàng có phần không hiểu nổi người đàn ông nhìn có vẻ thuần khiết, đáng yêu, lương thiện này rốt cuộc là đang nghĩ gì nữa. Anh đã bảo sật đi đến phòng làm việc của gã điều tra rồi, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì khả nghi cả, thậm chí đến cả chứng cứ trốn lậu thuế cũng không có nữa. Tần Lạc nhìn Tô Tử, cười nói tiếp. Em có biết như thế nghĩa là gì không? Có nghĩa là gã ta rất thận trọng, vô cùng thận trọng. Tô Tử khẽ cau mày lại, đây là thói quen mỗi khi nàng suy nghĩ điều gì đó. Gã ta không có cảm giác an toàn, hoặc giả cũng có thể nói rằng gã biết là bất kể lúc nào cũng sẽ có người xông vào bên trong. Không sai. Tần Lạc gật đầu tán thưởng. Là một thám tử tư thì thận trọng một chút cũng đúng thôi, nhưng nếu quá ư là thận trọng thì lại có vấn đề. Bất kể việc gì cũng đều có một điểm dừng của nó, không thể vượt quá xa được. Còn nữa, gã ta ngoài gắn camera ở trước cửa công ty, phòng tiếp khách, nhà vệ sinh, thì còn gắn thêm cả ở trong phòng làm việc của hắn nữa. Điều đó có thể thấy rằng, đến cả những người kể cả gã cũng không tin. Một người như vậy, không phải rất là kỳ lạ sao? Thế sao anh lại biết gã ta cố tình muốn vào trong này để thăm dò tin tức? Một người cẩn thận như vậy mà lại cố tình để lộ kẻ hở cho người ta bắt đi, thì ngoài việc gã ta muốn vào trong này ra, sẽ chẳng còn lý do gì có thể giải thích được. Thế tại sao anh không thẩm vấn gã ta đi? Tân Lạc lắc đầu nói, em có biết gã ta làm thám tử bao nhiêu năm rồi không? Em không biết. Tô Tử lắc đầu đáp. 9 năm. Tân Lạc nói. Mà cái hiệp hội trinh thám Hắc Miêu này đã có hơn 30 năm lịch sử rồi đấy. Người sau lưng gã có thể điều động một quân cờ ẩn nút cả 9 năm trời, em nói xem hắn ta là người thế nào?
Là người gì?
Tô Tử hỏi.
Siêu nhân.
Tân Lạc nghiêm nghị nói. Ít nhất hắn ta là một siêu nhân rất có tính nhân mại. Tân Lạc cười, giải thích câu nói siêu nhân của mình. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lên. Sớm giải quyết được vấn đề, không để cho những người bạn đang chờ đợi phải đợi quá lâu. Tô Tử giờ mới hiểu ra, thì ra Tần Lạc cố tình răng mồi để bắt cá. Người mà hắn muốn tìm không phải là người đàn ông xông vào đây ngày hôm nay, mà là tên siêu nhân đứng sau lưng đã bố trí cả một quân cờ 9 năm mà không biết xuất phát từ mục đích gì. Tần Lạc ngẩng mặt lên nhìn trời, nói, sắp mưa rồi. Tối nay anh không về nữa. Em ngủ với anh nhé. Anh đừng có mơ. Không biết từ khi nào Cốc Tử Lễ đã chạy ra ngoài này, cô bé nói với Tần Lạc bằng giọng khó chịu, tối nay chị Tô Tử phải ngủ với em. Tần Lạc giận dữ, con nhóc con này, sao dám tranh cướp phụ nữ với mình? Chương 930. Cô cảm thấy rất tự hào về cháu. Chương 930. Cô cảm thấy rất tự hào về cháu em lớn thế này rồi mà còn cần tới người ngủ cùng à? Có phải là sợ đang đêm bị chuột cắn mũi không? Tần Lạc chế rêu nói. Bối Bối thường đòi tới ngủ với Tần Lạc và Lâm Hoán Khê vào buổi tối, là vì cô bé sợ khi ngủ rồi thì sẽ có chuột đến cắn mũi. Cốc Tử Lễ lẻ lươi với Tần Lạc, phản kích nói, anh còn lớn hơn em, sao vẫn cần chị Tô Tử ngủ cùng làm gì? Anh không biết ngựa à? Tần Lạc không dám nói với cô bé rằng mình yêu cầu chị Tô Tử ngủ với mình không phải là vì mình sợ, mà là vì sợ Tô Tử sợ. Hay là chúng ta hoãn tù thì đi? Tần Lạc nói. Cốc Tử Lễ nghĩ một lát rồi gật đầu nói, thế cũng được. Thua rồi thì không được gan gian đâu đấy. Em nghĩ anh là người như thế à? Tần Lạc nói. Hai người làm động tác chuẩn bị, sau đó thì đồng thời xuất chiêu. Tần Lạc ra kéo còn Cốc Tử Lễ thì ra nắm đấm. Cốc Tử Lễ cười lớn, nhảy cẫng lên nói, em thắng rồi, em thắng rồi. Tần Lạc khoác vai Tô Tử Lễ đi, nói, người thua mới có thể ngủ với chị ấy. Tần Lạc, anh là người xấu. Cốc Tử Lễ dậm chân đành đạch. Em ghét anh, em ghét anh. Sao anh cứ như trẻ con đấy? Tô Tử cười dở khóc dở với hành động của Tần Lạc, sau đó quay ra dỗ dành Cốc Tử Lễ. Tần Lạc cười nói, thời gian gần đây mệt mỏi quá, thỉnh thoảng nghỉ ngơi, thư giãn một chút cũng tốt mà. Tô Tử cười rồi bước lên trước nắm lấy tay Cốc Tử Lễ, nói, đi thôi, chị ngủ với em. Ừm, em cảm ơn chị. Cốc Tử Lễ nhìn Tần Lạc với vẻ mặt đắc ý. Tần Lạc giả bộ đau khổ, nhưng làm vậy càng khiến cho Cốc Tử Lễ cảm thấy sung sướng và cười to hơn. Đợi đến khi hai người đẹp một lớn một bé này đi ra khỏi rồi thì Tần Lạc mới quay người đi vào trong sảnh. Đây là nơi làm việc của nhị môn nhất phái, Tần Lạc phân ba môn phái này thành ba đội nhỏ để làm việc. Không phải Tần Lạc muốn bóc lột thời gian nghỉ ngơi của công nhân viên, mà là thời gian ngày càng gấp rút, bọn họ không thể không gia tăng tiến độ. Vừa bước vào trong sân trong thì di động của hắn bỗng reo lên. Tần Lạc nhìn thấy số hiện trên màn hình thì lập tức bắt máy, cười nói, "Cô à, có phải cô lại nhớ con gái rồi không? Cháu đang ở bên ngoài. Cô cứ trực tiếp gọi điện về nhà đi, chắc Bối Bối vẫn chưa ngủ đâu. Cô vừa gọi cho nó rồi, không phải cô tìm nó mà là tìm cháu." Giọng nói của Tầm Lam vô cùng đầm ấm, khiến cho Tần Lạc cảm thấy thân thiết vô cùng. "Cô có gì muốn nói với cháu à?" Tần Lạc hỏi. "Tần Lạc, ớt can giải độc vương là thế nào thế?" Tần Lam bỗng trầm giọng hỏi. "Cô cũng biết rồi à?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Có điều nghĩ đến ớt can giải độc vương đang nổi như cồn, giới truyền thông nước ngoài cũng đang không ngừng đưa tin này, cô mình lại là người làm trong nghề, muốn không biết cũng khó. "Sao lại không biết chứ?" Tần Lam thở dài nói. Khi vừa nghe tới tin này thì cô xúc động lắm, cô cảm thấy tự hào khi trung y của chúng ta giải quyết được cả vấn đề nan giải của cả thế giới, cô nghĩ chắc cháu và ông đều rất vui. Cháu cũng biết là cô ở bên này lập một công ty y dược phẩm, cô còn định nhờ vào mối quan hệ của cháu để trở thành đại lý chính ở Mỹ của ớt can giải độc vương cơ. Không ngờ chỉ mấy ngày thôi mà thuốc còn chưa được tung ra thị trường, lại còn nghe nói có sự cố nào đó xảy ra nên nước mình đã bảo dừng rồi, rốt cuộc là vì chuyện gì mà không cho sản xuất vậy? Cháu có rõ không? Tần Lạc tất nhiên là rõ rồi, chính Tần Lạc là người bảo Thái công dân hạ lệnh cho tạm dừng. Cô à, bên cạnh cô có ai không? Tần Lạc hỏi.
Không.
Cô gọi điện cho cháu bằng điện thoại bàn ở nhà mà.
Tần Lam nói.
Cô có nhớ không?
Nhớ chứ, chẳng lẽ cái ớt can giải độc vương này lại có liên quan đến à?
Tần Lam hỏi. Nàng một mình làm ăn trên thị trường nước Mỹ, không cần nghĩ cũng biết được nàng phải vất vả nhường nào rồi, điều đó đồng thời cũng rèn luyện được tính nhạy cảm, sắc bén trong con người nàng.
Vâng, đúng đấy cô.
Ớt can giải độc vương chính là một phương thuốc có trong. Vì Tần Lam là người nhà nên Tần Lạc không muốn giấu giếm nàng điều gì.
Sao lại có chuyện đó được? Không phải nó trước giờ đều chưa bị ai xem qua bao giờ sao?
Tầm Lam kinh ngạc nói. Nàng cũng rất rõ những phương thuốc trong đó có ý nghĩa gì đối với Tần Lạc.
Cháu cũng cảm thấy kỳ lạ.
Tần Lạc nói. Cháu đang nghĩ, liệu có phải khi nằm trong tay ông nội thì đã bị lộ ra rồi không? nếu không thì làm gì có chuyện Tần Long và Tần Minh xảy ra chứ? Tần Lam yên lặng một lúc, nói, từ sau khi chuyện đó xảy ra, thì cô vẫn luôn cảm thấy trong lòng bất an. Tần Long và Tần Minh đều đã chết, liệu còn có người nào còn có ý đồ với không? Cô vốn định đón ông bà với Bối Bối sang Mỹ sống nhưng lại thấy lực lượng bên này có khi lại mỏng manh hơn cả ở trong nước, cứ để mọi người ở Dương Thành thì có khi còn an toàn hơn, vì có Hạ Dương chăm sóc mà, vì thế nên cô đã từ bỏ ý nghĩ đó, nhưng lúc nào cô cũng lo sẽ xảy ra chuyện. Những người đó âm hồn bất tán, bọn họ sẽ không tha cho Tần gia dễ dàng như thế đâu. Cô không cần phải lo đâu, có cháu đây rồi, cháu sẽ không để cho Bối Bối, ông hay mọi người gặp phải chuyện gì cả. Tần Lạc Cam đoan nói. Nghĩ tới lần trước Tần Tranh tới Yến Kinh bị bắn thương suýt chết thì hắn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, sẽ không có lần sau, tuyệt đối không cho phép có lần sau nữa. Nếu để hắn biết được ai định hạ thủ với người nhà mình nữa, thì hắn nhất định sẽ giết chết cả nhà bọn chúng mà không cần phải suy nghĩ. Hắn đối với người ta rất tốt, nhưng không có nghĩa là đối với ai cũng thế, mà cũng không phải là với việc gì cũng vậy. Ừ, thế thì tốt. Cô tin cháu. Tần Lam yên tâm nói. Nhóc đáng yêu lớn rồi, trở thành cột trụ của Tần gia chúng ta rồi. Tần Lạc bị câu nói nhóc đáng yêu của Tần Lam làm cho đỏ lựng cả mặt lên, may mà xung quanh không có ai nghe thấy, nếu không thì hắn chỉ còn nước đào một cái hố mà chui vào đó cho xong. Đây là biệt hiệu khi hắn còn nhỏ. Vì Tần Lạc không có cơ hội đi đến trường học, nên rất mong muốn một cuộc sống nơi trường học. Tần Lam hiểu được tâm tư của Tần Lạc, nên dù có chuyện hay không có chuyện thì nàng vẫn đem Tần Lạc đến trường chơi. Suốt thời kỳ học đại học, nàng đều dẫn theo Tần Lạc đến phòng ký túc của mình. Nam cô gái cùng phòng nàng thấy Tần Lạc trắng trẻo, mỗi lần nói chuyện với người khác thì mặt lại đỏ ửng, thì lại càng thích trêu đùa hắn, lại còn đặt một biệt hiệu là nhóc đáng yêu cho hắn nữa. Bao nhiêu năm không có người gọi, đột nhiên cô lại gọi thế làm cho Tần Lạc cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sao thế? Ngượng à? Tần Lam cười hô hố bên đầu dây bên kia, rồi lại nói tiếp. Con nhóc Vương Liêu mấy hôm trước còn gọi điện cho cô hỏi thăm tin tức của cháu đấy, nó giờ còn chưa kết hôn đâu, hay là để cô giới thiệu cho cháu nhé. Cô biết cháu có vợ chưa cưới rồi mà. Tần Lạc buồn bực nói. Vương Liêu là người nhỏ nhất trong mấy người cùng phòng của cô, tính cách nàng cũng khá phóng khoáng, lúc đó người trêu Tần Lạc nhiều nhất cũng chính là nàng ta, cái biệt hiệu nhóc đáng yêu đó cũng được thốt ra từ miệng của nàng. Được rồi, cô biết là cháu có vợ chưa cưới rồi. Tần Lam cười nói. Vương Liêu thực ra cũng tốt lắm đấy. Thấy Tần Lạc không muốn tiếp tục nói chuyện về chủ đề này, thì Tần Lam liền đi vào vấn đề chính. Cháu nói là ớt can giải độc Vương được lấy ra từ là sao? Vì thế nên mới bị bắt dừng lại sao? Mỗi một phương thuốc trong đều quý giá vô cùng, nếu có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại bên trong đó thì lấy bất kỳ một phương thuốc nào ra thôi cũng có thể khiến cho cả thế giới phải kinh động, nhưng mấy đời Tần gia chúng ta đã nghiên cứu bao nhiêu năm như thế, đến một vấn đề cũng chưa giải quyết được. Tần Lạc tiếp người nói. Tần Lam mặc dù cũng là con cháu trong Tần gia, nhưng lại biết rất ít về, có khi cũng là biết đến cái tên đó mà thôi. Nên Tần Lạc bắt buộc phải giải thích một hồi cho nàng. Ai? Tần Lam thở dài một tiếng. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cháu cũng mau nghĩ cách mà giải quyết vấn đề này nhé. Mấy ngày trước còn nổi như cồn, tất cả giới truyền thông của Mỹ đều có báo cáo về việc Trung Y nước ta đã có thể đánh bỏ được viêm gan B, bây giờ toàn thế giới đang chú ý đến Trung Y đấy. Nếu mà có chuyện xảy ra thì điều đó chẳng khác nào một đại nạn đối với Trung Y liề. Cháu biết chứ? Tần Lạc nói. Một khác cũng không dám lơ là. Cháu vất vả quá. Tầm Lam dịu dàng nói. Là một phần tử của Tần gia, là một người cô của cháu. Tần Lạc, cô cảm thấy rất tự hào về cháu. Khi cháu còn rất nhỏ, cô đã cảm thấy tự hào về cháu rồi. Cháu còn nhớ khi cháu còn rất nhỏ cô đã thích dẫn cháu đến trường không? Là vì cô muốn mọi người phải ngưỡng mộ cô vì cô có một cậu cháu trai giỏi giang đến vậy. Cháu cảm ơn cô. Tần Lạc cười nói. Khi nào rồi thì cô về nhà chơi nhé. Chắc chắn rồi. Tần Lam nói. Nghe tiến sĩ Giác nói cháu đã đánh cuộc với ông ta, nói là trong vòng 3 năm sẽ làm cho Trung Ý phải nổi danh trên đất Mỹ à. Cô còn đang đợi cháu đến Mỹ đây. Tần Lạc tự tin đầy mình nói, bảo ông ta yên tâm, cháu sẽ không thất hứa đâu. Sau khi ngừng cuộc nói chuyện với Tần Lam thì Tần Lạc còn đứng ở trong sân một lúc rất lâu. Cho đến khi sấm sét đùng đoảng, mưa bão như muốn đổ xuống đến nơi thì hắn mới quay về phòng mình. Tần Lạc bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra thì thấy Tô Tử Trần chuồng nhảy từ trên giường xuống, đi ra bàn lấy điện thoại về cho hắn. Ngực to, eo nhỏ, đường cong là lướt. Vừa sáng sớm ra đã nhìn thấy một cảnh đẹp mắt thế thì quả khiến cho người ta khó mà chịu nổi. Mặc dù đã sớm có danh nghĩa là vợ chồng, nhưng Tô Tử vẫn không dám đứng trần chuồng trước mặt Tần Lạc. Khi thấy hắn nhìn về phía mình, thì nàng nhanh chóng chui vào trong chăn, rồi bọc kín mình lại. Tối qua Cốc Tử Lễ bị Cốc Thiên Phàm gọi đi nên Tô Tử đã đến phòng của Tần Lạc. Đối với hai người bọn họ mà nói thì làm chuyện đó vừa có thể trị bệnh, lại vừa có thể thư giãn tinh thần, vậy còn gì có thể tốt hơn được đây? Là ai thế? Tần Lạc tiếp lấy di động hỏi. Lướt mắt nhìn qua màn hình một cái, hắn vội vàng ngồi thẳng người dậy, cung kính nói, Bộ trưởng Thái, ông tìm cháu có việc gì ạ? Ừm. Tần Lạc, cháu lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến đi. Thái công dân trầm giọng nói còn không giấu nổi sự phẫn nộ. Thêm điểm danh tiếng của tỷ tỷ báo cáo bài viết trả lời kèm theo trích dẫn kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời nhanh trong chủ đề này chương 931. Mang tiếng thì mang tiếng đến cùng chương 931, mang tiếng thì mang tiếng đến cùng độc tính trong phương thuốc của ớt can giải độc Vương vẫn chưa được giải trừ, giang ngồi rồi mà vẫn chưa bắt được cá, vậy nhưng những lời đả kích Trung Ý thì ngày càng dữ dội hơn. Ớt can giải độc Vương biến mất một cách thần bí, như thế không phải là lừa gạt sao? Ông hoàng của phương thuốc diệt trừ bệnh viêm gan B Lam Thiên Hộ đột nhiên mất tích, nghi là bị người ngoài hành tinh bắt cóc, các tổ chức quyền uy của thế giới đã công nhận mà Trung Quốc không công nhận sao? Sự yên lặng sau một hồi tưng bừng náo nhiệt, bên trong ẩn chứa một cơn giông tố thế nào đây? Thái công dân bức đống báo ra bàn, mặt nặng chịu nói, tin đồn nhảm, đúng là tin đồn nhảm. Thấy lãnh đạo tức giận thì hậu vệ đông chỉ biết đứng yên mà không dám tiếp thêm lời nào. Anh ta có thể hiểu được tâm tình của bộ trưởng, hiện giờ trên bàn của ông là một sấp báo dày cộm, toàn bộ đều có liên quan đến việc đứt đoạn của hạng mục Ất Can Giải Độc Vương và việc mất tích một cách thần bí của bác sĩ Lam Thiên Hộ. Trong phương thuốc của Ất Can Giải Độc Vương có chứa độc tố không tốt cho tim nên đã bị Thái công dân kêu dừng lại, nhưng việc Lam Thiên Hộ mất tích thì thật sự là không liên quan một chút nào đến ông. Nếu có thể, thì ông cũng rất muốn tìm ra tên lang băm này để hỏi cho rõ xem rốt cuộc ai đứng sau lưng sai khiến hắn ta làm chuyện này. Trong đống báo này không chỉ có báo của Trung Quốc không thôi mà còn có cả một số báo nước ngoài được hậu vệ Đông thu thập theo chỉ thị của Thái công dân cũng liên tục đưa tin về việc này, từ những lời lẽ của những bài báo đó cho hay, bọn họ đang chú ý cao độ tới những tiến triển của sự việc tại Trung Quốc. Hơn nữa, hậu vệ Đông còn nghe thư ký lưu vệ của Bộ trưởng Trương nói rằng, trong buổi họp ngày hôm qua của Bộ Y tế, Bộ trưởng Hoàng đã nói không ít lời châm chọc tới Ất Can Giải Độc Vương. Bộ trưởng Hoàng là người ủng hộ nhiệt tình cho Tây Y, mặc dù ông không đả động gì tới việc bãi bỏ Trung Y, nhưng những trường hợp nhất bên trọng nhất bên khinh vẫn thường xuyên xảy ra. Ông ta vẫn luôn giữ thái độ gia tăng nghiên cứu khoa học để đẩy mạnh việc phát triển của Tây Y, làm cho Trung Y tự sinh tự diệt, còn Thái công dân thì lại ở phe cương quyết phục hồi Trung Y. Chính kiến của hai người luôn bất hòa với nhau, trong những cuộc họp hội nghị bộ trưởng đã to tiếng với nhau không dưới chục lần. Đặc biệt là mỗi dịp thương thảo việc tính kinh phí dự kiến hàng năm, thì tranh chấp lại càng ác liệt hơn, một người muốn dốc toàn bộ kinh phí cho Tây Y, còn một người thì lại muốn cô cho Trung Y nhiều hơn một chút, chẳng ai chịu được ai, cuối cùng lúc nào cũng phải dùng cách để mọi người bỏ phiếu rồi cho ra kết quả. Về sau Thái công dân lại đột nhiên té xỉu ngay trong hội nghị bộ trưởng. Vốn dĩ tin tức này bị chuyển ra ngoài thì Bộ trưởng Hoàng sẽ tiếp nhận cái ghế phó bộ trưởng thường ủy của Thái công dân, nhưng ai ngờ Thái công dân không những không về hưu sớm mà càng ngồi càng vững chãi hơn trước, thậm chí còn có một vị cấp trên lại đánh giá khá cao về ông, rất có thể sẽ giúp đỡ ông trên con đường chính trị trước khi về hưu. Như thế đã lại một lần nữa chặn lại con đường thăng tiến của Bộ trưởng Hoàng, Trung Y mà Thái công dân đang ủng hộ hết mình giờ đây xảy ra sự cố lớn như vậy, thì ông ta nói vài câu khó nghe trong buổi họp cũng không có gì là khó lý giải cả. Thấy hậu vệ Đông không nói gì thì Thái công dân lại thở dài một tiếng, hỏi, Tần Lạc vẫn chưa tới sao? Chắc là sắp đến rồi ạ. Hậu vệ Đông nói. Tôi ra ngoài đón cậu ấy nhé. Ừ, đi đi. Thái công dân phất tay nói. Hậu vệ Đông thầm cảm thấy tủi thân. Mình đường đường chính chính là thư ký của bộ trưởng, vậy mà lúc nào cũng phải đưa đón tận nơi một tên chẳng có bất kỳ chức vụ gì, đã thế còn nhỏ tuổi hơn mình nữa chứ, điều này đã sớm trở thành một trò cười trong giới thư ký rồi. Có điều anh ta biết rõ ràng vị trí của mình trong lòng Thái công dân vĩnh viễn không thể so bì được với Tần Lạc, mình chỉ là một thư ký có phần ứng ý của Thái công dân, còn Tần Lạc thì lại là cánh tay đắc lực của ông, nhìn hai người bọn họ không giống như cấp trên cấp dưới, mà trông giống với người một nhà hơn. Nếu hậu vệ Đông còn có ý đồ gì đối với con đường làm quan của mình, thì điều duy nhất mà anh ta có thể làm đó là cố gắng quan hệ cho tốt với Tần Lạc. Quả nhiên, hậu vệ Đông vừa ra tới đại sảnh của phòng làm việc Bộ Y tế thì nhìn thấy Tần Lạc đang đội vội vàng vàng tiến lại. Người anh em, cậu cuối cùng cũng tới. Hậu vệ Đông cười nói. Bộ trưởng đợi cậu cả nửa ngày rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc đã rất quen thân với hậu vệ Đông rồi nên hắn cũng không nói khách sáo gì với hậu vệ Đông nữa. Tâm tình của bộ trưởng không tốt phải không? Thì vẫn là chuyện Ất Can Giải Độc Vương đấy. Hậu vệ Đông vừa dẫn Tần Lạc vào thang máy, vừa nói nhỏ với hắn. Hiện tại giới truyền thông trong và ngoài nước đều đang đoán già đoán non xem Ất Can Giải Độc Vương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mấy vị lãnh đạo cấp cao trong bộ cũng đang theo dõi gắt gao về vụ này, bộ trưởng Thái áp lực lớn lắm. Tần Lạc rất hiểu tâm tình của Thái công dân bây giờ, liền gật đầu nói, tôi đến bàn bạc với bộ trưởng một chút. Thấy Tần Lạc bước vào cùng với hậu vệ Đông, thì Thái công dân lập tức vui vẻ hẳn lên, nói, vụ Ất Can Giải Độc Vương vẫn do cậu theo sát suốt quá trình. Hiện tại là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nói cho tôi biết xem nào. Tần Lạc nhìn Thái công dân, xấu hổ đáp, thưa bộ trưởng, cháu thật hổ thẹn, cháu xin được bị kiểm điểm. Đã mấy ngày qua đi rồi mà cháu vẫn chưa tìm ra cách nào giải quyết vấn đề độc tố bên trong phương thuốc. Ta biết là cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cái này không trách cậu. Thái công dân thấu hiểu nói. Ông chỉ vào sấp báo trên bàn, nói, những thứ này cậu cũng biết chứ. Cháu đã xem qua rồi. Tần Lạc nói, cậu có cách nào giải quyết vấn đề không? Trên đường tới đây Tần Lạc đã suy nghĩ xem Thái công dân vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại muốn gặp mình vào lúc này, và đã có một số chuẩn bị cho việc này. Nghe Thái công dân hỏi vậy thì hắn liền nói ra đối sách mà trên đường đi hắn nghĩ ra cho ông nghe, bộ trưởng Thái, muốn thổi nút thì phải cần đến người thắt nút. Ừm. Thái công dân ra ý cho Tần Lạc nói tiếp. Người nghiên cứu ra Ất Can Giải Độc Vương là Lam Thiên Hộ, nhưng giờ Lam Thiên Hộ lại không rõ tung tích, chúng ta cũng chẳng có cách nào tìm ra ông ta. Tuy vậy, Ất Can Giải Độc Vương là do công ty Kim Huy sản xuất, mà chịu trách nhiệm chính về pháp luật của công ty Kim Huy là Kim Thành Ngọc lại đang bị chúng ta khống chế. Nếu giờ bảo ông ta đứng ra giải thích một phen, cứ nói là có một vị thuốc trong phương thuốc rất khó tìm, nguyên liệu dự trữ trong công ty không đủ, đợi cho các vị thuốc đầy đủ rồi thì sẽ có thể ra công sản xuất. Làm vậy, có phải là lại cho chúng ta thời gian để chuẩn bị không? Thái công dân gật đầu hài lòng nói, cách này hay lắm, cứ làm thế đi. Thái công dân muốn dĩ định bảo bộ văn hóa nói với giới truyền thông một tiếng, bảo bọn họ cố gắng đưa những tin khác lên, không nên quá truy cứu về việc Ất Can Giải Độc Vương nữa. Nhưng ông lại nghĩ, làm thế thì giới truyền thông sẽ không còn được tự do nữa, hơn nữa làm vậy không phải là khiến cho sự việc ngày càng trở nên phức tạp hơn sao? Nếu để cho giới truyền thông nước ngoài biết việc chính quyền Trung Quốc cấm giới truyền thông trong nước đưa tin về Ất Can Giải Độc Vương, thì có thể còn dẫn đến cơn giông tố lớn hơn. Tuy vậy, cách của Tần Lạc lại đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của những thương gia buôn bán thuốc vô lương, vì vậy mà cho dù hiện giờ bọn họ không có cách nào giải quyết vấn đề độc tố có trong phương thuốc, thì vẫn có thể bảo bên sản xuất nói rằng vì thiếu vị thuốc nên mới tạm thời cho dừng hạng mục này lại. Bất luận cho người bên ngoài có tin không, thì bản thân bọn họ tạm thời có thể tin vào điều đó mà. Thái công dân quay ra nhìn hậu vệ đông, nói, bảo Kim Thành Ngọc đứng ra mở một cuộc họp báo, cứ nói như Tần Lạc vừa nói ban nãy ấy.
Tôi hiểu ạ.
Hậu vệ đông quay ra nhìn Tần Lạc cười chào một cái, rồi rời khỏi phòng làm việc. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đây một lát. Thái công dân bước đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, ra ý cho Tần Lạc cùng ngồi xuống với ông.
Dạ, vâng.
Tần Lạc nói. Thái công dân đưa tách trà mà hậu vệ đông đã pha sẵn cho lên miệng nhấp một ngụm, nói, ta thấy sự việc này không đơn giản chút nào. Tần Lạc tin vào đầu óc sáng suốt của Thái công dân, vì vậy mà hắn chẳng cảm thấy gì gọi là kỳ quặc khi ông có thể nói ra mấu chốt vấn đề. Tần Lạc cười nói, việc này nói ra dài dòng lắm. Nếu trưa nay bộ trưởng không có việc gì, thì cháu có thể nói rõ cho bộ trưởng nghe. Chẳng có việc gì quan trọng hơn việc này cả. Thái công dân nói. Tần Lạc gật đầu, sau đó lại nhắc lại một lượt những gì mà hôm qua hắn thuật lại cho Tần Lạc nghe.
Ta biết chuyện này.
Thái công dân nói. Bộ trưởng đã biết rồi sao? Lần này Tần Lạc kinh ngạc thật chứ không phải giả. Mới đầu thì cháu cũng không nghĩ nhiều vậy, nhưng về sau thấy Trung Y liên tục gặp nạn, lần nào cũng đẩy Trung Y rơi xuống vực sâu. Cháu lại thử tiếp xúc với nhị môn nhất phái là Chính Khí môn, Bồ Tát môn và Quy Y phái mà cháu nói với bộ trưởng đó, những lời mà họ nói lại càng làm rõ những dự đoán của cháu. Chỉ là chúng cháu vẫn chưa có cách nào biết được những người nào muốn cứu Trung Y còn những người nào muốn hại Trung Y mà thôi, dù có phòng thế nào thì cũng khó mà phòng nổi giặc nhà. Lần nào bọn chúng cũng tìm người Trung Quốc chúng ta để hạ thủ, điều đó khiến chúng ta không kịp có bất kỳ đề phòng nào. Cháu có dự cảm, lần này bọn chúng sẽ tìm đến tận nơi cho mà xem. Tần Lạc cười nói. Thái công dân tin tuyệt đối vào những lời của Tần Lạc, hỏi, ta cần phải làm những gì đây?
Cần bộ trưởng giúp diễn một vở kịch.
Tần Lạc cười nói.
Ta không biết diễn kịch.
Thái công dân cười nói.
Bộ trưởng cứ diễn xuất như những gì bộ trưởng vốn có là được rồi.
Tần Lạc quyên đủ. Chiều ngày hôm đó, đồng sự trưởng Kim Thành Ngọc của công ty Kim Vi đã mở một cuộc họp báo lớn. Trong cuộc họp báo, ông ta giải thích với đám phóng viên rằng, ất can giải độc Vương tạm thời không sản xuất ra được là vì đang bị thiếu trầm trọng một nguyên liệu thiết yếu. Còn về phần đó là nguyên liệu gì thì vì nó liên quan đến vấn đề bảo mật của phương thuốc, nên không thể công bố cho mọi người biết được. Như vậy là tạm thời có thể trì hoãn được áp lực từ phía truyền thông, còn thực sự có thể giải quyết được vấn đề trọng yếu này hay không thì còn phải tùy thuộc vào việc Tần Lạc có thể loại trừ được độc tính có trong ất can giải độc Vương hay không nữa. Những người ẩn nấp ở sau lưng, liệu có thể để cho hắn được như ý muốn không? Long tranh hổ đấu, sát khí đằng đằng. Chương 932. Tự làm tự chịu chương 932, tự làm tự chịu đây là một tháng không bình thường. Tần Lạc trong tháng này đã tham gia đến hai lễ truy điệu, hơn nữa cái chết của hai người này đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hắn. Nguyên nhân cái chết của Cửu Thiên Tứ không rõ, nhưng nếu khi đó ông ta không phát sinh xung đột với Tần Lạc và thái độ của ông ta điềm đạm hơn với Lệ Khuynh Thành một chút, thì Tần Lạc nhất định sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tình của ông ta đến cùng. Khi đó với sự phối hợp của Tần Lạc và yêu quái mắt xanh thì tinh thần của Cửu Thiên Tứ đã có những chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là sau khi đến Yên Kinh, về căn bản thì ông ta đã khôi phục được kha khá rồi. Về sau chỉ vì cú điện thoại không đúng lúc mà quan hệ hai bên bị giạn nứt. Tần Lạc tức giận bỏ đi, còn Cửu Yên Mị thì không biết có phải đã bị Cửu Thiên Tứ cho một trận không, mà kể từ đó nàng cũng không mời Tần Lạc đến xem bệnh cho ông nội mình nữa. Cho tới lúc Cửu Thiên Tứ chết thì Tần Lạc cũng không gặp mặt ông ta lấy một lần. Vì vậy mà Tần Lạc cũng có một phần trách nhiệm gián tiếp trong cái chết của ông ta. Cái chết của Bạch Tàn Phổ thì có liên quan trực tiếp tới Tần Lạc. Từ sau khi xảy ra sự kiện cổ vương ám sát, thì hắn bắt đầu nghi ngờ những động cơ của Bạch Tàn Phổ. Sau đó hắn liền tìm đến Bạch Phá Cục nhờ hắn ta giúp đỡ điều tra, làm như vậy là để cho Bạch Phá Cục một cơ hội giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Dù gì thì hắn cũng khá là có thiện cảm với người đàn ông đã đứng hút thuốc và kể về câu chuyện thất tình trong mối tình đầu của mình với hắn trong đêm khuya. Nhưng sau khi trường đua ngựa Hoa Điền xảy ra hỏa hoạn thì lòng tin của hắn đối với Bạch Phá Cục bắt đầu lung lay. Bao nhiêu lâu như vậy, anh không những không điều tra ra được bất kỳ tin tức gì, đã thế còn để cho hắn ta lại hại người khác thế, anh rốt cuộc là có ý gì? Và thế là giữa Tần Lạc và Cổ Vương Hồng Phu đã có một cuộc giao dịch. Hành động của Tần Lạc khiến cho Bạch Phá Cục cảm thấy áp lực vô cùng, hắn lo sợ chỉ vì thế mà sẽ làm hỏng hạng mục giữa Bạch gia và Văn Nhân gia, nên mới tiến thêm một bước đại nghĩa diệt thân. Mặc dù người trong cuộc ai cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nguyên nhân cái chết của Bạch Tàn Phổ lại tức cười vô cùng, đó là do ngộ độc rượu mà ra. Đúng vậy, người khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra một chất trong rượu vang đủ để khiến cho con người ta tử vong. Nói cách khác đó là hắn ta bị hại chết bởi loại rượu vang nhập khẩu này. Trong cơn thịnh nộ, Bạch gia đã kiện công ty chuyên sản xuất và nhập khẩu loại rượu vang này lên tòa, nếu có thể thắng kiện thì hãng rượu vang của Pháp này sẽ phải bồi thường một cái giá trên trời cho Bạch gia. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn đó là khi cảnh sát kiểm tra và niêm phong công ty chi nhánh chuyên nhập khẩu loại rượu vang này thì đúng là đã phát hiện ra có vấn đề. Công ty này hàng năm chỉ nhập vào một lượng ít ỏi rượu vang từ nước ngoài, còn đa phần là được pha chế và đóng gói ở trong nước. Người trong nước uống rượu vang không ít, nhưng có thể hiểu được rượu vang thì có mấy người đây. Từ trước tới nay, sản lượng tiêu thụ của bọn họ rất tốt. Lần này thì bọn họ tiêu tùng một cách lắm nhách. Còn về phần công ty bán rượu giả kia bị phán quyết thế nào thì đã không còn là vấn đề mà mọi người quan tâm đến nữa, tất cả mọi người đều biết, Bạch gia đã dung túng, hoặc có thể nói rằng nhẫn nhịn cái tiểu đại nghịch bất đạo này của Bạch Phá Cục. Khi Tần Lạc dẫn theo Dư Sật đến thì đã không ít khách khứa đến từ bao giờ rồi. Bạch lão gia không thấy xuất hiện, các trưởng bối của Bạch gia cũng chẳng ai đến, chỉ có vài người trẻ tuổi cùng thế hệ ở đây để trông nom, dù gì thì cũng có người, như thế mới khiến cho tang lễ của Bạch Tản Phổ không đến nỗi đơn giản, thô sơ quá đáng. Có lẽ là muốn người ta tin là Bạch Tản Phổ chết vì uống phải rượu vang giả, nên Bạch gia đã để cho Bạch Phá Cục là người phụ trách lo liệu cho đám tang này. Bạch Phá Cục mặc một bộ đồ vest màu đen, áo sơ mi trắng bên trong và một chiếc cà vạt đen tuyền, hắn đứng ở cửa ra vào tiếp đón khách, giống như một vị thần hắc sát canh cửa vậy. Hắn đứng nghiêm trang, không cười nói gì tùy tiện, không lưng túi đầu cảm tạ với từng người bước vào linh đường thắp hương. Khi có người nói chuyện với hắn, thì hắn chỉ đáp lại vài câu một cách lạnh lùng. Khi Tần Lạc bước tới thì ánh mắt hai người đụng nhau, nhưng lại tách ra rất nhanh ngay sau đó. Tần Lạc bước qua mặt hắn, tiến đến trước bức ảnh của Bạch Tản Phổ. Không thể phủ nhận một điều, đó là đàn ông trong Bạch gia mặc dù không được cho là anh tuấn đẹp trai, nhưng lại có một sức quyến rũ của riêng mình. Mắt to mày rậm, vẻ mặt khinh cuồng còn ánh mắt thì sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể chẳng coi bất cứ gì trên thế gian này ra gì vậy. Kể cả Bạch Tản Phổ ở trong ảnh thôi, cũng cho người ta một cảm giác u ám vô cùng, giống như là hắn ta đang ẩn nấp ở một chỗ tối nào đó để chuẩn bị mưu hại người vậy. Nghiệp trời thì có thể tha thứ, còn tự mình làm thì phải tự chịu. Tần Lạc nghĩ bụng, nếu lòng ham muốn về quyền lực của hắn ta nhỏ hơn một chút thì cũng không phải chịu một kết cục anh tài chết trẻ như vậy. Tiến kinh biến đổi khôn lường, anh hào đời nào cũng có, sẽ chẳng còn chỗ cho hắn ta nữa. Hắn ta chết rồi, và còn thảm hại hơn đó là rất nhanh thôi hắn ta sẽ bị người ta cho vào quên lãng. Tần Lạc sau khi thắp hương xong thì liền quay ra ngoài, khi đi qua Bạch Phá Cục thì hắn liền vỗ vỗ vào vai Bạch Phá Cục, khẽ nói, "Bảo trọng." "Cảm ơn anh." Bạch Phá Cục gật đầu thấu hiểu nói. Bạch Phá Cục biết Tần Lạc không nói đường buồn như những người khác, mà lại nói bảo trọng là vì hắn đang lo cho sự an nguy của mình. Cha mẹ của Bạch Tản Phổ cùng cô ba, cô tư vô cùng bất mãn với cách xử lý vấn đề này của ông nội, bọn họ đều không đến tham gia lễ truy điệu ngày hôm nay. Bọn họ sẽ làm những chuyện gì thì Bạch Phá Cục cũng không khó để có thể tưởng tượng ra. Bạch Phá Cục ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại bổ sung thêm một câu, "Việc mà tôi muốn làm thì chẳng có ai ngăn cản tôi lại được. Anh vất vả rồi." Tần Lạc cười nói, sau đó thì nhanh chân rời đi, bước ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Bạch Phá Cục quay người lại nói với người bên cạnh một tiếng, sau đó một mình tiến tới góc vườn hút thuốc. Đứng ở cửa ra vào nghiêng đón khách, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt kinh hãi, sợ sệt và cảnh giác của từng người khách khi nhìn thấy hắn. Hắn biết, về sau hắn sẽ không còn có bạn nữa. Hắn cũng đã sớm biết cái kết cục này, nhưng khi ngày đó đến rồi thì hắn vẫn cảm thấy cô đơn, hiu quạnh vô cùng. Có đáng không? Một người đàn ông đứng sau lưng hắn với khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc lịch thiệp cùng với nụ cười đúng lúc đúng chỗ đột nhiên lên tiếng. Đó chính là Chí công tử Tần Tung Hoành lừng lẫy khắp tiến kinh. Khuôn mặt của Bạch Phá Cục có phần mơ hồ trong đám khói thuốc bay mịt mù, nhưng giọng hắn thì lại thấp, trầm và kiên định, "Không, có lấy một chút do dự, tôi chỉ là làm việc mà tôi nên làm. Nếu có người phải hy sinh vì sự trỗi dậy của Bạch gia thì tôi và nó chính là những lựa chọn thích hợp nhất." Tần Tung Hoành cười nói, "Nghe nói không ai có thể hút được thuốc của anh." Bạch Phá Cục liếc nhìn Tần Tung Hoành một cái rồi quăng bao thuốc trong túi mình ra cho hắn ta. Tần Tung Hoành rút điếu thuốc cuối cùng trong bao ra ngậm lên miệng, sau đó lại nhìn Bạch Phá Cục hỏi, "Có lựa không?" Bạch Phá Cục bứt nốt chiếc bật lửa trong tay mình ra, nói, "Tôi ghét những người lãng phí." Tần Tung Hoành đốt thuốc lên rồi hít một hơi dài, sau đó lần lượt nhả ra những đám khói hình thù rẻ mắt. Từng vòng khói hình cung bọc lấy nhau, hết vòng này đến vòng khác, vòng tròn to ôm lấy vòng tròn nhỏ, nhìn giống như một cây kem lộn ngược nhiều màu sắc vậy. Không sai, hắn quả thật là biết hút thuốc, không những thế còn rất điêu luyện và thuần thục nữa. "Anh biết hút thuốc à?" Bạch Phá Cục nói. "Tôi có nói là tôi không biết hút đâu." Tần Tung Hoành gật đầu cười nói. "Ông nội tôi nói, sau khi có được một vị trí nhất định, thì cách duy nhất để chiến thắng đối thủ đó chính là sống lâu hơn đối thủ mình. Ai chết trước thì người đó sẽ là người thua cuộc. Tôi không hút thuốc là vì muốn sống lâu hơn một chút. Ít nhất thì phải sống lâu hơn đối thủ của tôi." Suy nghĩ của ông già cũng bảo thủ thật. Bạch Phá Cục khinh thường nói. "Đúng vậy, quả là rất bảo thủ." Tần Tung Hoành nói. "Nhưng nghĩ kỹ một chút thì cũng rất có lý đấy. Ví dụ như Bạch Tản Phổ, anh ta không phải là đã bị knock out sớm nhất đó sao? Nếu anh ta vẫn còn sống, thì ai có thể nói rằng anh ta không có lấy một cơ hội nào? Anh đến đây là để nói với tôi cái đạo lý ấy à?" Bạch Phá Cục hỏi lại. "Tôi đến để đưa tiễn anh ấy." Tần Tung Hoành nói. "Nhân thể cũng đến thăm anh luôn. Tôi phải nói lời cảm ơn ư?" Bạch Phá Cục khó chịu nói. "Cái đó thì cũng không cần thiết." Tần Tung Hoành phất tay nói. "Có điều, chúng ta đều là thương nhân, cứ đánh đánh giết giết nhau thế này thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thà ngồi nghĩ xem làm thế nào để vượt mặt người khác còn hơn. Anh thấy tôi nói có phải không?" "Anh nói thế là có ý gì?" Bạch Phá Cục dán mắt vào Tần Tung Hoành nói. "Chỉ là tôi cảm thấy anh làm thế không đáng." Tần Tung Hoành nói. "Chỉ vì muốn lấy được lòng tín nhiệm của anh ta, nói cách khác thì vì để không làm cho người phụ nữ sau lưng anh ta không nghi ngờ, nên anh đã bắn chết ngay người anh em của mình. Anh có biết bây giờ người ở Yến Kinh nhìn anh với con mắt thế nào không? Anh có biết những người vốn đi theo anh nhìn anh với con mắt thế nào không? Trời có lúc nắng lúc mưa, con gái thì phải đi lấy chồng. Mặc cho họ thích nghĩ gì thì nghĩ. Tôi biết là tôi đang làm gì." Bạch Phá Cục nói. "Thật sự là anh không quan tâm. Thật sự là không quan tâm đến chuyện anh chạy tới đây một mình để hút thuốc." Tần Tung Hoành giống như nhân vật ngoài miệng nam mô bụng một bộ dao găm trong bộ truyện. Hắn vạch trần bộ mặt ngụy quân tử của Bạch Phá Cục một cách không thương tiếc. "Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Bạch Phá Cục ngày càng tỏ ra giận dữ, bàn tay kẹp điếu thuốc cũng nắm chặt lại. Đốt thuốc vẫn còn đốt cháy kia nằm gọng trong lòng bàn tay hắn, cứ thế mà từ từ bị dập tắt. "Giúp tôi đi." Tần Tung Hoành nói. "Nếu không thì hãy giữ thế trung lập." Bút. Bạch Phá Cục không thể nhịn thêm được nữa, giơ tay đấm vào khuôn mặt anh Tuấn vẫn đang mỉm cười kia. Chương 933. Nắm đấm vào phần thưởng chương 933, nắm đấm vào phần thưởng Tần Tung Hoành không ngờ là Bạch Phá Cục lại đột nhiên ra tay như thế, nên cũng không kịp né tránh, hoặc là nói theo cách khác thì căn bản là không có nhận thức để mà né tránh. Đợi đến khi trên mặt bị đấm cho một quyền, hắn cảm nhận được cơn đau đớn đến từ da thịt, lúc này mới biết là mình bị đánh. Máu ở mũi tuôn ra như suối, bắn tung tóe ra khắp nơi, một bên má cũng nhanh chóng sưng phù lên. Hắn rút khăn mũi xoa ra che mũi lại, cứ để mặc cho máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc khăn, rồi nhìn thẳng vào Bạch Phá Cục và cười lớn. "Bạch Phá Cục, anh ngoài việc cậy mạnh dùng sức ra thì còn có thể làm được gì? Anh có biết hiện giờ nhìn anh giống cái gì không? Giống như một con chó điên bị người ta chèn ép mất hết cả lý trí ấy." "Ha ha, Tần Lạc đáng sợ đến thế sao? Có thể làm cho anh sợ đến mức này?" Vẻ mặt Bạch Phá Cục đanh lại đến giận người, đôi mắt to tròn đỏ lồng lại, chỉ vào Tần Tung Hoành mà chửi lớn. "Tần Tung Hoành, anh nghĩ người ta gọi anh là Chí Công Tử thì con mẹ anh đã trở thành Chí Công Tử thật rồi sao? Anh cho rằng trên thế giới này người ta đều đần độn, ngu ngốc chỉ còn có anh là thông minh nhất thôi ư? Anh nắm bắt hết mọi người trong lòng bàn tay mình, rồi thì anh muốn bảo người ta làm gì thì người ta phải làm như thế à? Bảo tôi đừng có chém chém giết giết nữa tôi cứ chém giết nữa đấy thì sao nào? Anh cho rằng tôi không biết những thủ đoạn, mánh khỏe mà anh với Bạch Tàn Phổ làm à? Nó là do tôi giết ư? Không phải. Nó là do anh giết chết đấy. Nếu không phải anh hợp tác với nó hết lần này đến lần kia đi hãm hại người ta, thì làm sao nên nông nỗi này? Nếu không phải nó bị anh lợi dụng, lôi Bạch ra vào thế nguy hiểm thì tôi lại có thể đích thân ra tay giết chết nó sao? Tần Tung Hành, nếu anh cho rằng những việc mình làm mà người khác không biết gì thì anh mới thật sự là một thằng ngu đần hết chỗ nói. Tôi chẳng có thủ đoạn, mánh khỏe gì với anh ta cả mà nếu có thì cũng là anh ta đổ hết bằng chứng phạm tội lên đầu tôi chỉ là thay anh ta chịu tội mà thôi. Đừng quên rằng, mấy lần tôi vào cục cảnh sát là vì ai nhé? Tần Tung Hành cười nói với giọng trầm trọng. Hơn nữa, nếu anh đã sớm biết được những chuyện này rồi sao anh không lo mà ngăn lại đi? Là vì sai lầm mà anh ta phạm phải chưa đủ nhiều hay là Bạch gia còn chưa đến mức nguy hiểm thế? Vì anh biết rằng, nếu lúc đó mà anh giết anh ta, thì chỉ không có người trong Bạch gia thù ghét anh, mà đến cả ông nội anh cũng không bao bọc anh nữa. Vì sao mà phải đợi đến tận giờ anh mới ra tay giết chết anh ta? Là vì anh biết hiện giờ đang là thời điểm chín muồi nhất, Bạch gia đang gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, mà hiện giờ người nắm quyền ở hạng mục nguồn tài nguyên mới lại là anh, lại có thêm sự ủng hộ của Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc. Anh biết rằng cho dù anh có giết chết anh ta, thì ông nội cũng vẫn không thể từ bỏ anh được, Bạch gia cũng không từ bỏ anh. Tần Tung Hoành lau những vệt máu nơi khóe miệng đi, nói với giọng rè người, anh đã từng nghĩ, cho anh có trở thành gia chủ của Bạch gia, cho dù anh có dọn sạch chướng ngại vật đi rồi thải Bạch gia có thể xua tan nguy hiểm đi ư? Bạch gia có nguy hiểm hay không, đó là vấn đề của tôi, liên quan gì đến anh? Bạch Phá Cục cười nhạt nói, cho đến tận bây giờ mà anh vẫn tự lừa dối mình ư? Tần Tung Hoành đưa ánh mắt khinh khỉnh của mình ra nhìn Bạch Phá Cục, nói, gần trăm năm nay, ba nhà Tần gia, Bạch gia và Văn Nhân gia có thể sống hòa bình được với nhau là vì ba nhà đã giữ được thế cân bằng kỳ diệu. Nhưng giờ đây anh và Văn Nhân gia lại xích lại gần nhau như thế thì cái thế cân bằng này đã bị phá hỏng. Sao? Anh sợ rồi hả? Bạch Phá Cục rút một điếu thuốc từ trong túi ra, nhét vào miệng và hít lấy hít để. Đôi mắt trí tuệ của hắn bị làn khói thuốc bao phủ hết cả. Tôi thừa nhận, đúng là tôi sợ. Tần Tung Hoành chân thành nói. Sợ tới mức hàng đêm tôi không ngủ được. Nếu ba nhà có thể chế ngự được nhau thì chẳng ai làm gì được ai cả. Nhưng sự ngu ngốc của anh đã phá vỡ cái thế cân bằng đó, vậy thì Tần gia sẽ là mục tiêu bị tấn công đầu tiên, nhưng anh đã từng nghĩ đến việc này chưa? Nếu Tần gia đã bị nuốt trôi rồi, thì Bạch gia các anh sẽ được lợi gì chứ? Anh nghĩ rằng kết cục của Bạch gia sẽ tốt hơn của Tần gia được bao nhiêu đây? Văn Nhân Mục Nguyệt có thể nuốt chửng được một nhà, thì sao không nuốt nốt nhà thứ hai? Bọn họ có thể diệt được Tần gia, thì sao lại không thể diệt Bạch gia? Đừng quên rằng, lão già trong gia tộc Văn Nhân vẫn còn sống, ông ta có tình cảm sâu nặng với Bạch gia hơn những gì anh tưởng nhiều đấy. Anh cũng không thể hiểu biết được dã tâm của Mục Nguyệt, bọn họ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy kết quả hai nhà cùng tồn tại đâu. Vì sao khi mà Văn Nhân Mục Nguyệt sắp giẫm đạp Bạch gia xuống đáp vực sâu rồi thì lại đột nhiên kéo các người dậy? Hơn nữa còn mời các người tham gia hạng mục nguồn năng lượng mới nữa. Lẽ nào gia tộc Văn Nhân lại thiếu chút tiền đầu tư đó sao? Nếu không có sự tham gia của Bạch gia thì bọn họ sẽ không thể vận hành được hạng mục đó ư? Vì cô ấy đã sớm tính đến chuyện kéo anh lên thuyền của cô ấy, cùng giữ lợi ích của nhau. Cô ấy làm thế không phải là để giúp anh, mà là để về sau đối phó với Tần gia thì có thêm một người giúp đỡ. Ít nhất thì vì mối liên quan với nguồn năng lượng mới thì anh nhất định sẽ không bao giờ đứng về phía tôi. Bạch Phá Cục không nhịn nổi nữa, nhếch mép cười hỏi lại, nếu anh đã nhìn thấu được hết mọi thứ như thế thì sao lúc đầu anh lại bắt tay với Văn Nhân Mục Nguyệt để đối phó với Bạch gia? Không thể không nói rằng, Tần Tung Hoành đã bị câu nói này làm cho hứ nghẹn nơi cổ họng. Quả thực, sao lúc hợp tác với Văn Nhân Mục Nguyệt để đối phó với Bạch gia thì lại không nghĩ đến đạo lý ba nhà cùng tồn tại chứ? Nói cho cùng thì vẫn là lòng tham lam ở sâu trong nội tâm đã sai khiến. Con người ai cũng có lòng tham vô đáy, mà một người danh mánh như Văn Nhân Mục Nguyệt lại rất biết dẫn đường cho lòng tham đó hướng ra bên ngoài. Nói nàng là kỳ tài bậc nhất của Trung Quốc cũng chẳng có gì là quá đáng. Một người phụ nữ mà có thể làm được đến mức này thì không dễ dàng gì. Sao? Không trả lời được phải không? Bạch Phá Cục không hề có ý định bỏ qua cơ hội công kích lại Tần Tung Hoành. Mọi người không ai là ngu cả, lý do của tôi anh cũng đã rất rõ rồi. Tần Tung Hoành nói, tôi không ngại để cho Bạch gia gặp cản trở một lần, vì như thế áp lực của Tần gia sẽ giảm bớt đi đáng kể. nhưng hợp tác giữa tôi với văn nhân Mục Nguyệt là có tính chọn lựa, trên thực tế thì vẫn duy trì được tính độc lập của mỗi người. Ngày trước, tôi cũng có lòng tin ở anh, cho là anh cũng sẽ làm như vậy giống tôi, nhưng chỉ vì lo sợ thái độ của Tần Lạc mà anh lại giết chết cả người anh em của mình, tôi bắt đầu hoài nghi về trí tuệ của anh. Bạch Phá Cục, anh cam tâm để Bạch gia phải lệ thuộc vào văn nhân Mục Nguyệt ư? Đây là việc của Bạch gia chúng tôi, chẳng liên quan gì tới anh hết. Bạch Phá Cục từ chối trả lời câu hỏi này. Chỉ là tôi hy vọng anh có thể tỉnh táo hơn một chút. Thần Tung Hoành nói. Nhớ những gì mà tôi nói, một là đứng về phía tôi, hai là giữ thế trung lập. Chỉ có như thế thì thế cân bằng mới có thể tiếp tục được, cho dù tôi và gia tộc văn nhân chiến đấu với nhau, thì người được lợi nhất chính là anh mới đúng chứ. Tôi biết tôi đang làm gì. Bạch Phá Cục vẫn không chịu tỏ thái độ của mình. Hắn cứ giữ thái độ mơ hồ đó, vì chỉ có vậy thì hắn mới có thể tự bảo vệ được cho mình, Bạch gia mới có thể tự bảo vệ được. Thần Tung Hoành cười nói, tôi tin là anh còn thông minh hơn tôi tưởng. Tôi cũng cho là như thế. Vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Thần Tung Hoành nói. Không tiễn. Bạch Phá Cục bước đốt thuốc xuống đất, sau đó dùng chân dí nát. Không phải khách khí. Trong lúc thốt ra bốn chữ không phải khách khí thì Tần Tung Hoành đột nhiên quay người lại đấm mạnh vào mũi Bạch Phá Cục. Giang giác. Không biết là tiếng gãy lịa của sống mũi hay là tiếng phát ra từ tay của Tần Tung Hoành nữa, Bạch Phá Cục giờ đây cũng thảm hại chẳng khác gì Tần Tung Hoành ban nãy, máu mũi cứ chảy ròng ròng, nhuốm hết lên chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc áo vest ngoài màu đen. Con người tôi thích có đi có lại. Tần Tung Hoành cười hề hề nói. Vừa nói hắn vừa nhanh chân rời đi. Bạch Phá Cục nhìn theo bóng của Tần Tung Hoành, bất giác từ khóe miệng hắn nở một nụ cười khó hiểu. Thú vị lắm. Càng ngày càng trở nên thú vị. Bạch Phá Cục cười nói. Mày cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phải ra tay rồi phải không? Khi Tần Lạc quay về thì Lâm Hoán Khê đang nấu cơm trong bếp. Cũng giống với những lần trước, nàng nở một nụ cười dịu dàng, hiền hậu. Sau khi nghe thấy bước chân Tần Lạc, thì nàng đã chủ động lên tiếng nói, về rồi hả? Cơm một lát nữa là được. Ông đưa Bối Bối đi gặp bạn rồi, buổi tối không ăn cơm ở nhà. Tần Lạc nhìn vẻ hưng phấn của Lâm Hoán Khê, liền tiến lên trước ôm vào eo của nàng rồi sờ sờ bụng nàng nói, em có rồi hả? Trong phim thì thường khi phụ nữ có thai mới đột nhiên trở nên vui vẻ một cách lạ thường như vậy. Vì bị ảnh hưởng bởi phim ảnh nên Tần Lạc cũng cho rằng Lâm Hoán Khê đã mang bầu. Không biết vì sao mà tim hắn cũng đập thình thịch. Nếu hai người sinh ra một Tần Lạc nhỏ nữa, thì không biết tên tiểu tử con đó sẽ như thế nào nhỉ? Không ạ. Lâm Hoán Khê quay đầu lại, đỏ mặt nói. Kỳ lạ thật, sao bao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có nhỉ? Tần Lạc vẫn đứng sau ôm lấy lưng Lâm Hoán Khê nói. Chẳng lẽ cơ thể anh có vấn đề ư? Em đang uống thuốc. Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc xoay người Lâm Hoán Khê lại, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, vì sao? Em còn chưa sẵn sàng. Lâm Hoán Khê né tránh nói. Tần Lạc khẽ thở dài một tiếng, nói, thế rốt cuộc là chuyện vui gì mà làm cho em cao hứng đến vậy? Một hội viên quan trọng của chúng ta đoạt được giải thưởng rồi. Lâm Hoán Khê nói. Thông qua lời tường thuật của nàng, thì Tần Lạc mới hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Thì ra là vào buổi sáng ngày hôm nay, giải thưởng y học quốc tế. Giải thưởng y học Lasker năm 2011 về nghiên cứu lâm sàng đã thuộc về thành viên trọng yếu 81 tuổi tên là Đồ U U của Công hội Trung Y Liệ, biểu dương bà đã phát hiện ra Amoxicillin, một loại dược vật điều trị bệnh sốt rét, đã cứu được sinh mệnh của hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Giải thưởng này tương đương với giải Nobel trong y học. Đây là lần đầu tiên nhà khoa học Trung Quốc nhận được giải Lasker, cũng là giải thưởng lớn nhất mà giới thứ nhất học Trung Quốc đạt được tính đến thời điểm hiện tại. Đạt được giải thưởng này thì có thể chứng minh rằng Công hội Trung Y đã bước thêm một bước ngoặt có tính lịch sử. Thảo nào Lâm Hoán Khê lại phấn khích đến thế. Anh muốn gặp mặt Đồ tiền bối một chút. Tần Lạc cười nói. Hắn biết rằng cơ hội để giải quyết cửa ải khó khăn trước mắt của Trung Y đã xuất hiện rồi. Chương 934. Phần thưởng y học của Tần Lạc. Chương 934. Phần thưởng y học của Tần Lạc. Các bạn đừng đoán suy nghĩ của người phụ nữ. Cho dù các bạn có đoán cũng không đoán được. Nhậm Hiên Tề đã từng nói câu này. Tần Lạc rất vui mừng khi thấy Lâm Hoán Khê đoạt được giải thưởng y học có tính chất quốc tế vì lúc này tiền đồ và vận mệnh của nghiệp đoàn Trung Y có thể tiến một bước dài, chỉ còn cách mục tiêu mà bọn họ đã đề ra một quãng đường ngắn nữa thôi. Quả thật thành công này cũng có lý do của nó. Nhưng nó vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Đó chính là áp lực của những người phụ nữ khác gây cho Lâm Hoán Khê. Trước tiên không nói tới văn nhân Mục Nguyệt, với danh tiếng Yến Kinh Tam Kiệt lừng lẫy. Nếu như Lâm Hoán Khê muốn so sánh với văn nhân Mục Nguyệt trong lãnh vực kinh doanh thì sẽ khiến nàng thêm tự ti mà thôi. Lần này Tần Lạc bị thương, mấy người phụ nữ đã gặp mặt nhau ở viện dưỡng lão. Cũng là phụ nữ nên Lâm Hoán Khê có thể cảm nhận được văn nhân Mục Nguyệt dành cho Tần Lạc một tình cảm tin cậy và rung động. Nhất định cô ấy không cam lòng khi Tần Lạc từ hôn và lựa chọn mình. Đôi khi Lâm Hoán Khê cũng tự nói với lòng mình như vậy. Nếu như khi Tần Lạc tới Yến Kinh, người phụ nữ đầu tiên anh ấy gặp là văn nhân Mục Nguyệt này mà không phải là mình, thì mình và anh ấy liệu có kết quả cuối cùng không? Hay tất cả những câu chuyện xưa đều phải viết lại? Đương nhiên đây chỉ là một chữ, nếu. Trong khi đó Lệ Khuynh Thành cũng là người phụ nữ cạnh tranh đầy áp lực. Nàng cùng Tần Lạc bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong vòng 2 năm trời, Lệ Khuynh Thành đã biến Khuynh Thành Quốc tế thành nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất thị trường trong nước, hơn nữa còn khiến công ty mỹ phẩm nhỏ nhoi này chiếm lĩnh thị phần quốc tế. Năng lực này của Lệ Khuynh Thành khiến người ta không thể xem kịp. Hơn nữa Lệ Khuynh Thành còn cùng với văn nhân Mục Nguyệt đầu tư vào khá nhiều lĩnh vực. Bây giờ Lệ Khuynh Thành còn làm chủ Cửu gia, trở thành nữ vương đầy quyền lực của tập đoàn Cửu gia có 102. Còn chính mình thì sao? Sau khi tiếp nhận nghiệp đoàn Trung Y tuy cũng có nghiên cứu phát triển sản phẩm nhưng vẫn chưa đưa sản phẩm ra thị trường, nghiệp đoàn Trung Y vẫn chưa có nguồn thu vào. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chính của nghiệp đoàn Trung Y vẫn chỉ là đầu tư nghiên cứu. Việc duy trì hoạt động của nghiệp đoàn Trung Y cần một lượng tiền lớn. Nguyên nhân chủ yếu khiến nghiệp đoàn Trung Y có thể duy trì hoạt động chính là nhờ vào sự tiếp máu của Khuynh Thành quốc tế. Nói cách khác, Lệ Khuynh Thành đang kiếm tiền để nuôi sống một nhóm người đang điều hành nghiệp đoàn Trung Y, có lẽ đối với người khác thì chuyện này chẳng có vấn đề gì to tát vì hai công ty này đều là của Tân Lạc. Lấy lợi nhuận của Khuynh Thành quốc tế để duy trì nghiệp đoàn Trung Y cũng chỉ như chuyển tiền từ tay trái sang tay phải mà thôi. Nhưng đối với một người kiêu ngạo, ngoài lạnh, trong nóng như Lâm Hoán Khê thì đây chính là tổn thương nặng nề. Kiếm tiền, nghiệp đoàn Trung Y nhất định kiếm ra tiền. Mặc dù trong giai đoạn đầu có thể không thu được lợi nhuận nhưng ít nhất cũng là không phụ thuộc vào bên ngoài, tay làm hàng ngay. Bây giờ đồ ưu được giải thưởng chính là một cơ hội rất tốt. Mặc dù A Hệ Mỹ Sĩ Nhìn đã được đưa ra thị trường hơn 30 năm trước, hàng năm đã cứu thoát hàng trăm ngàn người, nhưng nghiệp đoàn Trung Y có thể lấy được giải thưởng, khiến cho thế giới phải chú ý trong thời khắc quan trọng này, thu hút sự chú ý của dân chúng thế giới tới thuốc Trung Y. Ít nhất thành quả nghiên cứu của Trung Y Trung Quốc được giải thưởng là cờ đã chứng minh thuốc Trung Y không hề thua kém so với thuốc của các nền y học khác. Đương nhiên suy nghĩ này là bí mật của Lâm Hoán Khê, đương nhiên là nàng sẽ không nói cho Tần Lạc biết. Khi nghe Tần Lạc nói muốn gặp mặt Đồ U, Lâm Hoán Khê thuận miệng trả lời đồng ý. Lâm Hoán Khê hiểu rõ tính cách Tần Lạc. Nàng biết hắn lại làm náo động hay sẽ để cho người khác làm náo động. Không thể không nói hiệu suất làm việc của Lâm Hoán Khê cực kỳ hiệu quả. Tần Lạc đã gặp mặt Đồ U vào ngay buổi chiều ở phòng khách nhỏ của nghiệp đoàn Trung Y. Đồ U là một bà già hơn 80 tuổi, dáng người to béo, đeo một đôi kính đen, từ con người bà khiến người ta có một cảm giác rằng khi còn trẻ bà là người thành đạt. Mái tóc đã nhuộm, thoạt nhìn còn đen bóng, cách nói chuyện thoải mái, tinh thần rất tốt. Điều này khiến Tần Lạc khá yên lòng. Là một thầy thuốc, bản thân mình phải có một cơ thể tráng kiện, khỏe mạnh mới có thể thuyết phục được người khác. Đồ tiên bối, rất vui được gặp bà. Tần Lạc cười nói, giọng nói của hắn rất nhiệt tình, thái độ khiêm tốn, hắn không vì bản thân mình là ông chủ của nghiệp đoàn Trung Y mà lên mặt, hắn chủ động đối xử với Đồ U như với bậc tiền bối của mình. Tôi cũng rất vui. Bà lão nhìn Tần Lạc cười ha hả nói, tôi sớm biết hội trưởng nghiệp đoàn Trung Y chúng ta là thiếu niên anh hùng, cũng muốn tới gặp nhưng cậu luôn là thật lòng, thấy đầu không thấy đuôi. Muốn gặp nói chuyện đôi câu cũng không có cơ hội. Tần Lạc xấu hổ, hắn chủ động lên tiếng xin lỗi, cháu thật sự không có tư cách làm hội trưởng. Tất cả chuyện nghiệp đoàn đều giao cho mấy người Hoán Khê. Cháu thật sự làm được quá ít. Tiểu tử không cần kiêm tốn. Tôi biết cậu ngày thường rất bận rộn. Người không ngồi cả ngày trong phòng làm việc chính là lãnh đạo tốt. Cậu ra ngoài làm việc cả ngày cũng chính là phát triển Trung Y, có gì mà phải xin lỗi. Cảm ơn bà đã hiểu. Tần Lạc xúc động nói. Lần này cháu nhờ Hoán Khê hẹn gặp Đồ Tiền Bối chính là để chúc mừng Đồ Tiền đã được giải thưởng, mặt khác cháu có một việc muốn thương lượng với Đồ Tiền Bối. Cháu và Hoán Khê đã thương lượng một vài việc của nghiệp đoàn Trung Y, chuẩn bị một lượng tiền lớn để định ra một giải thưởng. Giải thưởng này đặc biệt dành cho người có nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực Trung Y, tổng số tiền thưởng là 100 triệu. Tiền thưởng này sẽ do người được thưởng hay tập thể sử dụng. Đồ Tiên Bối, chúc mừng bà. Bà và nhóm nghiên cứu của ông chính là những người đầu tiên đạt được giải thưởng này. Hơn nữa 100 triệu này là đã trừ thuế. Tiền thuế của 100 triệu này cũng do nghiệp đoàn Trung Y chịu trách nhiệm chi trả. Vương Tu Thân ngồi bên cạnh cười nói trên bảo. Vương Tu Thân biết đồ đệ này của mình là người thế nào. Bây giờ bỏ ra 100 triệu chính là bỏ nghìn vàng mua xương ngựa. Lợi ích thật sự rất nhiều. Một khi thông tin về giải thưởng lớn này lan truyền ra ngoài, đương nhiên sẽ dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Đồ U đoạt được giải thưởng mang tính chất quốc tế là thành viên nghiệp đoàn Trung Y gì không nghi ngờ gì nữa, điều này đã nâng cao uy tín của nghiệp đoàn Trung Y trên trường quốc tế. Mặt khác, Đồ U nhận được giải thưởng trên trời 100 triệu của nghiệp đoàn Trung Y, những danh y tài năng khác còn không muốn đầu quân cho nghiệp đoàn sao? Tới khi đó danh y toàn thiên hạ đều xuất thân từ nghiệp đoàn Trung Y gì vương giả xưng bá, không ta thì còn ai nữa? Còn một điều thứ ba, bởi vì sự cố của Ất Can giải độc vương, bây giờ Trung Y đang lâm vào tình trạng người người hô hoán như chuột chạy qua đường. Một số nước châu Âu còn nghi ngờ thuốc Trung Y có độc hại sức khỏe con người mà hủy bỏ đơn đặt hàng trị giá 1 tỷ tệ. Nếu các quốc gia khác cũng làm theo, Trung Y sẽ lâm vào bờ vực diệt vong. 100 triệu. Đồ U U ngây người. Nói thật, làm một thầy thuốc Trung Y nổi tiếng trong nước, Đồ U U cũng không thiếu tiền, nhưng một tổ chức quần chúng mà thưởng một lần cả 100 triệu thì cũng khiến bà giật mình. Cảm ơn. Đồ U U kích động nói, thật sự rất cảm ơn. Tôi thay mặt nhóm cảm ơn hội trưởng Tần. Tôi thay mặt tất cả các thành viên nghiệp đoàn Trung Y cảm ơn hội trưởng Tần. Đồ U U được giải thưởng, đất nước cũng thưởng cho bà một ít vật chất nhưng thật sự là rất rất ít. Phân chia cho các thành viên thì thật sự rất nhỏ nhoi. Ví dụ như giáo sư Lý Quốc Tiểu của Đại học Y Dược Dương Thành, ông đã lấy thân làm thí nghiệm liệu pháp châm cứu, thậm chí còn cố ý để mắc bệnh sốt rét. Mặc dù giải thưởng chỉ dành cho một người nhưng những nhân viên nghiên cứu không được thưởng đã phải nỗ lực rất nhiều sẽ bị lãng quên sao? Chúng ta thường xuyên nói với nhau nói chuyện tiền bạc là những chuyện gây tổn thương nhưng ngay cả tiền cũng không nói tới thì cực kỳ làm tổn thương người. Ít nhất với 100 triệu tiền thưởng này có thể khiến cho cả nhóm nghiên cứu ổn định cuộc sống, khiến cho bọn họ biết rằng cố gắng của bọn họ rất có giá trị. Tân Lạc chỉ cười, xua tay nói, Đồ Tiền Bối, không cần khách sáo. Thật ra cháu rất khâm phục những người chăm chỉ nghiên cứu y học. Vương Tu Thân biết nguyên nhân Tần Lạc lôi ông vào cuộc nói chuyện này. Tần Lạc không tiện nói ra. Ông chính là người sẽ nói ra chuyện này. Vương Tu Thân bưng chén trà, ông tươi cười nhìn Đồ U U nói, thế nhưng có một chút việc muốn nhờ Đồ nữ sĩ trợ giúp. Chuyện gì? Chỉ cần chuyện tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Đồ U U sảng khoái đồng ý vì để toàn thể người bên ngoài biết tới giải thưởng lớn này của chúng ta. Sắp tới nghiệp đoàn Trung Y của chúng ta sẽ tổ chức một buổi đại lễ trao thưởng. Khi đó xin mời Đồ nữ sĩ vui vẻ tham gia. Vương Tu Thân nói, không thành vấn đề. Còn cả chuyện tổ chức họp báo không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều vì sự phát triển của Trung Y mà. Đúng vậy, Còn cả bốn cuộc tọa đàm ở Yên Kinh, Thượng Hải, Dương Thành và Đại Liên Đồ ú ú do dự một chút rồi đồng ý, không thành vấn đề. Cho dù bà lão này phải bỏ, tôi cũng sẽ bỏ tới lần nói chuyện này tương đối thành công. Chủ và khách đều vui vẻ, ai cũng nhận được điều mình muốn. Sau khi Tiễn Đồ ú ú ra về, Tần Lạc và Vương Tu Thần, Lâm Hoán Khê quay lại phòng khách. Đã có tâm đặt ra giải thưởng này thì thiết nghị cũng nên đặt cho nó một cái tên xứng đáng. Đây chính là phúc phận của Trung Ý và cũng là phúc phận của lớp con cháu. Giống như giải thưởng văn học Lỗ Tấn. Giải thưởng này thiết nghị cần phải được lưu danh sử sách thiên cổ. Vương Tu Thân nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc gật đầu và hỏi, sư phụ có ý kiến hay nào không? Ta nghĩ nên gọi là giải thưởng y học Tần Lạc. Tiền do con chi trả, ý tưởng của con. Căn cứ theo thông lệ quốc tế, hãy lấy tên của con đặt cho giải thưởng. Tần Lạc đỏ mặt nói, như vậy không hay. Hay gọi là giải thưởng y học thời chân đi hay giải thưởng y học hoa đà cũng được. Trương Trọng Cảnh có cống hiến to lớn đối với Trung Y Liệ, gọi là giải thưởng y học Trương Trọng Cảnh cũng được. Mà có khi gộp tên ba người bọn họ, gọi là giải thưởng y học Lý Thời Chân Hoa Đà Trương Trọng Cảnh. Vương Tu Thân nghiêm mặt nói, Tần Lạc, con biết không? Những việc con làm bây giờ cống hiến cho Trung Y hoàn toàn không nhỏ so với bọn họ. Bọn họ chính là người mở đường và con chính là người kế thừa và phát triển. Không có người kế thừa, Trung Y sẽ bị cắt đứt. Không có phát triển, nó chỉ là báu vật mà không ai biết. Ta cho rằng giải thưởng y học Tần Lạc là thích hợp nhất. Tần Lạc nhìn Lâm Hoa Khê, hắn nghiêm mặt nói, nếu không chúng ta quyết định bỏ phiếu. Kết quả hai phiếu cho giải thưởng y học Tần Lạc, một phiếu cho giải thưởng y học Lý Thời Chân Hoa Đà Trương Trọng Cảnh. Giải thưởng y học Tần Lạc được hai phiếu, vượt qua bán, được chọn.